Chương 29, Đế khí, nứt hư không thần kiếm. Chương 29, Đế khí, nứt hư không thần kiếm. Mà liền tại người tốt bụng Lý Sơn trưởng chuẩn bị nói tiếp, cho Phổ Độ một bậc thang thời điểm. Một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp, từ cách xa chân trời bỗng nhiên giáng lâm. Vâng. Phản phất có một cái bàn tay vô hình nắm lấy thiên địa, toàn bộ quần quận Vân Hải trong nháy mắt ngưng trệ. Ở đây mấy vị hóa thần lão tổ cùng nhau biến sắc, chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra, một thân mênh mông pháp lực lại có ngưng trệ không khoái cảm giác. Cố khí tức này Lạc Thiên Tinh bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nghi ngờ hô: "Là thiên kiếp?" Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiên kiếp? Có thể dẫn động khủng bố như thế uy thế thiên kiếp, tuyệt không phải bình thường. Hẳn là có vị đạo hữu kia muốn gõ mở hóa thần chi môn, cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Lý Trường Sinh vuốt râu tay có chút dừng lại, thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Hóa thần đại năng, tại Ly Châu đã là phượng mao lân giác, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị. Bất luận một vị nào tân tấn hóa thần, đều đủ để cải biến toàn bộ Ly Châu thế lực cách cục. Chỉ là không biết, người này đến tột cùng là chính đạo lương đống, vẫn là ma đạo tiêu hùng. Một vị khác lao tổ trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Nếu là chính đạo còn dễ nói, nhưng nếu là người trong ma đạo đột phá, vậy đối với bọn hắn ngũ đại tông môn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần niệm sẽ lẫn, đều đang suy đoán vị này sắp người độ kiếp thân phận. Chỉ có Tô Thanh Nhàn, tại cảm nhận được cố khí tức kia trong nháy mắt, trái tim đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn phía kia uy áp thịnh nhất chỗ. Cái núi kia, không phải là Phổ Độ đại sư trong miệng, Hợp Hoan Tông chỗ phương vị sao? Chẳng lẽ là sư tôn? Sư tôn hắn nói có chuyện quan trọng khác. Chẳng lẽ chính là muốn ở chỗ này đột phá cảnh giới? Có thể sư tôn không phải hóa thần 6 tầng sao? Còn có thể đột phá cái gì? Nhưng vào lúc này, Thái Nhất Môn Huyền Cơ chân nhân sắc mặt đột nhiên kỳ biến, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ dọa người sự tình, La Thất Thanh, không đúng, cái thiên kiếp này không thích hợp. Uy thế này, cái này quy mô, căn bản không phải hóa thần thiên kiếp. Đây là Luyện Hư chi kiếp. Luyện Hư hai chữ vừa ra, Vân Hải phía trên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Luyện Hư? Nói đùa cái gì? Ly Châu đã có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra Luyện Hư cảnh đại năng? 3000 năm, vẫn là 5000 năm. Loại kia tồn tại, sớm đã là nhân vật trong truyền thuyết, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một ý niệm liền có thể khiến sơn hà lật úp, thiên địa biến sắc. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm to lớn khủng hoảng. Luyện Hư thiên kiếp, phương hướng là Hợp Hoan Tông. Phổ Độ đại sư trước hết nhất kịp phản ứng, âm thanh kêu lên, không tốt, là ma đạo lao ma tại đột phá Luyện Hư. Một tiếng này, hoàn toàn đốt lên tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Một cái hóa thần cảnh ma đầu, cũng đủ để quấy đến Ly Châu gió tanh mưa máu. Như thật làm cho Hợp Hoan Tông sinh ra một vị Luyện Hư cảnh vô thượng đại năng, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, cái gì ngũ đại tông môn, cái gì chính đạo liên minh, ở đằng kia trở vĩ lực trước mặt, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Toàn bộ Ly Châu đem hoàn toàn biến thành ma tông hậu hoa viên, lại không ngày yên tĩnh. Bọn hắn những này cái gọi là tông môn lao tổ, chỉ sợ đều sẽ bị giết làm xóa sạch. Quyết không thể nhường hắn thành công. Lạc Tiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao. Này ma một khi công thành, ta Ly Châu chính đạo vạn cổ cơ nghiệp, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chư vị, theo ta tiến đến, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, xé rách vân hải, hướng phía thiên kiếp phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hiển nhiên là đã liều mạng. A Di Đà Phật. Hàng yêu trừ ma, chính là ta Phật môn bản Phật. Phổ Độ đại sư cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, trên thân Phật quang đại thịnh, hóa thành một tôn trận mắt kim cương, theo sát phía sau. Lý Viên Trưởng, người ta liên thủ, bố trí xuống lượng nghi vi trận, có thể quấy nhiễu thiên kiếp. Tốt. Còn lại mấy vị lão tổ lại không nửa phần do dự, nhao nhao bộc phát ra bình sinh mạnh nhất khí thế, hóa thành mấy đạo lưu quang, đuổi theo. Giờ phút này, cái gì tông môn ngăn cách, cái gì ân oán cá nhân, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Tại sinh tử tồn vong uy hiếp trước mặt, bọn hắn chưa từng có đoàn kết lên. Tô Thanh Nhan đứng tại chỗ, nhìn qua phương xa kia phiến càng thêm kinh khủng, thậm chí đã bắt đầu vặn mẹo không gian tiếp vân, thanh lãnh gương mặt nổi lên hiện ra nồng đậm thần sắc lo lắng cùng kiên quyết. Nàng không biết rõ độ kiếp chính là không phải chính mình sư tôn, nhưng nàng phải đi. Nếu là sư tôn, nàng chính là sư tôn hộ pháp, muôn lần chết không chối tử. Nếu không phải sư tôn, mà là kia Hợp Hoan Tông lão ma, kia nàng càng phải đi. Vì sư môn, cũng bị thiên hạ này thương sinh. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhan không chần chờ nữa, quanh thân thanh quang lưu chuyển, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Hóa thần 9 tầng đỉnh phong, thiên kiếp, đột phá Luyện Hư cảnh. Hoa Thiên Ảnh ngơ ngác đứng ở nguyên địa, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngay tại vừa rồi, yêu linh nhi nguyên âm chi lực, nương theo lấy một loại huyền ảo tiên tiên đạo vận, bị Lục Thanh Huyền thôn tính nhập thể. Ngay sau đó, hắn vốn là sâu không lường được khí tức, bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lục Thanh Huyền tu vi liền đã xông phá hóa thần cảnh gông cùng xiềng xích, chạm đến cái kia trong truyền thuyết cánh cửa. Cái này sao có thể? Hoa Thiên Ảnh tu luyện hơn 1000 năm, biết rõ con đường tu hành từng bước duy gian, càng là về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần hao phí 100 năm khổ công. Có thể Lục Thanh Huyền cái này tăng lên tốc độ, lại so uống nước còn đơn giản. Mà tại khác một bên giường em bên trên, yêu linh nhi tay thuật bận bịu chân loạn đem xốc xếp quần áo đắp lên người. Còn đến không kịp đi suy nghĩ chính mình đã mất đi cái gì, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng sợ hãi, nhường nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ầm ầm. Toàn bộ Hợp Hoan Tông, không, là phương viên mấy trăm dặm thiên địa, đều tại kịch liệt địa chấn rung động. Xuyên thấu qua môn hộ, có thể nhìn thấy ngoại giới bầu trời đã không phải là ban ngày, cũng không phải đêm tối, mà là một loại giống như hỗn độn ám tử sắc. Từng đạo so sơn nhạc còn lớn hơn tráng kiếp lôi, như tử kim sắc nộ lòng, tại nặng nề như chỉ kiếp vân bên trong lăn lộn gào thét. Kia cỗ hủy diệt vạn vật khí tức, vẹn vẹn tiêu tán xuống tới một kia, liền để thân làm hóa thần đại năng Hoa Thiên Ảnh cảm thấy một hồi hãi hùng kiếp vía. Thiên kiếp Hoa Thiên Ảnh thanh âm đều đang phát run, loại uy thế này là luyện hư chi kiếp. Nàng rốt cuộc minh bạch Lục Thanh Huyền muốn làm gì? Hắn lại muốn ở chỗ này, tại Hợp Hoan Tông, độ kiếp đột phá luyện hư cảnh. Điên rồi. Đây quả thực là điên rồi. Luyện hư thiên kiếp sao mà kinh khủng. Một khi hạ xuống, chỉ sợ toàn bộ Hợp Hoan Tông sơn môn cơ nghiệp cũng sẽ ở đạo kiếp lôi thứ nhất hạ hóa thành cho bụi. Đi mau, nhất định phải rời đi nơi này. Hoa Thiên Ảnh quyết định thật nhanh, liền muốn đi kéo yêu Linh Nhi thoát đi nơi đây. Mà lúc này Lục Thanh Huyền vẫn như cũ ổn thỏa như núi, hai mắt nhắm chặt. Ngoại giới kia đủ để khiến thiên địa lật út kinh khủng thiên uy, với hắn mà nói bất quá là thành phong quất vào mặt. Trong thức hải của hắn, một đạo máy móc âm lặng yên vang lên. Đốt. Cương thủ hào đoạt phần thiên vạn vực thiên mệnh nữ chính yêu Linh Nhi thành công cướp đoạt cửu âm tuyệt mạch bản nguyên, ban thưởng đế khí, liệt hư không thần kiếm. Pháp bảo, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, bảo khí, thần khí, thánh khí, đế khí, tiên khí, tiên thiên linh bảo, hỗn nguyên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hồng nông chí bảo, chương 30, ta có một kiếm. 3000 đại chương. Chương 30, ta có một kiếm. 3000 đại chương. Thành. Lục Thanh Huyền trong lòng nhất định, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng Hoa Thiên Ảnh, lại liếc qua đang hoảng sợ nhìn trên trần nhà khe hở yêu Linh Nhi, khóe miệng có chút dương lên. Không hoảng hốt, vấn đề không lớn. Lục Thanh Huyền chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Ông. Một thanh cổ phát trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm ước ba thước, hẹp dài mà thẳng tắp, toàn thân bảy biện ra một loại kỳ dị ám trầm chi sắc, phản phất là từ một đoạn ngưng kết sâu không rèn đúc mà thành. Dường như liền không gian xung quanh kia sáng đều bị thôn phệ. Hoa Thiên Ảnh nhìn xem Lục Thanh Huyền trong tay thanh trường kiếm kia, khiếp sợ nói rằng: "Cái này, đây là pháp bảo gì?" Yêu Linh Nhi cũng bị trôi kiếm này hấp dẫn ánh mắt, mặc dù nhìn không ra phẩm giai, nhưng nàng có thể cảm giác được, khi thiên kiếp khí tức hủy diệt chạm đến trôi kiếm này trùng quanh ba thước lúc, lại lặng yên tránh lui, không dám xâm phạm mảy may. "Pháp bảo." Lục Thanh Huyền cười cười, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cỗ vô hình kiếm uy phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông ra đại điện mái vòm, quán xuyên nặng nề kết vân. Kia lăn lộn gào thét ức vạn lôi long, tại cỗ này kiếm uy trước mặt, lại cùng nhau chỉ trệ. Hoa Thiên Ảnh sợ đến liền lùi lại ba bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng nghĩ tới, ngàn năm trước, nàng từng có may mắn theo trước đây tông chủ tiến về qua một lần Trung Châu, tham gia một trận chấn động thiên hạ đỉnh cấp đấu giá hội. Ở đằng kia buổi đấu giá bên trên, áp chụp bảo vật chính là một cái thiên giai hạ phẩm linh khí. Nàng đến nay còn nhớ rõ, món kia thiên giai linh khí ra sân lúc, dẫn tới linh khí chảy ngược, uy năng chi thịnh, nhường ở đây tất cả hóa thần lão tổ cũng vì đó điên cuồng. Thật là, món kia thiên giai linh khí uy năng, cùng trước mắt trôi này thường thường không có gì lạ cổ kiếm so sánh. Quả thực chính là đom đóm cùng hạo nguyện có khác. Thiên giai phía trên, không phải là trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở bát đại thế gia chấn tộc chi bảo. Bảo khí? Không, không đúng. Liền xem như trong truyền thuyết bảo khí, cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào uy thế liền có thể chấn nhiếp luyện hư thiên kiếp. Trôi kiếm này uy năng kinh khủng như vậy. Hợp Hoan Tông sơn môn ngoài trăm dặm, mấy đạo lưu quang xé rách tầng mây, đống nhiên ở lại. Cầm đầu Lý Sơn trưởng sau lưng, các lao tổ sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn lúc đầu dự định tiến vào Hợp Hoan Tông tìm tòi hư thực, ai ngờ vừa mới tới gần, liền bị cái này hủy thiên diệt địa giống như luyện hư thiên kiếp cản lại đường đi. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thiên kiếp? Kiếp vân bao trùm mấy trăm dặm, lôi quang ngưng tụ như thật, nội ẩn tử kim thần mang, đây là luyện hư chi kiếp, tuyệt sẽ không sai. Có thể cái này phương viên ngàn dặm, chưa từng nghe nói có vị kia hóa thần đỉnh phong đại năng muốn đột phá. Lúc này, toàn bộ Hợp Hoan Tông đã là gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Vô số đệ tử theo trong động phủ xông ra, hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đè sập kiếp vân. Kết thúc. Kết thúc. Trời muốn diệt ta Hợp Hoan Tông a. Một cái tuổi trẻ nữ đệ tử sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Đây là thiên kiếp. Vì sao lại có thiên kiếp giáng lâm tới chúng ta tông môn? Là ai tại độ kiếp? Còn có thể là ai? Khẳng định là tông chủ. Có thể tông chủ không phải mới hóa thần một tầng sao? Làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Các ngươi mau nhìn bên ngoài. Một cái mắt sắc đệ tử chỉ vào hộ sơn đại trận bên ngoài, là đám kia chính đạo lão tổ. Bọn hắn bao vây chúng ta. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa khủng hoảng. Thiên kiếp ở bên trong, cường địch bên ngoài. Chúng ta hôm nay chết chắc. Ta liền nói không nên thấy sắc khởi ý, bắt cái kia Hạo Nhiên thư viện đệ tử ngày đêm tra tấn. Lần này tốt, người ta sư môn trưởng bối đánh đến tận cửa. Khóc cái gì? Đang nào cũng chết, bắt hắn cho ta khiêng ra đến. Nhất định phải ép khô hắn sau cùng giá trị. Mà tại Hợp Hoan Tông bên ngoài, chính đạo lao tổ sắc mặt giống nhau không dễ nhìn. Cái thiên kiếp này phạm vi quá rộng, chúng ta nếu là cưỡng ép xâm nhập, chắc chắn sẽ bị thiên đạo nộ phán là khiêu khích, cùng nhau cuốn vào trong đó. Lý Sơn trưởng cau mày. Lý đạo hữu nói cực phải. Huyền Cơ chân nhân bấm ngón tay suy tính, lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, bị kia cố kinh khủng cấp uy quấy đến nát bấy, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hoa Thiên Ảnh trăm năm trước vừa rồi tấn thăng hóa thần một tầng, coi như nàng thiên phú dị bẩm, được cái gì cơ duyên to lớn, cũng không có khả năng tại trong vòng trăm năm liền xung kích luyện hư cảnh. Không phải là đạo lữ của nàng. Nghe nói ma đạo tu sĩ có không ít thải bổ phương pháp tốt thành, có lẽ là cái nào ẩn thế lao ma đầu mượn nhờ Hoa Thiên Ảnh, cưỡng ép phá cảnh. đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Không thích hợp, Lý Sơn trưởng lắc đầu, trong đầu không tự chủ được hiện ra Phổ Độ nói lời. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Mấy ngày trước Lục Thanh Huyền rõ ràng vẫn chỉ là hóa thần cảnh 6 tầng tu vi, lúc này mới thời gian vài ngày, theo hóa thần 6 tầng tới đột phá luyện hư. Đây là khái niệm gì? Liền xem như thượng giới tiên đế chuyển thế, cũng không nghe nói qua như thế không hợp tối thường tu hành tốc độ. Nhưng mà, mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thế nào? Các vị đạo hữu hào hứng tốt như vậy, cũng tới quan sát Lục Mộ khi độ kiếp khắc. Trong chốc lát, chính đạo các lao tổ cứng ở nguyên địa, đình chỉ nghị luận. Lục Mộ? Cái nào Lục Mộ? Ly Châu đại địa, có cái nào họ Lục mấy nhân, có thể dẫn động như thế tiên kiếp? Lý Sơn trưởng con ngươi bỗng nhiên co bảo, khó có thể tin thầm nghĩ. Là hắn? Là hắn? Chính là hắn? Lục Thanh Huyền? Lục thí chủ? Làm sao có thể? Phổ Độ đại sư La Thất Thanh, mấy ngày trước hắn không phải mới hóa thần 6 tầng sao? Hiện tại liền phải độ luyện hư thiên kiếp. Lão nạp có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cái này không hợp với lẽ thường. Cái này vi phạm thiên đạo. Dung động, không có gì sánh kịp dung động. Nếu như là một cái ẩn thế không ra lão quái vật ở đây độ kiếp, bọn hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, sẽ ngưng trọng, nhưng tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Nhưng một cái bọn hắn thấy tận mắt, tu vi cảnh giới nhất thanh nhị sở người, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hoàn thành bọn hắn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều không thể vượt qua lại trời. Đây mới thật sự là rung động. Sư tôn, đám người phía sau, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh phóng lên tận trời, chính là khoan thai tới chậm Tô Thanh Nhan. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Thanh Nhan hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự, trực tiếp xông về phía kia phiến đủ để hủy diệt tất cả kiếp vân. Tô tiên tử, không thể. Lý Sơn trưởng cả kinh thất sắc, đội vàng hô to. Tô thí chủ, mau trở lại. Xâm nhập người khác thiên kiếp, ngươi sẽ bị thiên đạo coi là khiêu khích, cùng nhau gạt bỏ. Nhưng mà Tô Thanh Nhan đối với mấy cái này cảnh cáo mắt biết hai ngơ. Trong mắt chỉ có cái kia đạo đứng ở lôi hải phía dưới thân ảnh. Tô Thanh Nhan vững vàng rơi vào Lục Thanh Huyền bên cạnh, ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong mắt tinh quang sáng chói, tràn đầy tình cảm quân quyết, chúc mừng sư tôn lần nữa đột phá. Đệ tử đến trợ sư tôn một chút sức lực. Tuy là thiếu nữ thanh âm, lại hiển thị rõ nam nhi khí phách. Lục Thanh Huyền nhìn xem bên cạnh cái này gan to bằng trời đệ tử, trong mắt không có chút nào trách cứ, ngược lại lướt qua một tia nụ cười thản nhiên. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, động tác tự nhiên mà thân mật. Thính nhi phần này tâm ý, vi sư nhận. Bất quá chỉ là thiên kiếp, vi sư tự có thủ đoạn, ngươi lại đứng ở một bên nhìn xem thuận tiện. Tô Thanh Nhan nhẹ gật đầu, ánh mắt phóng ánh, ta tin tưởng sư tôn. Sư tôn xưa nay đều không đánh không nắm chắc cầm. Trong lời nói không che giấu chút nào đối sư tôn gần như mù quáng tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, Lôi Vân cũng bị Tô Thanh Nhan cái này khách không mời mà đến hoàn toàn chọc giận. Ầm ầm, một tiếng rung khắp thiên địa gào thét, kiếp vân điên cuồng cuộn, xoay tròn thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, vô tận tử kim lôi quang cao độ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng tử điện lôi long. Kia lôi long sinh động như thật, vảy rồng là ngưng tụ như thật lôi đỉnh, long đồng là hủy diệt vạn vật thần mang. Nó tự kiếp vân bên trong dò ra giữ tận đầu lâu, chỉ là kia tiêu tán ra một tia khí tức, liền để ngoài trăm dặm chính đạo các lao tổ toàn thân băng hàn, thần hồn run rẩy. Tử tiêu thần lôi, là trong truyền thuyết tử tiêu thần lôi. Huyền Cơ chân nhân sợ hãi nói, một kích này uy lực, sợ là hóa thần 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, cũng phải trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Kết thúc. Nữ hoa kia quá lỗ mãng, mau lui lại, cách xa một chút. Cái loại này thiên uy, dính vào một chút cũng đến thần hình câu diệt. Chúng lao tổ nhao nhao nhanh lùi lại, không một người dám tới gần kia phiến tử vong cấm khu. Thật ở lôi long uy áp đang phía dưới Tô Thanh Nhan, cảm thụ nhất là rõ ràng. Kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa dường như một tòa thái cổ thần sơn, gắt gao đặt ở thần hồn của nàng phía trên. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên anh 9 tầng tu vi, tại thời khắc này yếu ớt như là giấy mỏng. Đột nhiên một cái ấm áp hữu lực đại thủ nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng nhẹ nhàng đưa vào một cái kiên cố mà ấm áp ôm ấp. Đứng bước vàng, Lục Thanh Huyền thanh âm bình thản vẫn như cũ, lại mang theo một cô yên ổn lòng người lực lượng. Kia đủ để đè sập hóa thần đỉnh phong tu sĩ kinh khủng uy áp, tại ở gần quanh người hắn ba thước lúc, tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt giống như, lặng yên tăng dã. Tô Thanh Nhan tựa ở Lục Thanh Huyền trong ngực, thân thể mặc dù mềm nhũn bất lực, nhưng trong lòng trước nay chưa từng có an bình. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là sư tôn tấm kia bình tĩnh như nước bên mặt, cùng cặp kia thâm thúy đến dường như có thể chứa đựng toàn bộ tinh không đôi mắt. Lúc này, trên bầu trời tử điện lôi long đã tụ lực hoàn tất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngầm, mang theo đủ để xé rách thương khung vô thượng thần uy, ầm vang đập xuống. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này dường như đều đã mất đi sát thái, chỉ còn lại kia một đạo thuần túy hủy diệt chi quang. Ngoài trăm dặm, Lý Sơn trưởng bọn người vô ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng thần uy. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền một tay ôm trong ngực thân thể mềm mại như nhũn ra Tô Thanh Nhan, một cái tay khác nâng lên liệt hư không thần kiếm. Một đạo lạnh nhạt lại vang vọng cửu tiêu thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ta có một kiếm, có thể vỡ vụn sao trời. Lời còn chưa dứt, Lục Thanh Huyền một kiếm vung ra. Ông, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian bị tùy tiện vỡ ra đến, lộ ra một đạo đen nhánh thâm thúy hư không vết rách. Vết nứt kia lớn lên theo gió, lấy một loại siêu việt tốc độ tia chớp, trực tiếp nên hướng kia đáp xuống tử điện lôi long. Cái kia đạo đen nhánh hư không vết rách cùng tử điện lôi long nhẹ nhàng vừa chạm vào. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu kia uy thế vô song, đủ để miểu sát hóa thần đỉnh phong tử điện lôi long, từ đầu tới đuôi bị một phân thành hai. Bị chém ra lôi long hóa thành đầy trời tử kim hồ quang điện, tứ tán bay tán loạn, lại ngay cả Lục Thanh Huyền góc áo đều không thể chạm đến. Mà cái kia đạo chém chết lôi long đen nhánh bất kiếm, uy thế không giảm mảy may, tiếp tục hướng bên trên, trực trùng bất tiêu. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia nặng nề như núi kiếp vân, lại bị đạo này vết kiếm từ giữa đó mạnh mẽ bổ ra. Vết kiếm tiếp tục lan tràn, xuyên thấu kiếp vân, chạm tại kia phiến thành thiên phía trên. Trong chốc lát, vạn dặm không mây thành thiên, lại cũng bị đánh ra một đạo dài tới mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy đen nhánh khe hở. Trong cái khe, là hỗn loạn hư không loạn lưu cùng lấp lóe sao trời qua mang, dường như thiên bị một kiếm này chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một kiếm, chạm lôi long, phá kiếp vân, nước thanh thiên. Chương 31, đã người đến đều tới, còn trốn tránh không thành. Chương 31, đã người đến đều tới, còn trốn tránh không thành. Tĩnh mịch. Bất luận là ngoài trăm dặm kinh hồn táng đảm chính đạo lão tổ, vẫn là phía dưới sống sót sau tai nạn Hợp Hoan tông đệ tử, tất cả mọi người ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Nơi đó, có một đạo núi liền trời đất vết rách, bị một phân thành hai kiếp vân, giống như là e ngại cái kia đạo vết kiếm bên trong lưu lại vô thượng sắc bén, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã tán loạn. Mà bị chém ra thanh thiên, đạo kia dài đến mấy trăm dặm đen nhánh khẽ hở, đang chậm rãi bản thân chữa trị, nhưng này giữ tợn dáng vẻ, lại giống một đạo vĩnh hằng lạc ấn, khắc ở mỗi người thần hồn chỗ sâu. Một kiếm chi uy, quả là tại tư. Từ ngực. Kia, đó là cái gì kiếm pháp? Lý Sơn Trường nuốt nước miếng, dây thanh đều đang run rẩy. Lục đạo hữu, hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Huyền Cơ chân nhân thất thần tự lẩm bẩm. Một kiếm này về sau, Lục đạo hữu chính đạo khôi thủ địa vị đoán chừng đã ngồi vững. Chúng ta đây là chứng kiến Ly Châu lịch sử a. Mà lúc này Lạc Tiên Tinh thì khiếp sợ nhìn lên trời chi vết rách, lẩm bẩm nói: "Này chi kiếm đạo, ta chết cũng hướng vậy." Cùng chính đạo các lao tổ kinh hãi gần chết khác biệt, phía dưới Hợp Hoàn Tông các đệ tử tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, thương vấn hô to: "Còn sống, chúng ta còn sống." Thanh Huyền lao tổ uy vũ, Thanh Huyền lao tổ bản tuế. Ô ô ô, cảm tạ lao tổ ân không giết. Chúng ta từ nay về sau, nguyện vì lao tổ sông pha khói lửa, không chối tử. Vô số đệ tử, bất luận nam nữ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lục Thanh Huyền phương hướng thành kính lễ bái. Đám người phía sau, Hoa Thiên Ảnh đỡ lấy còn không có khôi phục như cũ yêu linh nhi, giống nhau bị cái này kinh thế hai tục một màn chấn động đến thất điên bắt đảo. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng rời sông lấp biển. Đây chính là trong truyền thuyết Tử Tiêu Thần Lôi. Một kiếm kia, lại ngay cả mang theo hạ xuống thần lôi kiếp vân cùng thương thiên cùng nhau chém. Đây là như thế nào bá đạo, kinh khủng bực nào thực lực. Hoa Thiên Ảnh bỗng nhiên một cái giật mình, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua não hải. Chấn kinh, sợ hãi. Không, hiện tại là trời ban cơ hội tốt. Linh Nhi, chúng ta nhanh đi về biểu trung tâm. Nàng quyết định thật nhanh. Mà giờ khắc này, xem như trung tâm phong bạo Tô Thanh Nhan, lại không cảm giác được ngoại giới bất kỳ ồn ào náo động. Thế giới của nàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ còn lại trước mắt sư tôn. Cảm thụ được bị sư tôn ôm ở trong ngực an toàn điểm tĩnh, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn hương vị, hô tạp một tia vừa mới chém chết lôi đỉnh sau lưu lại lạnh thấu xương. Sư tôn bàn tay ấm áp mà hữu lực, vững vàng nâng eo của nàng, phản phất là trên thế giới kiên cố nhất cảng. Tô Thanh Nhan si ngốc ngửa đầu, nhìn xem sư tôn bình tĩnh không lay động bên mặt. Nhưng chính là bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, lại so bất kỳ bá đạo tuyên ngôn đều càng làm cho nàng tâm linh chập chờn. Phanh, phanh, phanh. Nhịp tim đến vừa nhanh vừa đội, gương mặt không bị khống chế dâng lên một vệt nóng hổi đỏ ửng. Trong mắt thiếu nữ tình ý lưu chuyển ở giữa, phản phất có ngàn vạn sao trời ở trong đó chìm nổi, cuối cùng đều hóa thành kéo giống như lưu luyến si mê, vương vàng dính tại Lục Thanh Huyền trên thân. Đây chính là nàng sư tôn, nàng tiên. Mà đúng lúc này, kia bị chém ra kiếp vân hoàn toàn tiêu tan sau, Cửu Thiên chi thượng lại hạ xuống một đạo vô cùng sáng chói hào quang bảy màu. Đạo này hào quang so mặt trời còn chói mắt hơn, ẩn chứa trong đó tinh thuần đến cực hạn tiên địa bản nguyên chi lực. Nó tinh chuẩn xuyên qua ngay tại khép lại thiên khung khe hở, đem Lục Thanh Huyền cùng bị hắn ôm vào trong ngực Tô Thanh Nhan cùng nhau bao phủ. Thiên đạo chí công, độ kiếp người dẫn tới thiên kiếp càng là kinh khủng, vượt qua về sau, thiên đạo ban cho quà tặng liền càng là phong phú. Lục Thanh Huyền dẫn tới Tử Tiêu Thần Lôi vốn là vạn người không được một, mà hắn càng là lấy một loại xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng sau này không còn ai bá đạo phương thức, trực tiếp đem thiên kiếp tính cả thương thiên cùng nhau chặn phá. Loại hành vi này chẳng những không có dẫn tới thiên đạo tức giận, ngược lại giống như là xúc động một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc, hạ xuống vượt quá tưởng tượng ban thường. Vâng. Lục Thanh Huyền thể nội truyền ra một tiếng trầm muộn oanh minh, hóa thần 9 tầng đỉnh phong bình cảnh, tại cố này mênh mông bản nguyên chi lực cọ rửa hạng, trong nháy mắt bị xung phá, chính thức bước vào luyện hư chi cảnh. Nếu như nói hóa thần cảnh là nguyên thần cùng thiên địa giao cảm, mượn dùng thiên địa chi lực, như vậy luyện hư cảnh chính là luyện hóa hư không, bắt đầu chân chính chạm đến cũng nắm giữ pháp tắc. Đây là một cái bay vọt về chất. Lục Thanh Huyền thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nhục thân tại hào quang bảy màu tẩy lễ hạ, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh. Nguyên thần càng là điên cuồng tăng vọt, cũng bắt đầu cùng chúng quanh hư không sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Từ phủ bên trong, nguyên bản nguyên anh tiểu nhân đã trải qua biến mất, thay vào đó là một tôn cùng Lục Thanh Huyền khuôn mặt không khác nhau chút nào pháp tướng. Tôn này pháp tướng xếp bằng ở tử phủ trung ương, hai mắt nhắm chặt, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hư không gợn sóng, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều đang phun ra nuốt vào lấy tinh thuần thiên địa linh khí. Theo hóa thần tới luyện hư, là tu sĩ sinh mệnh cấp độ một lần to lớn rời bọn. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Ngay tại Lục Thanh Huyền tu vi vững chắc tại luyện hư một tầng lúc, một cỗ tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn đặc thù lực lượng, bị cỗ này đột phá tình thế hoàn toàn dẫn nổ. Chính là yêu linh nhi kia chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên âm chi lực. Cỗ lực lượng này vốn là tinh thuần vô cùng, giờ khắc này ở thiên đạo quà tặng tôi hóa hạ, hóa thành một cỗ nhất cuồng mãnh nhiên liệu, rót vào Lục Thanh Huyền vừa mới đột phá tu vi bên trong. Ông, Lục Thanh Huyền khí tức tại vừa mới ổn định về sau, lại lần nữa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng kéo lên. Luyện hư một tầng, luyện hư tầng 2, luyện hư 3 tầng, luyện hư 3 tầng đỉnh phong. Thành. Mượn nhờ thiên đạo quà tặng cùng nguyên âm chi lực song trọng gia trì, Lục Thanh Huyền lại nhất cổ tác khí, trực tiếp theo hóa thần 9 tầng đỉnh phong, liên phá tam trọng đại cảnh giới, một bước lên trời, bước vào luyện hư 3 tầng. Hào quang bảy màu chậm rãi tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Lục Thanh Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ thâm thúy tử mang tại hắn đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện hư cảnh, cách xa một bước, ngày đêm khác biệt. Tô Thanh Nhan vẫn như cũ si ngốc nhìn xem hắn, chỉ là tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, đỏ ửng đã lan tràn tới tuyết trắng cái cổ. Làm Lục Thanh Huyền ánh mắt rủ xuống, cùng nàng đối mặt sát na, Tô Thanh Nhan giống như là bị bỏng tới đồng dạng, đột nhiên theo trong ngực hắn tránh ra, tim đập như liễu chạy, cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Sư tôn, hắn vừa rồi một mực ông ta. Lục Thanh Huyền nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng khả ái, khóe miệng không tự giác câu lên một cái chớp mắt. Chúc mừng Lục đạo hữu, một bước lên trời, bước vào luyện hư chi cảnh. Lý Sơn trưởng dẫn đầu bay tới, không che giấu chút nào nội tâm kích động cùng rung động. Sau lưng cái khác thế lực lão tổ cũng nhao nhao tiến lên, chắp tay nói chúc. Lục đạo hữu lần này hành động vĩ đại, thật là ta chính đạo may mắn. Đúng vậy a, đúng vậy à, lấy hóa thần thân thể chạm phá thương thiên, độ luyện hư chi kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có. Lục đạo hữu phong thái, chúng ta theo không kịp. Khen ngợi không ngừng bên hai, trên mặt của mỗi người đều mang kính sợ. Lục Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, đối với đám người khẽ bước cảm, đa tạ các vị đạo hữu quan tâm. Đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi vị này tân tấn luyện hư đại năng đoạt dưới. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền lại nhìn phía nơi xa, lạnh nhạt mở miệng. Đã người đến đều tới, còn trốn tránh không thành. Chương 32, đi ngang qua cũng phải chết. Chương 32, đi ngang qua cũng phải chết. Lời vừa nói ra, Lý Sơn trưởng bọn người trong lòng run lên, theo Lục Thanh Huyền ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng bọn hắn giống nhau không dám hoài nghi Lục Thanh Huyền lời nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảnh giác lên. Lại còn có người núp trong bóng tối rình mò. Là địch hay bạn? Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, một vệt kim quang hiện lên, một cái thai to mặt lớn, người mặc cả sa hòa thượng cười rạng rỡ theo trong hư không chui ra, chắp tay trước ngực, đi trên đường trên người thịt mỡ run lên một cái. A Di Đà Phật, Lục đạo hữu hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Hòa thượng vẻ mặt chất phác, đối với Lục Thanh Huyền liên tục thở dài. Bần tăng vạn cổ tự độ ếch, chỉ là vừa lúc đi ngang qua quý điện, lúc này mới ngừng chân quan sát, tuyệt không ác ý, tuyệt không ác ý a. Tại bên cạnh hắn, một vị tư thái xinh đẹp, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân cũng lúng túng hiện ra thân hình, nàng là Hợp Hoàn Tông một vị khác lão tổ, Mị Tuyết Linh. Giờ phút này nàng hoàn toàn không có mỹ thái, chỉ là cười lớn lấy phụ họa, Độ Ách đại sư nói cực phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mọi người thấy hai người, biểu lộ biến cổ quái. Lục Thanh Huyền nhìn xem bọn hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói, xem ra còn thừa lại hai vị không muốn đi ra. Nếu như thế, vậy liền từ Lục Mỗ tự mình đem các ngươi mời ra được. Lời còn chưa dứt, huyết sắc cùng Quỷ U lúc này mới vội vàng bay ra. Đạo hữu hiểu lầm, huyết sát lao tổ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua. Quỷ U không nói gì, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt. A, đều chỉ là đi ngang qua. Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Lừa các ngươi, đi ra cũng phải chết. Cái gì? Huyết sát cùng Quỷ U con ngươi bỗng nhiên co bảo, linh hồn đều đúc lên. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, hóa thành hai đạo lưu quang, liền muốn bỏ chạy. Nhưng, chậm. Tại luyện hư cảnh Lục Thanh Huyền trước mặt, căn bản chính là tại làm vô dụng công. Chỉ thấy Lục Thanh Huyền giơ tay lên bên trong liệt hư không thần kiếm, đối với bọn hắn chạy trốn phương hướng, tùy ý vạch một cái. Chỉ có một đạo nhỏ xíu vết kiếm, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Huyết sắt cùng Quỷ U trốn chạy thân hình đột nhiên cứng đờ, dừng ở giữa không trung. Trên mặt còn lưu lại cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Chính đạo lao tổ cư nhiên như thế không nói đạo lý. Theo lý thuyết, đều đi ra, không nên từ từ nói chuyện sao? Ngươi cũng là nói điều kiện a, cũng không phải không đáp ứng. Làm gì giống ma đạo như thế kêu đánh kêu giết đâu? Cần gì chứ? Sau một khắc, một đạo tinh tế tơ máu xuất hiện, hai vị hung danh hiển hách ma đạo lão tổ ngang eo cắt ra, máu tươi cùng nội tạng dài đầy trời. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là chính đạo lão tổ vẫn là may mắn trốn qua một kiếp độ ếch cùng Mỹ Tuyết Linh, đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là hai vị tại hóa thần tiến dần nhiều năm ma đạo lão tổ, cứ như vậy bị một kiếm tùy ý mở ra thân thể, chết được hướng ven đường bị xe vòng ép qua cho hoang. Lục Thanh Huyền cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, hai cái chữ vật giới chỉ liền từ thi thể bên trên tự bay đi, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Thần thức quét qua, lại phát hiện bên trong đều là chút bình thường hóa thần sử dụng đồ vật, thực sự keo kiệt. Lục Thanh Huyền đem hai cái nhẫn ném đến Tô Thanh Nhan trong tay. Cất kỹ, xung nhập tông môn bảo khố. Là, sư tôn. Tô Thanh Nhan nhìn về phía sư tôn đạm mạc bên mặt, nhịp tim vẫn như cũ hỗn loạn. Lý Sơn trưởng phản ứng đầu tiên, liền vội vàng tiến lên xu định nói. Lục đạo hữu, thủ đoạn cao cường. Quả nhiên là sát phạt quả đoán, có thượng cổ đại năng chi phong. Lời vừa nói ra, cái khác chính đạo lao tổ cũng nhao nhao phụ họa. Không tệ. Huyết sát quỷ u hai cái này lão ma đầu tại Ly Châu làm nhiều việc ác, đã sớm nên giết. Lục đạo hữu cử động lần này chính là ta Ly Châu chính đạo dọn sạch hoàn vũ, chúng ta bội phục đầu giảm xuống đất. Chúc mừng Lục đạo hữu bây giờ một bước lên trời, thần uy cái thế. Chúc mừng Lục đạo hữu trở thành đương kim Ly Châu đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, mông ngựa cùng khẩu hiệu cùng bay. Những này sống hơn ngàn năm lão hồ ly đã bén nhạy người được thời đại biến đổi khí tức, cùng một lần nữa phân chia lợi ích bánh gạ tổ kỳ ngộ. Mọi người ở đây cảm xúc tăng vào lúc, Hoa Thiên Ảnh cùng Yêu Linh Nhi lúc này mới vội vàng chạy đến. Nhưng trước mắt một màn, lại làm cho nàng trong lòng một mảnh lạnh bớt. Trên mặt đất kia hai cô tử chặt hê, nhà mình lao tổ Mị Tuyết Linh cùng bạn cổ tự Độ Ách đại sư bộ kia chim cút giống như câm như hến bộ dáng, cùng đối diện chính đạo các lao tổ nguyên một đám kích động phấn khởi thân sắc. Một cái mắt, Hoa Thiên Ảnh cái gì đều hiểu. Chính ma hai đạo tại Ly Châu rằng có gần vào năm, sớm đã tạo thành một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Ngày bình thường, dưới đây các đệ tử đã sinh đã tử, kia là tiểu bối lịch luyện. Nhưng tới Hóa Thần lão tổ cấp độ này, lẫn nhau đều ngầm hiểu ý duy trì lấy một đầu ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người là muốn mặt mũi, ai cũng sẽ không dễ dàng bị mặt. Coi như ngẫu nhiên thất thủ, bắt lấy đối phương lão tổ, đó cũng là một môn tuyệt hảo chuyện làm ăn. Nốt lại, ăn ngon uống sướng cung cấp, sau đó phái người đi đối phương tông môn, công phu sư tử ngoạn, bắt chẹt một khoản giá trên trời tài nguyên cùng tiền chuộc. Cuối cùng, ma đạo ra máu, chính đạo được lợi, mặt mũi lớp vải lót đều có, đại gia đều thối lui một bước, tất cả đều vui vẻ. Đây là một loại quy tắc, một loại thuộc về tầng cao nhất giữa các tu sĩ đạo lý đối nhân xử thế. Thậm chí, tựa như Độ Ách đại sư cùng Mị Tuyết Linh lão tổ dạng này, một cái là Phật môn cao tăng, một cái là ma đạo yêu nữ, vụ trộm nói không chừng còn có chút không minh bạch tài nguyên giao dịch. Dù sao, chính đạo chưa hẳn người người tấm lòng rộng mở, ma đạo cũng không phải từng cái ăn lông ở lỗ. Tất cả mọi người là vì tu hành, vì tông môn kéo dài, ai lại bằng lòng thật lập bàn, liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hôm nay, Lục Thanh Huyền đã luyện hư, một người liền có thể trấn áp một châu. Trước kia đại gia thực lực lực lượng ngang nhau, khả năng ngồi trên một cái bàn, thảo luận thế nào chia 5 năm sổ sách, cùng hưởng cái này Ly Châu tài nguyên. Nhưng bây giờ, người ta có thực lực, dựa vào cái gì còn muốn cùng một đám gà đất chó sành chia ăn? Lục Thanh Huyền muốn là ăn sạch, là một nhà độc đại, là đem toàn bộ Ly Châu tất cả tài nguyên đều một mực nắm tiến tự mình một người trong tay. Hoa Thiên Ảnh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần kinh đảo hải lãng, ép buộc chính mình chấn định lại, sửa sang lại một chút dung nhan, chậm rãi tiến lên một bước, đối với cái kia đạo tựa như thần ma giống như thân ảnh, uyển chuyển cúi đầu. Hợp Hoan Tông Hoa Thiên Ảnh, chúc mừng Lục tiền bối khám phá hóa thần, một bước lên trời, tiến vào luyện hư. Một tiếng này, nhường chính đạo các lao tổ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy cổ quái. Nữ nhân này điên rồi, không thấy được trên mặt đất còn nóng hổi thi thể sao? Lúc này còn dám đụng lên đến, là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Vẫn là nói, Hợp Hoan Tông yêu nữ đều như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lục Thanh Huyền trên thân. Vị này tân tấn Ly Châu chúa tể, có thể hay không lại tiện tay vạch một cái, nhường cái này ma đạo yêu nữ cũng bước huyết sát quỷ u theo gót. Không ít người thậm chí âm thầm mong đợi. Chương 33, lần sau còn giúp ngươi vị Linh Nhi. Chương 33, lần sau còn giúp ngươi vị Linh Nhi. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền cũng không như bọn hắn suy nghĩ như vậy lần nữa huy kiếm, chỉ là lặng lặng tự hỏi cái gì. Nhưng cái này trầm mặc lại so bất kỳ lôi đình thủ đoạn đều càng làm cho người ta sợ hãi. Một giọt mồ hôi lạnh theo Hoa Thiên Ảnh chân bóng thái dương, trượt xuống đến cằm. Nàng hết sức duy trì lấy không người dáng vẻ, một cử động cũng không dám, nội tâm lại bắt đầu hối hận chính mình tại sao phải trở về. Cư nhiên như thế ngu xuẩn, lựa chọn tin tưởng nam nhân. Là, nam nhân. Nàng chấp trưởng Hợp Hoan Tông ngàn năm, thấy qua nam nhân so Độ Ách đại sư niệm qua Phật kinh đều nhiều. Những cái kia thể non hẹn biển, những cái kia trùng trinh không đổi, tại tuyệt đối lợi ích cùng quyền thế trước mặt, lại có mấy phần là thật. Không được đến thời điểm, ngươi là trong lòng chu sa nốt ruồi, là trước giường ánh trăng sáng. Đạt được, chơi chán, ngươi chính là trên tường một vệ con muối máu, trên bà táo một hạt cơm trắng cặn bã. Bội tình bạc nghĩa, qua sông đoạt cầu, loại sự tình này, nàng thấy nhiều lắm. Lục Thanh Huyền bây giờ đã là luyện hư đại năng, trấn áp một châu tồn tại, hắn sẽ vì một cái nho nhỏ nữ nhân, mà đối toàn bộ Hợp Hoan Tông mở một mặt lưới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Linh Nhi trương này gương mặt xinh đẹp, vẫn là kia lộ vẻ ngây ngô thân thể, vẫn là đã mất đi nguyên âm, đối luyện hư đại năng tu luyện tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ cửu âm tuyệt mạch. Buồn cười, có lẽ tại Lục Thanh Huyền trong mắt, yêu Linh Nhi cũng bất quá là một cái hơi hơi tinh xảo chút đồ chơi. Hiện tại ngay trước mặt mọi người giết mình, đồ Hợp Hoan Tông lại đem yêu Linh Nhi cưỡng ép bắt đi, tù la độc chiếm, há không giống nhau có thể? Dù sao hắn vừa mới dùng so ma đạo càng ma đạo thủ đoạn, giết hai tên ma đạo lão tổ. Ngay tại Hoa Thiên Ảnh lòng như cho nguội lúc, bên cạnh yêu Linh Nhi cố lấy dũng khí. Học sư tôn dáng vẻ, đối với Lục Thanh Huyền thật sâu cúi đầu. Linh Nhi, chúc mừng Lục tiền bối đột phá luyện hư. Tô Thanh Nhan đứng tại sư tôn sau lưng, thanh lanh trong con ngươi cũng hiện lên một tia phức tạp. Theo yêu Linh Nhi trên thân kia cùng sở ly cơ hồ không có sai biệt quần áo nếp vốn, tới kia trắng non cái cổ ở giữa như ẩn như hiện, chưa hoàn toàn biến mất mập mờ vết đỏ. Lại đến Lục Thanh Huyền trên thân kia một sợi mặc dù đã yếu ớt, lại cùng yêu Linh Nhi đồng căn đồng nguyên cửu âm khí tức. Đủ loại manh mối sâu chối lên, Tô Thanh Nhan đã đem cả kiện lý lẽ thành. Sư tôn hắn đoán chừng là mượn cái này Hợp Hoan Tông thánh nữ cửu âm tuyệt mạch, xem như phá cảnh cuối cùng một cái chìa khóa. Tô Thanh Nhan trong lòng cũng không xem thường, chỉ có phức tạp thở dài. Đại đạo chi tranh, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống chi một cái là chính đạo khôi thủ, một cái là Hợp Hoan Tông thánh nữ, vốn là thủy hỏa bất dung lập trường, nói thế nào thua thiệt. Chỉ là nghĩ đến yêu Linh Nhi khi đó đoán chừng vẫn còn tấm thân xử nữ, cũng coi là viên mãn người. Cứ như vậy tùy ý giết chết, hoặc là coi như độc chiếm, trong nội tâm nàng trùng quy là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. A, yêu Linh Nhi một tiếng thở nhẹ, bị một cô ôn hòa lực lượng bao khỏa, thân bất do kỷ bay lên. Hoa Thiên Ảnh hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bảo bối của mình đồ đệ công bằng vừa vặn đã rơi vào Lục Thanh Huyền trong ngực. Toàn trường tĩnh mịch. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết lúc này không nên đem Hợp Hoan Tông cùng nhau mà sát sao? Thế nào đống nhiên liền ôm bảo? cái này đảo ngược tới quá nhanh, tất cả lao tổ đầu góc đều có chút không tỉnh ngộ đến. Bị kia quen thuộc dương cương khí tức bao khỏa, yêu linh nhi cả người đều động. Nàng cứng tại Lục Thanh Huyền trong ngực, đầu góc trống rỗng. Hắn không có giết chính mình, hắn không có vứt bỏ chính mình. To lớn vui mừng như điên cùng ủy khuất trong nháy mắt vỡ tung nhiều năm lý trí, hóa thành nóng hổi nước mắt, mơ hồ hai mắt. Tại Hợp Hoan Tông cái này miệng thùng nhuộm bên trong chìm đắm nhiều năm, nàng thường thấy bạc tình bạc nghĩa, nhìn đấu lòng người lương bạc, cho là mình sớm đã tâm như sắt đá, sẽ không đi là bất kỳ nam nhân nào động dung. Nàng thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là Lục Thanh Huyền trở mặt vô tình, liền dẫn nổ tự thân, ít nhất cũng phải tung tóe hắn một thân máu, cho hắn biết Hợp Hoan Tông thánh nữ cũng không phải là mặc người nhào nặn đồ chơi. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vừa mới đăng lâm Ly Châu chi đỉnh nam nhân, sẽ dùng dạng này một loại bá đạo phương thức hướng tất cả mọi người tuyên cáo nàng quyền sở hữu. Giờ phút này, cái gì tông môn, lập trường gì, cái gì chính ma có khác, tựa hồ cũng biến không trọng yếu. Nàng cảm giác chính mình giống như là một lá tại mưa to gió lớn bên trong phiêu diêu thật lâu thuyền nhỏ, rốt cuộc tìm được có thể bỏ neo cảng. Dù là cái này cảng là chủ nhân của nàng. Lão tổ yêu linh nhi nâng lên tấm kia lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, ngập nước trong con ngươi tràn đầy ý lại cùng quyến luyến, si ngốc nhìn qua Lục Thanh Huyền bên mặt. Đã là ta người, xưng hô này có phải hay không cũng nên sửa lại. Yêu linh nhi thân thể mềm mại run lên, trên mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa say lòng người ánh nắng chiều đỏ, theo gương mặt một mực lan tràn tới bên hai. Nàng chấp trưởng Hợp Hoan Tông thánh nữ chi vị, mị thuật sớm đã đăng đường nhập thất, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu hồn và phách. Có thể giờ phút này, nàng lại như cái lần đầu trải qua tình hình hoài xuân thiếu nữ. Nàng cắn môi dưới, ý xấu hổ cùng ngọt ngào ở trong lòng xen lẫn, cuối cùng hóa thành mỗi vần giống như nói nhỏ. Chủ, người hai chữ này, mềm nu kiểu mị, tận xương tiêu hồn. Một đám chính đạo lão tổ nghe được là mí mắt chực nhảy, trong lòng gọi thẳng yêu nữ nhưng lại không dám biểu lộ mảy may. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ chính mình là người gỗ. Lục Thanh Huyền cúi đầu, tay phải méo méo yêu linh nhi cái cằm. Bên ngoài gọi lao ra là được. Yêu linh nhi tiểu mị cười một tiếng, biết, lao ra Lục Thanh Huyền hài lòng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thiên Ảnh. Hoa tông chủ, vãn bối tại. Hoa Thiên Ảnh một cái giật mình, vội vàng đáp, dáng vẻ thả thấp hơn. Ngươi Hợp Hoan Tông trợ bản tọa khám phá luyện hư, đây là đại công, tội chết có thể miễn. Đa tạ Lục tiền bối. Đa tạ Lục tiền bối khai ân. Hoa Thiên Ảnh tâm hỉ đáp. Nhưng là Lục Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Huyết Ma Tông cùng bạn hồn điện, độc hại Ly Châu lâu vậy, đệ tử trong tông làm việc quái đản, nhân thần cộng phẫn. Hôm nay, bản tọa liền muốn thay trời hành đạo, đem cái này hai đại u ác tính hoàn toàn diệt trừ, đưa ta Ly Châu một cái tươi sáng càng khôn. Chính đạo các lao tổ nghe vậy, đầu tiên là sương sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Diệt trừ Huyết Ma Tông cùng bạn hồn điện. Đây chính là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ làm, nhưng vẫn không năng lực làm thành đại sự a. Bây giờ Lục Thanh Huyền bằng lòng ra tay, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự. Về phần Hợp Hoa Tông, đám người nhìn thoáng qua bị Lục Thanh Huyền kéo yêu linh nhi, lại nhìn một chút bên cạnh vui vô cùng Hoa Thiên Ảnh, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mà thôi, nước quá trong ngắt không có cá. Có thể diệt trừ hai đại ma môn chủ lực, đã là thiên đại công đức. Về phần Hợp Hoa Tông, người ta như là đã bỏ gian tà theo chính nghĩa chủ động ôm vào đầu này thôi nhất đuổi, bọn hắn cần gì phải đi làm cái kia ác nhân. Hoa Thiên Ảnh càng là tâm hoa nộ phóng, Huyết Ma Tông cùng bạn hồn điện chết sống, quan nàng thí sự. Thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, nàng Hợp Hoan Tông về sau có thể phân đến tài nguyên chỉ có thể càng nhiều. Lập tức Hoa Thiên Ảnh liền chủ động đi vào Lục Thanh Huyền bên người, thậm chí tự giác rơi vào Tô Thanh Nhan tên tiểu bối này sau lưng. Một cử động kia không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ Ly Châu tu tiên giới biểu lộ lập trường của nàng. Từ nay về sau, nàng Hợp Hoan Tông, duy Lục Thanh Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi đứng vững, Hoa Thiên Ảnh đối với Lục Thanh Huyền lần nữa chuyển cúi đầu, dáng vẻ cung kính tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại nàng cúi đầu một cái mắt, một đạo yếu ớt dây tóc thần niệm truyền âm, lại lặng yên không một tiếng động chui vào Lục Thanh Huyền trong tai. Lục tiên bối, lần sau như còn có tốt như vậy sự tình, vãn bối còn giúp ngài vị linh nhi. Chương 34, một trưởng lại diệt máu ma tông. Chương 34, một trưởng lại diệt máu ma tông. A Di Đà Phật, Lục đạo hữu. Lục tiên bối lòng mang thương sinh, nguyện ra tay diệt trừ ma đạo hữu ác tính, quả thật ta Ly Châu vạn dân chi phúc. Huyết Ma Tông cùng bạn hồn điện làm điều ngang ngược, tội nghiệp ngập trời, ta vạn cổ tự nguyện đi theo Lục tiên bối bước chân, dẹp yên ma quật, còn thế gian một cái thanh tịnh. Đỗ Ách vội vàng lúc này đi lên trước, không lưng, cười mặt định mà nói. Hắn cái này một tỏ thái độ, còn lại chính đạo các lão tổ cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng vậy a, hiện tại cũng không phải sương sở thời điểm. Không tệ. Đỗ Ách đạo hưu nói cực phải. Ta Hạo Nhiên thư viện nguyện vì Lục tiền bối lời tớ. Ta Thái Nhất môn nguyện ý nghe Lục tiền bối hiệu lệnh. Lục tiền bối đăng lâm Ly Châu chi đỉnh, chính là thiên mệnh sở quy. Từ nay về sau, ta Ly Châu tu tiên giới, lúc này lấy Thanh Sơn Tông vi tôn, lấy Lục tiền bối cầm đầu. Bọn hắn ngoài miệng kêu vang dội, nhưng trong lòng đều nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh. Lục Thanh Huyền thực lực bây giờ quá mức kinh khủng, đã hoàn toàn phá vỡ Ly Châu cân bằng. Hắn như thật có lòng, hôm nay nơi đây chính là bọn hắn tất cả mọi người chôn xương chỗ. Ai cũng không dám cược, vị này tân tấn Ly Châu đệ nhất nhân, có thể hay không vì hoàn toàn trưởng khống Ly Châu, đến một trận máu tanh đại thánh tẩy. Hắn hôm nay có thể diệt đi hai đại ma môn, ngày mai có thể hay không liền đến phiên bọn hắn những này cái gọi là chính đạo tông môn. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Những đạo lý này, bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Dù sao, tu tiên rồi lấy lực vi tôn, chẳng thảo trừ căn cố sự, bọn hắn thấy cũng nhiều. Lục Thanh Huyền đem mọi người thần thái thu hết vào mắt, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào, thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Đem bọn hắn toàn giết, sau đó thì sao? Tự mình đi quản lý cái này lớn như vậy Ly Châu, đi xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi tông môn tranh chấp cùng tài nguyên phân phối. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Hắn cũng không có hứng thú làm cái này bảo mẫu. Chân chính ỷ vào vẫn là trong đầu hệ thống. Chỉ cần cướp đoạt những cái kia thiên mệnh chi tử cơ duyên, liền có thể thu hoạch được vạn lần ban thưởng, tu vi tiến triển cực nhanh. Chỉ là một cái Ly Châu tài nguyên, hắn thật đúng là không chút để vào mắt. Cùng nó phí tâm phí lực làm cái gì nhất thống thiên hạ, kém xa khiến cái này biết thời thế các lão tổ thay mình quản lý. Bọn hắn sẽ vì lấy lòng chính mình, chủ động đem toàn bộ Ly Châu tài nguyên cung phụng đi lên. Chính mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, khi nhàn hạ cùng trong ngực Linh Nhi bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, há không mị quá thay. Những lão gia hỏa này, chỉ cần đầy đủ biết điều, ngoan ngoãn bày ngay ngắn vị trí của mình, chính là tốt nhất công cụ người. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Huyền trong lòng đã có so đo. Chư vị có này tâm, bản tọa rất an ủi. Đơn giản một câu, lại làm cho tất cả lão tổ đều nuối lòng một đại khẩu khí. Lục Thanh Huyền không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn như mèo yêu Linh Nhi, lập tức ánh mắt chuyển hướng Huyết Ma Tông chỗ phương vị, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo sát ý. Đã như vậy, vậy liền lập tức khởi hành. Lời còn chưa dứt, hắn ôm yêu Linh Nhi, thân hình đống nhiên hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, xé rách trường không, hướng về phương xa chân trời gào thét mà đi. Chỉ một thoáng, Hợp Hoan Tông quang hoa đại tác, từng đạo nhan sắc khác nhau đột quang phóng lên tận trời, như là quá cảnh mưa sao băng, lít nha lít nhít theo sát ở đằng kia nói chói mắt nhất kiếm quang về sau, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Huyết Ma Tông phương hướng. Huyết Ma Tông. Tông môn tọa lạc ở một mảnh tinh hồng sắc bên trong dãy núi, quanh năm bị nồng đậm huyết sát chi khí bao phủ, bình thường sinh linh tới gần trong vòng trăm dặm, liền sẽ bị ăn mòn tâm trí, hóa thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Giờ phút này, một chỗ u ám trong động phủ, sền sệt huyết trì đang lộc cộc mà bốc lên lấy bạc khí, tanh hôi khí vị làm cho người buồn nôn. Một gã mới nhập môn không lâu đệ tử, đang cẩn thận từng ly từng tí đem một thùng hiện ra màu đỏ thâm chất lỏng đổ vào trong ao, mang trên mặt mấy phần không che giấu được sợ hãi cùng nghi hoặc. Sư minh, tông môn quy củ không phải nói, nghiêm cấm chúng ta tự mình dùng phàm nhân tinh huyết tu luyện sao? Nếu là bị chấp pháp đường phát hiện bên cạnh một cái sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đỏ thắm thanh niên đệ tử nghe vậy, cười nạo một tiếng, vỗ vỗ tiểu sư đệ bà bay, trong ánh mắt tràn đầy nhìn đồ đần dường như thương hại. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Quy củ là cho kẻ yếu nhìn, cũng là cho bên ngoài những cái kia chính đạo ngụy quân tử nhìn. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Huyết Ma Tông dựa vào cái gì đặt chân? Dựa vào thu nạp tiên địa linh khí. Hắn chỉ huyết chỉ, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nhìn một cái, đây mới là chúng ta tu vi căn cơ. Quy củ chó má gì, chỉ cần hành động bí mật điểm, đừng đi động những cái kia đại thành trì bên trong người, tìm chút xó xỉnh, chim không thèm bị thôn xóm, ai sẽ vì ngươi mấy cái kia phạm nhân ra mặt? Chết cũng liền chết, liền bọt nước đều tung tóe không nổi. Thanh niên nói, trong mắt lóe lên một tia tham lam, đột nhiên há miệng hút vào, một đạo huyết tiến theo trong ao bay ra, bị hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, toàn thân hắn làn da nổi lên yêu dị ánh sáng màu đỏ, khí tức cũng theo đó cường thịnh một phần, trên mặt lộ ra cực độ sảng khoái biểu lộ. Nhìn thấy không, cái này so ngươi ngồi xuống khổ tu một tháng đều có tác dụng, chỉ cần đủ hung ác, nguyên anh, hóa thần đều không phải làm động. Tiểu sư đệ kia nhìn trợn mắt hốt mồm, nuốt ngụm nước bọt, đang muốn nói cái gì, ngoài động phủ lại đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên đệ tử nhướng mày, có chút không vui. Hai người đi ra động phủ, chỉ thấy trên tông môn không, vô số đệ tử đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phương tây trên bầu trời xuất hiện óng ánh khắp nơi đến cực điểm hào quang. Kia hào quang dường như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, xé rách Huyết Ma Tông trên không ngàn năm không tiêu tan huyết sắc chư khí, mang theo huy hoàng thiên uy, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía bên này đè xuống. Kia, đó là cái gì? Tiểu sư đệ thanh âm đều đang phát run. Là tu sĩ chính đạo. Thật nhiều. Trời ạ, cơ hồ là Ly Châu tất cả tông môn lão tổ đều tới. Thanh niên đệ tử kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra mấy đạo độn quang khí tức, trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Lão tổ đâu? Chúng ta huyết sát lão tổ đâu? Nhanh đi mời lão tổ xuất quan a. Các đệ tử loạn cả một đoàn, có muốn đi gõ vang cảnh báo, có muốn đi kêu gọi bế quan trưởng lão, càng nhiều thì là quay người liền muốn chạy ra Huyết Ma Tông tránh đầu gió. Nhưng bọn hắn nơi nào còn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, kia ngàn vạn hào quang phía trước nhất, chói mắt đến cực hạn kiếm quang bỗng nhiên đình trệ. Kiếm quang tán đi, hiện ra Lục Thanh Huyền thân ảnh. Hắn chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, đối với phía dưới huyết sắc dãy núi, nhẹ nhàng một trường đè xuống. Ầm ầm. Một cái từ thuần túy linh lực tạo thành kình thiên tự trường, che đậy mặt trời, mang theo không thể địch nổi khí tức hủy diệt, từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống. Huyết Ma Tông vừa mở ra hộ sơn đại trận, vạn hồn huyết sắc trận. Một đạo huyết sắc vòng bảo hộ đem toàn bộ Huyết Ma Tông đều bao bọc ở cùng một chỗ. Nhưng ở bàn tay khổng lồ kia trước mặt, trong nháy mắt liền bị ép thành một biển. Ngay sau đó, sơn phong sụp đổ, đại địa giạn nứt, vô số cung điện lầu các tại trường phong hạ hóa thành cho bụi. Những cái kia thất kinh Huyết Ma Tông đệ tử, bất luận là luyện khí trúc cơ, vẫn là kim đan nguyên anh, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kia cổ phái nhiên chớ ngự lực lượng hoàn toàn xóa đi, hình thần câu diện. Chỉ một trường, truyền thừa vạn năm, hung danh hiển hách ma đạo cự phách Huyết Ma Tông, tính cả chỗ toàn bộ dãy núi, bị mạnh mẽ theo Ly Châu đại địa bên trên san bằng, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn trường ấn. Chương 35, Thiên Thiên Đạo Tâm Lưu Ly Thánh Thể. Chương 35, Thiên Thiên Đạo Tâm Lưu Ly Thánh Thể. Đi theo phía sau Hoa Thiên Ảnh, Đỗ Ách cùng một đám chính đạo các lão tổ đều hít sâu một hơi. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi xếp hàng đứng được nhanh, nếu không, cái này hủy thiên diệt địa một trưởng nếu là rơi vào tông môn của mình trên đầu, hậu quả khó mà lường được. Tô Thanh Nhan đứng tại Lục Thanh Huyền sau lưng, trong lòng chẳng biết tại sao có một chút đau đớn. Dù cho nàng cảm thấy sư tôn làm đều là đúng, nhưng là kia cố đau từng cơn lại một mực duy trì liên tục. Đau nàng trong mày, một tay che lấy trái tim. Sư tôn, trong bọn họ, có lẽ cũng có bị buộc bất đắc dĩ, hoặc là tội không đáng chết người. Chúng ta phải chăng hẳn là cho bọn họ một cái hối cải để làm người mới cơ hội? Lục Thanh Huyền nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn xem Tô Thanh Nhan hoang mang bên trong lại dẫn một tia bản năng thương xót gương mặt. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Tới. Thiên Thiên Đạo Tâm Lưu Ly Thánh Thể. Tô Thanh Nhan bất thình lình đau lòng cũng không đành lòng, cũng không phải là thánh mẫu tâm tràn lan, mà là nàng kia thể chất đặc thù, Tiên Thiên Đạo Tâm Lưu Ly Thánh Thể, sắp hoàn toàn thức tỉnh điểm báo. Loại thể chất này, vạn pháp thân hòa, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, có thể xưng tiên đạo sủng nhi. Nhưng cũng bổ sung một cái tại Lục Thanh Huyền xem ra, có thể xưng chí mạng đột phá, thiên tính chí thiện. Tại nguyên tắc tiểu thuyết phần thiên vạn vực bên trong, Tô Thanh Nhan sở dĩ có thể trở thành hậu kỳ chiến lược mạnh nhất nữ chính, thậm chí vấn đỉnh đại đế chi vị, dựa vào là chính là cái này Tiên Thiên Đạo Tâm Lưu Ly Thánh Thể. Có thể nàng cùng nhân vật chính Diệp Phàm kia đoạn nghiệt duyên bắt đầu, cũng chính bởi vì cái này thể chất. Lục Thanh Huyền suy nghĩ trong nháy mắt phiêu trở về quyển kia nhường hắn đến nay đều muốn chửi má nó tiểu thuyết kịch bản bên trong. Trong sách Tô Thanh Nhan, tại một lần một mình tiến về Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện lúc, đúng lúc gặp thể chất thức tỉnh, tâm cảnh cùng tu vi sinh ra xung đột kịch liệt, dẫn tới tâm ma bị một đầu hóa thần cảnh yêu vương thừa lúc vắng mà vào, đánh thành trọng thương. Sau đó, kinh điển đoạn kịch trình diễn. Đi ngang qua nhân vật chính Diệp Phàm, anh hùng cứu mỹ nhân, phát hiện toi thóp Tô Thanh Nhan. Tại Tô Thanh Nhan thể chất thức tỉnh, tu vi mất hết, yếu ớt nhất bất lực trong đoạn thời gian đó, Diệp Phàm đối nàng tiến hành vô vi bất trí chiếu cố, vì nàng chữa thương, đút nàng chén thuốc, thậm chí vì bảo hộ nàng, bị bên kia yêu thú trọng thương, suýt nữa mất mạng. Một tới hai đi, lại băng lãnh tiên tử cũng phải bị cái này quân sáo cũ kịch bản cho hòa tan. Tô Thanh Nhan viên kia chỉ vì sư tôn khiêu động tâm, mạnh mẽ bị chen vào một cái Diệp Phàm thân ảnh. Về sau kịch bản càng là mang té tát, Tô Thanh Nhan khỏi bệnh đi sau hiện Diệp Phàm đúng là chính mình sư tôn tử địch Diệp gia người, lâm vào vô tận thống khổ lựa chọn. Cuối cùng, nàng mặc dù lựa chọn sư môn, rời đi Diệp Phàm, nhưng trong lòng vết nứt kia đã tồn tại, cũng không có đem Diệp Phàm tung tích nói cho sư tôn. Mà nàng cũng nhân họa đắc phúc, thể chất hoàn toàn sau khi thức tỉnh, tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh đột phá luyện hư, tiến về Trung Châu tìm kiếm cao hơn nói. Chính là nàng rời đi, mới cho Diệp Phàm sung túc phát dục thời gian. Đồng thời không có Tô Thanh Nhan cái này luyện hư bảo tiêu ở bên người, Diệp Phàm các loại tìm đường chết hành vi khả năng thuận lợi đem cừu hận dẫn tới hắn Lục Thanh Huyền trên đầu, cuối cùng đưa đến chính mình thân tử đạo tiêu. Vừa nghĩ tới chính mình tự tay nuôi lớn, chút xuống vô số tâm huyết chi kỷ nhỏ áo đông, cuối cùng vậy mà thành nhân vật chính mạnh nhất trợ lực, gián tiếp dẫn đến mình bị nhân vật chính nghiền xương thành tro, Lục Thanh Huyền mặt liền không nhịn được có chút đen. Nói đùa cái gì? Ta tân tân khổ khổ loại cải trắng, dựa vào cái gì nhường heo đến ủi? Không được, tuyệt đối không được. Sư tôn. Tô Thanh Nhan thấy Lục Thanh Huyền thật lâu không nói, chỉ là nhìn mình chằm chằm, ánh mắt biến ảo khó lường, không khỏi có chút thất vọng. Là tự mình nói sai, nhường sư tôn không vui sao? Kia cố không hiểu đau lòng dường như kịch liệt hơn, sắc mặt của nàng lại trắng thêm mấy phần. Thình nhi. Lục Thanh Huyền vươn tay, một đạo ôn nhuận màu xanh linh quang không có vào Tô Thanh Nhan mi tâm. Kia cố như tê liệt đau lòng cảm giác, trong nháy mắt bị một cỗ thanh lương chi ý bớt lên. Tô Thanh Nhan thở dài nhẹ nhõm, tạ ơn sư phụ cứu trợ. Ngươi cảm thấy vi sư sát nghiệt quá nặng. Lục Thanh Huyền hỏi. Tô Thanh Nhan liền đội vàng lắc đầu, đội vàng giải thích, không, đệ tử không dám. Sư tôn gây nên, tất có thâm ý huyết ma tông tội ác chống chất, chết chưa hết tội. Chỉ là đệ tử vừa rồi, tim tự dưng làm đau, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, hồ ngôn loạn ngữ, mời sư tôn trách phạt. Nàng nói, liền muốn quỳ xuống tỉnh tội, lại bị Lục Thanh Huyền một tay đỡ lấy. Không cần. Lục Thanh Huyền thản nhiên nói, tâm của ngươi không có sai. Tô Thanh Nhan nghe như lọt vào trong sương ngủ, không hiểu nhìn về phía sư tôn. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, không biết ý gì. Mà Lục Thanh Huyền thì một đạo thần niệm truyền đến Tô Thanh Nhan trong tai. Ngày mai ba canh đến phòng ta. Tô Thanh Nhan lại là không hiểu, lại nghe Lục Thanh Huyền từ tốn nói. Thế nhi, ngươi cảm thấy vi sư một trường này giết nhiều người a? Tô Thanh Nhan khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Nhiều không? Huyết Ma Tông tu sĩ tiếp cận vào người, đối toàn bộ Ly Châu tu tiên giới mà nói đều là không nhỏ nhân số. Lục Thanh Huyền tiếp tục nói, ngươi có thể từng nghĩ tới, Huyết Ma Tông sừng sững nơi này trên vạn năm, chết trong tay bọn hắn vô tội phạm nhân, vô tội tu sĩ lại có bao nhiêu? Là 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 1000 vạn. Chúng ta không phải thần, không cách nào phân biệt trong bọn họ ai tội ác tày trời, ai tội không đáng chết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta càng không có tư cách thay những cái kia chết thảm trong tay bọn hắn người bị hại đi tha thứ bọn hắn. Vừa nhập ma nói, liền không quay đầu đường. Ngươi hôm nay mềm lòng buông tha một cái, ngày khác hắn vì tu luyện ma công, liền có thể tàn sát một thôn trang, diệt đi một cái gia tộc. Những cái kia bị hắn tàn sát người, trước khi chết hướng hắn cầu tha lúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho người khác một cái sống sót cơ hội sao? Tô Thanh Nhan thân thể run lên bần bật, kia cô vừa mới bị sư tôn linh lực vớt lên đau lòng cảm giác lần nữa đánh tới, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Nô nàng kêu lên một tiếng đau đớn, dường như thấy được vô số trương tuyệt vào mặt, thấy được vô số thôn trang tại ma diễm bên trong hóa thành đất khô cằn, thấy được vô số cái gia đình trong vũng máu phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia chết thảm oan hồn, oan khí của bọn hắn không cam lòng, tựa hồ cũng thông qua nàng viên này trời sinh trí thiện đạo tâm chuyển tới. Loại này tê tâm liệt phế trung tình, cũng là tiên thiên đạo tâm lưu ly thánh thể lớn nhất gông cùng xiềng xích. Đúng vậy a, ta dựa vào cái gì đâu? Ta hôm nay mềm lòng, đổi lấy có thể là ngày mai càng nhiều người vô tội chết thảm. vậy ta đây cái gọi là thiện chẳng phải thành lớn nhất ác sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhan cắn chặt hàm răng, nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút tan rã mắt phượng, giờ phút này đột nhiên quyết tuyệt. Đau nhức? Vậy liền để nó đau nhức. Nếu như điểm này đau nhức có thể khiến cho thiên hạ an bình, có thể khiến cho sư tôn vui vẻ, vậy ta thụ lấy chính là. Tô Thanh Nhan cưỡng ép đè xuống tim bốc lên, vô cùng kiên định nói: "Đệ tử minh bạch, đệ tử ngày sau, tuyệt không." Lại đi này tự dưng chi thiện. Chương 36, đều nhập ma đạo, ta không giết người, chẳng phải là không tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chương 36, đều nhập ma đạo, ta không giết người, chẳng phải là không tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lục Thanh Huyền hài lòng gật đầu, tại không có bị Diệp Phàm cái này hoàng mao làm hư trước đó, Tô Thanh Nhan đối với mình độ trung thành không chút nào dùng hoài nghi. Chỉ cần tư tưởng không ra vấn đề, cái khác đều tốt nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, rất tốt. Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, nhưng sau đó nói ra lại làm cho bên cạnh mấy vị hóa thần lão tổ mí mắt chực nhảy. Bọn hắn nhập ma đạo, chính là cả đời ma đạo. Chúng ta hôm nay gặp phải, nếu là không giết, chẳng phải là để bọn hắn bạch nhập ma đạo. Đây cũng quá không tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, không phải sao? Lý Sơn trưởng khẽ miệng hơi hơi run rẩy, sách trong tay quyển kém chút không có cầm chắc. Tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, đây là cái gì hổ lang chi tử? Ma đạo tu sĩ nghe xong sợ là đều muốn chảy xuống cảm động nước mắt. Lạc Thiên Tinh cổ quái nhìn về phía Lục Thanh Huyền. Chắc không được Lục Thanh Huyền có thể có như thế tu vi, cái này não mạch kín quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng ước đoán. Chỉ có Tô Thanh Nhan giờ phút này lại là bỗng nhiên hiểu rõ, rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, sư tôn nói rất đúng a. Bọn hắn tự nguyện rơi vào ma đạo, thưởng thụ lấy cướp đoạt sinh mệnh người khác cùng tu vi mang tới khoái cảm, đã sớm đem mình cùng chính đạo phân rõ giới hạn. Ta như mạnh mẽ dùng chính đạo thiện đi yêu cầu bọn hắn, đi thương hại bọn hắn, bản thân liền là đối bọn hắn lựa chọn con đường một loại vũ nhục. Sư tôn, thì ra liền ma đầu tôn nghiêm đều cân nhắc tới. Phần này lòng dạ, phần này cách cục, quả như là Diệu a. Lục Thanh Huyền tự nhiên không biết rõ nhà mình đồ đệ lại tự hành não bổ thứ gì, nhưng nhìn thấy Tô Thanh Nhan bộ kia ta hiểu bộ dáng, tiếp tục tăng thêm cây đuốc. Đương nhiên, vi sư cũng biết, ngươi thiên tính trí thiện, làm ngươi cảm thấy đau lòng không đành lòng thời điểm, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Tô Thanh Nhan khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sư tôn, hắn vẫn là đau lòng ta. Vậy ngươi nên như thế nào? Rất đơn giản, Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, ngươi chỉ cần đem những cái kia người đáng chết, đánh cho tàn phế giao cho người khác, để người khác đến giết là được rồi. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh Lý Sơn Trưởng, Lạc Thiên Tinh bọn người. Ngươi nhìn, vi sư đây không phải tìm tới cho ngươi nhiều như vậy giúp đỡ sao? Về sau lại có loại này công việc bận thịu mệt nhọc, để bọn hắn bên trên. Ngươi đứng xa một chút, mắt không thấy, tâm không phiền. Tô Thanh An, Lý Sơn Trưởng, Lạc Thiên Tinh, Huyền Cơ Chân Nhân, Phổ Độ, Độ Ách, Lý Sơn Trưởng bọn người giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Chúng ta là Hóa Thần lão tổ, là chấp trưởng một tông, chịu ngàn vạn đệ tử kính ngưỡng tồn tại. Thế nào tới trong miệng ngươi, liền thành chuyên môn làm công việc bận thịu mệt nhọc đả thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn không dám phản bác. Đừng nói để bọn hắn làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc, coi như hiện tại Lục Thanh Huyền để bọn hắn đi cởi quần ra vòng quanh huyết ma tông chạy ba vòng, bọn hắn chỉ sợ cũng đến chăm chú suy tính một chút khả thi. Đệ tử, minh bạch. Tô Thanh Nhan lần này là thật hoàn toàn thông thấu. Thì ra là thế. Sư tôn không phải đang dạy ta như thế nào biến lãnh huyết, mà là tại dùng phương thức của hắn bảo hộ đạo tâm của ta, để cho ta rời xa giết chóc, nhưng lại không vi phạm trừ ma vệ đạo bản tâm. Đây mới thật sự là đại trí tuệ, đại từ bi. Sư tôn, vì ta, quả nhiên là nhọc lòng. Tô Thanh Nhan hốc mắt từng đỏ. Tốt, chuyện chỗ này, còn lại cái cuối cùng. Lục Thanh Huyền phủi tay, đi thôi, đi vạn hồn điện. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Vạn hồn điện. Không giống với huyết ma tông huyết tinh, nơi này âm trầm đến đáng sợ. Cả tòa đại điện từ một loại không biết tên màu đen cự thạch xây thành, trên đá trải rộng thiên nhiên lỗ thủng, làm âm phong thổi qua, liền sẽ phát ra ô nghẹn ngào nuốt tiếng quỷ khóc, phảng phất có ước vạn oan hồn ở đây kêu khóc. Trước điện trên quảng trường, đứng sừng sững lấy một cây cao đến trăm trượng vạn hồn phiên, vô số vạn bèo thống khổ hồn phách hư ảnh bị giam cầm trên đó, phát ra y mắng gào thét. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng đủ để cho trúc cơ tu sĩ tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Làm Lục Thanh Huyền một đoàn người đến lúc, nơi này âm khí đã nồng đậm tới hóa thành thực chất tình trạng, hắc vụ quấn, quỷ ảnh lay động. Thật nặng oán khí. Phổ Độ đại sư chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày tràn đầy thương xót, A Di Đà Phật, nơi đây vong hồn, đâu chỉ ngàn vạn. Hừ, một đám tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Lạc Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm ý bốc lên, đem đến gần âm khí toàn bộ xoắn nát. Lục Thanh Huyền lại không có trực tiếp động thủ, chỉ là chắp tay sau lưng, sau đó quay đầu hướng Lý Sơn trưởng bọn người giơ lên cái cằm. Đi thôi. Ý kia rất rõ ràng, đến lượt các ngươi biểu hiện. Lý Sơn trưởng bọn người nhìn nhau, thầm cười khổ, lại cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Là thời điểm giao đầu danh trạng. Vậy anh. Ngay tại sáu vị hóa thần lão tổ chuẩn bị liên thủ phá cửa lúc, một cỗ ngập trời quỷ khí theo trong điện tuôn trào ra. Phương nào đạo trích, dám nhiễu bản tọa thanh tu. Trong hắc vụ, một đạo gầy còm lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi ra. Hắn người mặc một bộ thêu lên ngàn vạn đầu lâu áo bào đen, khuôn mặt như là thây khô, quanh thân còn cuốn chín quả cực đại giữ tợn đầu lâu, thậm chí có hai viên tản ra hóa thần cấp bậc khí tức khủng bố. Quỷ hồn lao tổ vừa ra quan, liền thấy được ngoài điện sáu vị chính đạo hóa thần lao tổ. Hạo Nhiên Thư Viện Lý Sơn Trưởng, Thiên Kiếm Tông Lạc Thiên Tinh, Thái Nhất Môn Huyền Cơ Chân Nhân, Vạn Cổ Tự Phổ Độ cùng Độ Ách, cùng Thanh Sơn Tông Lục Thanh Huyền. Cái này ngũ đại chính đạo cự phách, làm sao lại cùng nhau mà đến? nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua một bên cười nhẹ nhàng Hoa Thiên Ảnh cùng Mị Tuyết Linh lúc, trong lòng hơi định. Còn tốt, Hợp Hoan Tông người cũng tại. Xem ra là chính ma ở giữa lại có thỏa thuận gì cần. Quỷ Hồn hắng giọng một cái, lạnh lùng nói, hóa ra là các vị đạo hữu đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Vì sao hủy ta cửa điện, làm tổn thương ta đồ tử đồ tôn? Nhưng mà, trả lời hắn cũng không phải là ngôn ngữ. Động thủ. Lục Thanh Huyền nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ra lệnh một tiếng, Lục Đại Hóa Thần lão tổ không do dự nữa, trong nháy mắt ra tay. Hạo Nhiên Chính Khí, Thư Quyển Chấn Ma. Lý Sơn trưởng râu tóc đều dựng, một bản cổ pháp thư quyển phóng lên tận trời, đón gió tăng trưởng, hóa thành một tòa kim sắc sơn nhạc. Giao diện lật qua lật lại ở giữa, vô số lớn chừng cái đấu kim sắc chấn chữa như mưa sao băng giống như rơi đập. Thiên kiếm, tinh hạ. Lạc Thiên tinh thần sắc lạnh lùng, rút ra bảo kiếm, đối với quỷ hồn lão tổ xa xa một chạm. Kiếm ý chi sắc bén, nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thái nhất vô lượng, càn khôn phát ấn. Huyền Cơ chân nhân phất trần hất lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái to lớn hắc bạch thái cực đồ tại quỷ hồn lão tổ đỉnh đầu hiện hiện, hóa thành một phương cối xoay khổng lồ. Lớn uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, kim cương hàn ma. Phổ độ cùng độ ách hai vị cao tăng dáng vẻ trang nghiêm, đồng thời ra tay. Một tôn trận mắt kim cương pháp tướng tại phía sau bọn họ ngưng tụ, dò ra một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, trong lòng bàn tay, một cái to lớn vạn chư Phật ấn kim quang vạn trượng, vào đầu vô xuống. Quỷ hồn lao tổ hoàn toàn động. Cái này tình huống như thế nào? Một lời không hợp liền đánh, mà lại là hạ tử thủ. Chương 37, không phải ta đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đánh hắn a. Chương 37, không phải ta đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Người đánh hắn a. Quỷ hồn lao tổ thậm chí không còn kịp suy tư nữa, tử vong uy hiếp đã bao phủ toàn thân. Tu La quỷ thủ, cho ta cản. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chín quả đầu lâu trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một cái to lớn vô cùng Tu La quỷ thủ, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đầu ô hế u minh quỷ sông, ý đồ ngăn cản cái này vì thiên diện địa giống như công kích. Đồng thời, hắn đội vàng nhìn về phía cách đó không xa Hoa Thiên Ảnh cùng Mỹ Tuyết Linh, khàn giọng kiệt lực quát, Hoa Thiên Ảnh, Mỹ Tuyết Linh, các ngươi còn lo lắng cái gì? Giúp ta, sau đó ta tất có thâm tạng. Hắn thấy Hợp Hoan Tông cùng thuộc ma đạo, giờ phút này lẽ ra nên cùng hắn liên thủ đối kháng chính đạo. Hoa Thiên Ảnh nghe vậy, chẳng những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại đối với hắn lộ ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ. Quỷ hồn đạo hữu, tỷ muội chúng ta cũng là phục mệnh làm việc đâu, ngài cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Lời còn chưa dứt, nàng cùng Mị Tuyết Linh đã động thủ. Hồng chân vạn trượng, thơ tình là lao. Đầy trời hoa đào bay múa, màu hồng tình kia lưới từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cái kia vừa mới thành hình Tu La quỷ thủ, khiến cho động tác trì trệ. Khanh khách, đạo hữu, thật tốt ngủ một giấc a. Bị Tuyết Linh cười duyên, hai con ngươi chi trung thu luồng sóng chuyển, một cỗ vô hình mị hoặc chi lực bay thẳng quỷ hồn lao tổ thần hồn. Vô sỉ, quỷ hồn lao tổ muốn rách cả mí mắt, thế nào cũng không nghĩ ra phía sau đâm đao, lại là cái gọi là đồng minh. Cứ như vậy một nháy mắt trì trệ, mấy người khác công kích đã rơi xuống. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kim sắc chấn chữ lại ấn, sang chói kiếm khí tinh hà, hắc bạch càn khôn tối say, uy nghiêm hàng ma Phật trưởng, cơ hồ trong cùng một lúc, rắn rắn chắc chắc đánh vào kia Tu La quỷ thủ phía trên. Không, quỷ hồn lao tổ Tu La quỷ thủ vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, thân thể của hắn tại cỗ này tập hợp lục đại hóa thần lao tổ chi lực kinh khủng hồng lưu bên trong, bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành hư vô, hình thần câu diệt. Trước khi chết, hắn cuối cùng một đạo bán độc vô cùng ý niệm, quen quẩn giữa thiên địa. Các ngươi chờ lấy, chờ huyết hải lao tổ cùng vị sát lao tổ xuất quan. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. A Di Đà Phật. Phổ độ cao tăng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thương xót, quỷ hồn lao tổ tội ác chồng chất, bây giờ để tội, cũng coi như giải quyết xong một cọc nhân quả. Huyền Cơ chân nhân phất trần bay xuống, trầm giọng nói, Vạn Hồn Điện Sơn môn đã phá, nhưng căn cơ chưa trừ, hai vị mạnh nhất ma đầu chưa hiện thân, chúng ta không thể phất lờ. Hoa Thiên Ảnh cùng Mị Tuyết Linh thức tha bay tới đám người bên cạnh, cái trước che miệng cười khẽ, mấy bị đạo hữu thần thông quảng đại, tiểu nữ tử bội phục. Chỉ là không biết, kia huyết hải cùng bị sát hai vị lão tổ, đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Đúng lúc này, trong sân rộng Vạn Hồn Thiên, đống nhiên không gió mà bay, bay phất phới. Cờ trên mặt, vô số thống khổ rã rủa hồn phách dường như sống lại, phát ra thê lương đến cực điểm rít lên, hắc khí trùng thiên, càng đem chân trời đám mây đều nhuộm thành màu mực. Một cỗ càng thêm thâm trầm tà ác khí tức từ trong cờ ẩm vàng bộc phát. Không tốt, bọn hắn tại Vạn Hồn Phiên bên trong bế quan. Lý Sơn trưởng biến sắc, lời còn chưa dứt, hai bệ huyết quang từ trong cờ phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành hai đạo nhân ảnh. Bên trái một người, người mặc trường bào màu đỏ ngỏm, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, một đôi tròng mắt lại là tinh hồng một mảnh, dường như hai mảnh vô biên huyết hải, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, mơ hồ có sóng lớn thanh âm. Chính là huyết hải lão tổ. Bên phải một người, bao phủ tại đen nhánh áo choàng bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi trắng bạch tay, trong tay cầm một thanh bạch cốt liêm đao. Chính là Quỷ Sát lão tổ. Hai người vừa mới hiện thân, hóa thần tám tầng uy áp tựa như trời nghiêng giống như quét sạch toàn trường. Lý Sơn trưởng, Lạc Thiên Tinh bọn người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, áp lực tăng gấp bội. Huyết Hải lão tổ tinh hồng ánh mắt đảo qua trên mặt đất to lớn cái hố cùng đầy đất bừa bộn, lại nhìn một chút Lý Sơn trưởng bọn người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, chậc chậc, thật sự là thật là lớn chiến trận. Quỷ hồn tên phế vật kia, lại bị các ngươi bọn này gà đất chó sành làm thịt rồi. Quỷ Sát lão tổ khinh miệt nói rằng, cũng tốt, tránh khỏi chúng ta sau khi xuất quan còn muốn điểm hắn một phần chỗ tốt. Xem ra chúng ta bế quan đoạn này thời gian, các ngươi chính đạo lá gan là càng ngày càng mập. Hạo Nhiên thư viện, Thiên Kiếm Tông, Thái Nhất môn, Vạn Cổ tự. Ha ha, ngũ đại tông môn đều đến đông đủ. Đáng tiếc, các ngươi mạnh nhất cái kia Lạc Tinh Hà không đến, chỉ bằng mấy người các ngươi hóa thần sơ kỳ, trung kỳ mặt hàng, cũng dám đến ta Vạn Hồn Điện Dương Ai. Bất quá đã đều tới, vậy hôm nay liền đường hồng đi, vừa vận dùng nguyên thần của các ngươi tinh huyết, là ta hai người củng cố tu vi, ăn mừng xuất quan. Cuồng vọng, bá đạo. Đây chính là hóa thần 8 tầng ma đạo cự phách, đối mặt một đám cảnh giới thấp hơn nhiều đối thủ của mình lúc, loại kia phát ra từ thực chất bên trong xem thường. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, đối diện Lý Sơn trưởng bọn người mặc dù thần sắc nghiêm trọng, lại không có lộ ra mảy may sợ hãi. Thậm chí, Huyền Cơ chân nhân cùng Lạc Thiên Tinh bọn người thế mà thương hại nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn tại thương hại ai? Thương hại chúng ta. Huyết Hải lão tổ cùng Bị Sát lão tổ liếc nhau, đều cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, Huyết Hải lão tổ thì thấy được từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, khí tức nội liễm Lục Thanh Huyền trên thân. Hắn lông mày nhíu lại, "A, còn có một cái. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi, Thanh Sơn Tông Lục Thanh Huyền. Trước đó vài ngày, ngươi đột phá đến hóa thần 6 tầng, còn giết ta Tam Đệ Huyết Hà." Huyết Hải lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Lục Thanh Huyền, cười lạnh nói, "Nếu không phải ta cùng Quỷ Sát ngay tại củng cố tu vi thời khắc mấu chốt, há có thể dung ngươi sống đến hôm nay." "Cũng được, hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao, nhường thế nhân nhìn xem, cái gọi là thiên tài, ở tại chúng ta trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm." Vừa mới nói xong, trên thân hóa thần 8 tầng khí thế không giữ lại chút nào bộc phát. Giữa thiên địa mùi máu tươi trong nháy mắt nồng nặc gấp 10. Một cái từ tinh thuần huyết khí ngưng tụ mà thành trăm trượng cự thủ, hướng phía Lục Thanh Huyền chụp tới. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Lý Sơn trưởng bọn người chẳng những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mở một bước, đem chiến trường hoàn toàn để lại cho Lục Thanh Huyền. Một màn này, nhường Huyết Hải lão tổ trong lòng đầu tiên là nghi hoặc, lập tức biến bỗng nhiên cười to. "Ha ha ha, các ngươi bọn này chính đạo thật đúng là buồn cười. Biết thực lực sai biệt về sau, liền giúp đều không giúp một chút, còn tự xưng là chính đạo, bất quá là một chút tham sống sợ chết chi đồ mà thôi." Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, "Đã ngươi muốn thử xem, vậy thì ta thế." Lập tức một quyền bung ra. Cái kia đủ để nhẹ nhõm bóp chết hóa thần 6 tầng tu sĩ huyết sắc cự thủ, tại Lục Thanh Huyền quyền phong trước mặt, liền một nháy mắt đều không thể chống đỡ. Mà quyền phong dư thế không giảm, trực tiếp khắc ở một bên khác Quỷ Sát lão tổ trên thân. "Không phải ta đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đánh hắn a?" Quỷ Sát lão tổ liền một câu đầy đủ cũng không kịp nói ra, trong nháy mắt đánh thành một chùm huyết vụ. Huyết Hải lão tổ hoàn toàn cứng đờ, đồng thời cảm nhận được Lục Thanh Huyền tiêu tán tu vi. "Luyện hư, hắn căn bản không phải hóa thần 6 tầng. Tình báo có sai." "Bị lừa, chạy." Huyết Hải đột nhiên tiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng lên trời bên cạnh điên cuồng bỏ chạy. Nhưng mà Lục Thanh Huyền thì là lần nữa vung ra giống nhau một quyền. "Bành!" Một mảnh càng thêm chói lọi huyết vụ xuất hiện, lại một vị hóa thần 8 tầng ma đạo lão tổ vẫn lạc. Chương 38, cẩn thận Diệp Phàm sẽ chó cùng rất dậu. Chương 38, cẩn thận Diệp Phàm sẽ chó cùng rất dậu. Trung Châu, Tử Vận Liễu gia, Dương Cốt chạm trổ, Đình Đài Lầu Cát, tiên khí lượn lờ. Tại một chỗ lịch sự tao nhã thanh lũ thủy tạ bên trong, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người trong đó chính là mới vừa rồi theo Diệp gia trở về Liễu Ngọc Giao. Nàng vẫn như cũng là một bộ xanh nhạt lưu tiền váy, khí chất thanh lãnh, tựa như trong tranh đi ra tiên tử. Chỉ là cặp kia thanh tịnh mắt phượng chỗ sâu, cất giấu một tia như có như không mỏi mệt. Tại đối diện nàng, ngồi một vị khuôn mặt nho nhã, không giận tự uy nam tử trung niên, chính là Liễu gia đương đại gia chủ, Liễu Thiên Hùng. "Giao Nhi, lần này đi Diệp gia, có thể từng tìm tới Diệp trưởng sinh năm đó lưu lại kia phần cơ duyên manh mối." Liễu Thiên Hùng tự thân vị nữ nhi châm bên trên một chén linh trà, thanh âm muốn hòa. Liễu Ngọc Giao nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, "Không có. Diệp gia đã hoàn toàn xuống dốc, ta lật khắp tất cả địa tịch, cũng nói bóng nói gió Diệp gia còn sót lại mấy ông lão, đều nói chưa từng nghe nói qua cái gì truyền thừa chìa khóa." Ai Liễu Thiên Hùng thở dài, nhưng lại không có nhiều ít thất vọng. "Tìm không thấy liền tìm không thấy a, có lẽ là thời cơ chưa tới. Ngươi có thể bình yên trở về, vi phụ an tâm." Nhìn xem sở hữu cái này hoàn mỹ đến không tưởng nổi nữ nhi, Liễu Thiên Hùng trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng kiêu ngạo, nhưng chỗ sâu cũng có một tia khó mà phát giác thua thiệt. "Kia Diệp gia Diệp Phàm, không cho ngươi thêm cái gì phiền phải a?" Nâng lên cái tên này, Liễu Ngọc Giao bưng chén trà ngón tay có chút dừng lại. Hắn vẫn là như cũ, giọng nói của nàng bình thản, nghe không ra hỉ nộ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không muốn phát triển. "Ta đã để Liễu Tuyền hộ pháp âm thầm đi theo hắn, ít ra có thể bảo đảm hắn nhất thời tính mệnh, cũng coi như toàn chúng ta Liễu gia cuối cùng một phần thể diện." "Ân, ngươi làm được rất tốt." Liễu Thiên Hùng nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần kinh thường. "Giao Nhi, ngươi lần này trở về liền hảo hảo tĩnh dưỡng. Mấy ngày nữa, chính là ngươi cựu khiếu linh lung tâm hoàn toàn thức tỉnh ngày, đến lúc đó thiên phú của ngươi đem chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Gần nhất vương gia lão thất phu kia đều ở bên ngoài nói khoác hắn cái kia bất thành khí nhi tử vương đẳng, nói được rồi kỳ ngộ gì, đống nhiên khai khiếu, có độ kiếp phi thăng chi tư, thật sự là trò cười. Chờ nhà ta Giao Nhi thần tâm đại thành, ta nhìn hắn vương gia còn lấy cái gì đến so? Cái gì Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi." Liễu Ngọc Giao lặng lặng nghe, không nói gì. Đối với phụ thân trong miệng những ngày hư danh, nàng cũng không thèm để ý. Ngay tại cha con hai người hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp thời điểm lúc, một đạo hoàng hốt thân ảnh lão đạo từ bên ngoài chạy vào, thậm chí không để ý tới thông báo. "Gia chủ, đại tiểu thư, không xong." Người đến là Liễu gia một vị quản sự, giờ phút này đầu đầy mồ hôi cuốn quýt hô. Liễu Thiên Hùng nhướng mày, vội vàng hấp tấp, "Còn thể thống gì?" Kia quản sự phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm đều đang phát run, "Gia chủ thứ tội." "Là hồn đường bên kia tin tức truyền đến." Hắn ngẩng đầu, không dám nhìn Liễu Thiên Hùng, chỉ mong lấy Liêu Mộng Giao, khó khăn nói rằng, đại tiểu thư, Liêu Tuyền hộ pháp hồn đăng. Diệt. Cái gì? Bịch. Liêu Mộng Giao trong tay bạch ngọc chén trà rời khỏi tay, quẳn xuống đất, chia năm xẻ bảy. Liêu Tuyền, đây chính là hóa thần tu sĩ, là nàng đắc lực nhất hộ pháp một trong, nàng tự mình an bài đi bảo hộ Diệp Phàm. Liêu Tuyền chết, kia Diệp Phàm đâu? Ta đi tìm hắn. Liêu Mộng Giao không chút do dự, quay người liền phải phóng ra ngoài. Dừng lại. Liêu Thiên Hùng quát khẽ một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền ngăn ở Liễu Mộng Giao trước mặt. Giao Nhi, bình tĩnh một chút. Chuyện còn không có biết rõ ràng, không thể hành sự lỗ mãng. Hắn quay đầu nhìn về phía tên quản sự kia, nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia quản sự bị gia chủ ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái đã che kín vết dạng đưa tin ngọc phù, giơ lên cao cao. Gia chủ, đại tiểu thư, đây là Liêu Tuyền hộ pháp hồn đang dập tắt trước, dùng hết cuối cùng một tia thần hồn chi lực chuyển về hình tượng. Dứt lời, hắn đem linh lực rót vào ngọc phù. Ông. Ngọc phù phát ra một hồi ánh sáng nhạt, ở giữa không trung bắn ra một bộ mơ hồ hình tượng. Hình tượng tựa hồ là đang một chỗ trên núi hoang, chung quanh một mảnh hỗn độn, mà hình tượng trung tâm là một người đàn ông mặt. Lục Thanh Huyền, Lục Thanh Huyền. Liêu Thiên Hùng trong đầu cấp tốc tìm kiếm cái tên này, Trung Châu bên trong dường như cũng không nhân vật này. Giao Nhi, ngươi biết người này? Liêu Mộng Giao không có trả lời, suy nghĩ sớm đã loạn thành một bầy tê dại. Là, chính là hắn. Bị Liêu Tuyền điều tra qua, là đến đây trợ giúp Sở Ly từ hôn Lục Vân phụ thân, cũng là Thanh Sơn Tông lão tổ. Lúc trước, Liêu Mộng Giao không đành lòng Diệp Phàm ăn thiệt thòi. Phái Liêu Tuyền âm thầm theo dõi, vốn định ra tay giáo huấn một chút, nhưng không ngờ đối phương phi dương ương ngạnh, chủ động ra tay, cuối cùng bị hắn đánh chết. Việc này Liêu Tuyền từng hướng nàng báo cáo qua. Một cái tự cho là đúng sâu kiến mà thôi, chết liền chết, không cần để ở trong lòng. Xử lý tốt đầu đuôi, chớ có cho Diệp Phàm rước lấy phiền toái. Liêu Mộng Giao lúc ấy cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến Lục Vân phụ thân, vậy mà tìm tới. Còn giết Liêu Tuyền, ai cũng không thể thương tổn Diệp Phàm ca ca. Liêu Thiên Hùng nhìn xem trên mặt nữ nhi hiếm thấy thần sắc kích động, hơi sững sờ, lập tức chuyển hướng người kia, uy nghiêm mà hỏi thăm, điều tra rõ lai lịch người này. Về. Hồi gia chủ, người này tên là Lục Thanh Huyền, là Ly Châu Thanh Sơn Tông Tông chủ. Căn cứ Liêu Tuyền truyền về tình báo biểu hiện, tu vi của người này tại Hóa Thần 6 tầng. Hóa Thần 6 tầng. Liêu Thiên Hùng nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại khí cười. Ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, chỉ là một cái hóa thần cảnh, lại để ngươi rối loạn tâm lòng. Hắn nhìn về phía Liêu Mộc Giao, ngữ khí mang theo vài phần cương triều. Giao Nhi, không cần lo lắng. Vi phụ cái này phái ba tên luyện hư cảnh trưởng lão đã qua, đem người này bắt sống trở về, giao cho ngươi xử trí. Cùng lúc đó, yêu hoàng truyền thừa bên trong, một chỗ ngoài hang động, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Diệp Phàm, ngươi như thức thời, chính mình lăn ra đây, giao ra dị hỏa, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở Ly đi theo phía sau mười mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử, đem cửa hàng vây chật như nêm tối. Ở sau lưng nàng, một gã tính tình vội vàng sao động Thanh Sơn Tông đệ tử nhịn không được kêu la, Sở sư muội, cùng cái này rùa đen rút đầu nói lời vô dụng làm gì? Hắn giết chúng ta nhiều như vậy sư minh đệ, trực tiếp tấn công vào đi, đem hắn chém thành muôn mảnh. Bên cạnh một cái hơi có vẻ ổn trọng đệ tử lập tức kéo hắn lại, sư đệ không thể xúc động. Kia thú hỏa bá đạo tuyệt luân, lúc trước chúng ta đã bị thiệt lớn. Hang động này chật hẹp, hắn như chó cùng rất dậu, đến ngọc thạch câu phần, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy hao tổn. Hao tổn lại như thế nào? Hắn bị chúng ta vây khốn ở đây, đã là nỏ mạnh hết đà, lại có thể chống bao lâu? Sở Ly nghe sau lưng các sư đệ nghị luận, đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Nhưng nàng trong lòng liền nghĩ tới lao ra lời nói, đối phó Diệp Phàm không vừa vừa gấp, nhất là chú ý hắn có thể sẽ chó cùng rất dậu. Chương 39, âm dương dị hỏa, dược thánh thức tỉnh. Chương 39, âm dương dị hỏa, dược thánh thức tỉnh. Động quật chỗ sâu, Diệp Phàm dựa lưng vào ướt lạnh vách đá, miệng lớn thở hổn hển. Trên thân trải rộng sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi thẩm thấu thanh sam. May mà những thương thế này nhìn xem dọa người, lại đều chỉ là bị thương ngoài da, cũng không động cùng căn bản. Đáng hôn đàn này, âm hồn bất tán. Diệp Phàm thấp giọng chửi mắng, cau mày. Hắn không nghĩ ra rõ ràng chính mình tìm được cái này âm dương dị hỏa chỗ ẩn thân cực kỳ bí ẩn, vì sao Thanh Sơn Tông người có thể như thế tinh chuẩn đuổi theo? Tựa như là trên người mình chứa vật gì, đem vị trí rõ ràng bạch bạch nói cho bọn hắn. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua cổ tay của mình, viên kia Thanh Sơn Tông Tông chủ Tô Thanh Nhan tặng cho Huyền Thanh Thủ Hoàn. Một cái ý niệm trong đầu điện quang thạch hỏa giống như trong đầu nổ tung. Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Huyền Thanh Thủ Hoàn cấp cho vòng tay lúc, bọn hắn nói đến thiên hoa loạn truy, là vì dễ cho mọi người tăng lên tất cả mọi người sinh tồn xác suất, là vì đoàn kết chính đạo. Chính mình làm sao lại như thế ngây thơ, thế mà tin bọn hắn chuyện ma quỷ. Đây rõ ràng chính là một cái truy tung pháp khí. Tốt, rất tốt. Diệp Phàm cắn răng, một tay lấy vòng tay giật xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Theo trong nhẫn chứa đồ, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái toàn thân xích hồng, đang trên thân quanh quẩn lấy một sợi cực kỳ nhạt kim khí đang dược. Đây là dược thánh lưu cho hắn cuối cùng át chủ bài, Hoán Thần Đan. Dược thánh từng nói, đan này có thể ở hắn thần hồn suy yếu nhất thời điểm, mượn nhờ thú hỏa chi lực ngắn ngủi tỉnh lại thứ nhất sợi tàn hồn, mà tỉnh lại hắn một cái giá lớn, chính là phải dùng cái này tân thu phục dị hỏa bản nguyên đến tầm bổ hắn, trợ hắn khôi phục. Diệp Phàm nhìn về phía đoàn kia bị hắn dùng phương pháp đặc thù mang đi âm dương dị hỏa, ngọn lửa kia cực kỳ kỳ lạ, một nửa đen như mực, một nửa khác thuần trắng như tuyết, hai màu trắng đen cũng không phải là kinh vị rõ ràng, mà là như là hai cái lẫn nhau truy đuổi chơi đùa linh ngư, chậm rãi lưu chuyển, cấu thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Hắc bên trong ẩn chứa một chút chí dương chi bạch, bạch bên trong lại dựng dục một sợi chí âm chi hắc. Đây cũng là âm dương dị hỏa. Giữa thiên địa đến kỳ chí cường hỏa diễm một trong. Diệp Phàm ánh mắt biến quyết tuyệt. Thành bại, ở đây một lần hành động. Ngay tại hắn chuẩn bị nuốt vào đan dược trong nháy mắt, chỗ cửa hang truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Hắn liền tại bên trong. Đừng để hắn chạy. Trần Khắc một ngựa đi đầu, mang theo mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử bước vào. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng Diệp Phàm, cùng phía sau hắn đoàn kia thần dị hắc bạch hỏa diễm. Diệp Phàm, ngoan ngoãn giao ra dị hỏa, chúng ta nói không chừng có thể tha cho ngươi vừa chết. Phía sau hắn một gã đệ tử phụ hòa nói, Trần Sư Minh, chớ cùng hắn nhiều lời. Bắt lấy hắn, là chết đi các sư huynh đệ báo thù. Nhìn xem cái này mấy trương ghê tởm sắc mặt, Diệp Phàm ngược lại cười. Muốn mạng của ta cùng dị hỏa. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem viên kia hoán thần đan giơ lên bên miệng. Liền sợ các ngươi, không có bản sự này. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Oeng, một cỗ không cách nào hình dung nóng rực dược lực trong nháy mắt tại hắn toàn thân bên trong nổ tung, phản phất muốn đem hắn kinh mạch đều đốt cháy thành tro. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lẩy bẩy. Hắn muốn làm gì? Nhanh, ngăn cản hắn. Trần Khắc giật mình trong lòng, phát giác được một tia không ổn, lập tức hạ lệnh. Mấy tên đệ tử thôi động linh lực, mấy đạo kiếm quang, pháp thuật gào thét lên bắn về phía Diệp Phàm. Nhưng mà, đã chậm. Lệ, một tiếng cao vút to do phượng mình, không có dấu hiệu nào theo Diệp Phàm thể nội vang lên. Kim hồng sắc phượng hoàng thú hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm bình chướng, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Tia ngọn lửa cùng bạo dư ba cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất hai tên đệ tử thôn vệ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ vang lên nửa tiếng, hai tên đệ tử kia liền bị thú hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh. Trần Khắc bọn người sợ đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt lui về phía sau. Động vật bên trong, Diệp Phàm hai mắt nhắm chặt, mặt ngoài thân thể hiện ra vô số huyền ảo kim sắc đường vân. Tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn là chúng cái kia lục lưu nhất thủ ám chiêu sao? Dược Thánh hư nhược thanh âm đã lâu vang lên. Sư phụ, bớt nói nhiều lời, trước giúp ta thu nó. Bên ngoài tất cả đều là bọn hắn người. Diệp Phàm vội vàng hô. Gấp cái gì? Dược Thánh thanh âm khoan thai tự đắc, tiểu tử, nhìn kỹ. Chân chính khống hỏa chi thuật, cũng không phải ngươi điểm này công phu mèo cào có thể so sánh. Vừa dứt tiếng, một cỗ bàng bạc mênh mông thần hồn chi lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, đột nhiên chụp vào đoàn kia âm dương dị hỏa. Cùng lúc đó, động vật bên ngoài, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Trần Khắc cùng còn sót lại Thanh Sơn Tông đệ tử bị một cỗ cuồng bạo sóng lửa theo cửa hang tung bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất. Mấy người toàn thân cháy đen, tóc lông mày đều bị thiêu đến không còn một mảnh, chật vật tới cực điểm. Nhất là Trần Khắc, nửa người đều máu thịt bé bét, tản ra một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt. Trần Sư Minh, ngươi, tóc của ngươi một cái đệ tử chỉ vào Trần Khắc chùi lùi đầu, lắp bắp nói, Lan. Trần Khắc vừa sợ vừa giận, một cước đem vậy đệ tử đá văng. Ngoài cửa hang Sở Ly cùng một đám Thanh Sơn Tông đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Trước một khắc còn nắm chắc thắng lợi trong tay Trần Khắc, sau một khắc liền biến thành bộ dáng này. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu kim hồng sắc hỏa diễm, dường như so trước đó càng thêm bá đạo. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly dò hỏi. Không biết rõ a. Tiêu Diệp Phàm, chẳng lẽ còn cất giấu hậu thủ gì? Thế thì còn đánh như thế nào? Xông đi vào chính là chịu chết a. Trước đó còn kêu gào lấy muốn đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh các đệ tử, giờ phút này nguyên một đám câm như hến, không dám đến gần nữa cửa hang nửa bước. Sở Ly trong lòng nổi sóng chập trùng. Diệp Phàm cho thấy thực lực cùng át chủ bài đã vượt xa khỏi nàng đoán trước. Kia kim hồng sắc hỏa diễm, hiển nhiên là một loại phẩm giai cực cao thú hỏa. Bây giờ hắn vừa chuẩn bị thu phục âm dương dị hỏa, một khi nhường hắn thành công, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, đừng nói là tại cái này bí cảnh bên trong, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thanh Sơn Tông thế hệ trẻ tuổi, sợ cũng không người có thể lại ngăn được với hắn. Sở Ly ánh mắt không tự giác rơi vào chính mình huyền thanh thủ hỏa bên trên, nhớ tới trước khi đi lão gia nói với nàng, tay này vòng bên trong có ta lưu lại một đạo không gian tín tiêu, ngươi thôi động nó, ta có thể nếm thử xé rách bí cảnh hàng rào, cưỡng ép giáng lâm. Chỉ là cái này dù sao cũng là hợp thể đỉnh phong tu sĩ truyền thừa chi địa, cũng chưa chắc có thể thành công. Đây là sau cùng thủ đoạn. Sau cùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Chờ Diệp Phàm luyện hóa dị hỏa, thực lực tăng vọt, đi ra đem bọn hắn từng cái chém giết. Sở Ly nhìn thoáng qua bên cạnh những cái kia đã sợ vỡ mật đồng môn, trong lòng sau cùng một chút do dự cũng tiêu tán. Mà thôi, thành hay bại, cũng nên thử một lần. Một đạo tin tức trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở hướng truyền thừa bên ngoài bay đi. Một hơi, hai hơi, mười hơi, không có cái gì xảy ra. Sở Ly ánh mắt đạm đạm một chút. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Mà đúng lúc này một cái đệ tử trong lúc vô tình thoáng nhìn bầu trời, sau đó rủi rủi con mắt. A, trên trời có phải hay không nhiều đầu hắc tuyến? Đám người nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thiên khung phía trên xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Chương 40, tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Chương 40, tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Cái kia đạo trống rông xuất hiện hắc tuyến, mới đầu nhỏ như sợi tóc, lại tại đám người ánh mắt kinh nghi bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trường, dường như một khối hoàn mỹ không một tì vết bích ngọc màn trời, bị lực lượng vô hình mạnh mẽ xé mở một nói giữ tận vết thương. Kia, đó là cái gì? Vết rách đang không ngừng bị lớn. Thiên muốn nứt mở. Bí cảnh muốn sụp đổ sao? Chạy mau a. Một đám Thanh Sơn Tông đệ tử trong nháy mắt thất kinh hô to. Trước có không biết sâu cạn Diệp Phàm, sau có thiên địa dị biến, bọn hắn chỉ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không may tới nhà bà ngoại. Vốn là tiến đến hưởng thụ cơ duyên, không nghĩ tới chỉnh ra như thế nghiệt duyên. Trần Khắc cũng bên trên người kịch liệt đau nhức, ngửa đầu nhìn xem cái kia đạo càng lúc càng lớn vết nứt không gian, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đây là như thế nào vĩ lực, mới có thể đem hợp thể tu sĩ bày ra chuyển thừa bí cảnh xé mở một đường vết rách. Chỉ có Sở Ly, nguyên bản ảm đạm đôi mắt tại thời khắc này đống nhiên sáng lên. Là lao ra sao? Nhất định là hắn. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, kia đen nhánh trong cái khe, một bóng người chậm rãi bước ra. Một gã mắt sắc nội môn đệ tử La Thất Thành, thanh âm đều đang phát run, kia là Thanh Huyền lão tổ. Lão tổ, thật là lão tổ. Đệ tử bái kiến lão tổ. Một cái mắt, tất cả Thanh Sơn tông đệ tử, bao quát nửa người đều sắp bị nướng chín Trần Khắc, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Lục Thanh Huyền nhìn xem trên tay liệt hư không thần kiếm, không khỏi có chút chấn kinh. Không hổ là đế khí, cho dù hiện tại chính mình không phát huy ra toàn bộ nó uy năng, lại cũng có thể dễ dàng như vậy xé mở cái này hợp thể 9 tầng đại năng lưu lại không gian bí lũy. Không tệ, rất không tệ. Lục Thanh Huyền thu hồi ánh mắt lãnh đạm đảo qua phía dưới quỳ xuống một mảnh đệ tử, lời ít mà ý nhiều mở miệng. Diệp Phàm ở đâu? Sở Ly vội vàng cung kính chỉ hướng cách đó không xa cửa hang, về lao ra, Diệp Phàm ngay tại trong sơn động kia, hắn ngay tại ý đồ luyện hóa âm dương dị hỏa. Lao ra. Xương hô thế này rơi vào đệ tử khác trong hai, không thua gì một đạo kinh lôi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nghe đồn quả nhiên là thật. Sở Ly quả nhiên nhận lấy lao tổ ưu ái. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn bọn hắn không có lá mặt lá trái, đều toàn lực trợ giúp Sở Ly đổi bắt Diệp Phàm. Nghĩ đến lần này cũng là có thể ở Thanh Sơn Tông hoàn toàn đứng vững gốc chân. Lục Thanh Huyền theo Sở Ly chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, không tiếp tục hỏi nhiều một câu, trực tiếp quả quyết ra tay. Sau một khắc, liền đối với tòa kia mấy trăm trượng cao sơn phong một kiếm bung ra. Đám người chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí màu xanh đẩy ra, cũng không có chút nào tiếng vang. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trước mắt tòa kia nguy nga sơn phong bị chân nhắn gọt đi. Cao trăm trượng sơn trong nháy mắt mất diệt. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn qua phía trước đất bằng. Đây chính là lão tổ thực lực chân chính. Quả thực là thần tiên giống như lực lượng. Một kiếm có thể bình sơn, nhất niệm có thể phải không? Như thế nào tiêu dao, bực nào bá đạo? Tất cả mọi người trong lòng đều hướng tới. Nguyên bản động vật bên trong, Dược Thánh đang thao túng Diệp Phàm thân thể, lấy một loại huyền ảo đến cực điểm thủ pháp, đem tiêu kiệt ngạo bất tuần âm dương dị hỏa một chút xíu áp chế. Đột nhiên, một cỗ ý lạnh từ đỉnh đầu truyền đến. Đang hết sức chăm chú quan sát Diệp Phàm vô ý thức sợ run cả người. Cái quỷ gì? Dược Thánh thần hồn chi lực trì trệ, thao túng Diệp Phàm thân thể đột nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, một người một hồn đều ngây ngẩn cả người. Đỉnh đầu không có đá lởm chởm đỉnh động, thay vào đó là một mảnh cao xa bầu trời, cùng trên bầu trời cái kia đạo còn chưa hoàn toàn khép kín vết nứt không gian. Ánh mặt trời ấm áp cùng gió nhẹ quét ở trên mặt, cảm giác có chút không chân thực. Diệp Phàm ngậm, sư phụ, sơn đâu? Dược Thánh cũng là một mảnh mờ mịt, mà lúc này Diệp Phàm dương mắt nhìn lên. Một bộ thanh sam, di thế độc lập. Lục Thanh Huyền, một luồng hơi lạnh theo Diệp Phàm bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không tốt, sư phụ, là Lục Thanh Huyền người lão tặc kia. Diệp Phàm ở trong lòng cuồng hống. Cái gì? Dược Thánh thần hồn chấn động mạnh một cái, khó có thể tin. Không có khả năng. Đây chính là hợp thể 9 tầng đại năng lưu lại truyền thừa chi địa, không gian bích lũy không thể phá vỡ. Hắn một cái hóa thần cảnh làm sao có thể phá vỡ không gian tiến đến? Đồng thời, Dược Thánh dường như nghĩ tới điều gì, thanh âm đột nhiên cất cao. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không lại bị hạ sáo? Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt không đối. Ta nói ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tỉnh lại ta. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là thành công tranh đoạt cái này âm dương dị hỏa, muốn để ta hỗ trợ luyện hóa, làm nửa ngày là cho người ta làm mồi nhử. Diệp Phàm tự biết đối lý, thanh âm yếu đi xuống dưới, ta sơ ý một chút, liền nói Dược Thánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn, ngươi vì cái gì không nói sớm? Sơ ý một chút. Dược Thánh tức giận đến kém chút hồn phi phách tán, ngươi lại bị thứ gì mê mắt? Một cái hoàng giai cực phẩm huyền thanh thủ hoàn. Diệp Phàm thanh âm nhỏ như mũi vo ve, trong giới chỉ yên tĩnh như chết. Chọn vẹn qua ba hơi, Dược Thánh tiếng gầm gừ chấn động đến Diệp Phàm não nhân đau nhức. Hoàng giai cực phẩm, ngươi mẹ nó lại vì một cái hoàng giai cực phẩm rách rưới, đem chính mình đưa vào đường cùng. Ta ngủ say trước đó là thế nào nói cho ngươi? Lục Lưu nhất thủ người lão tặc kia tâm nhãn rất nhiều, tuyệt đối sẽ lưu lại một tay, để ngươi cẩn thận, sẽ cho ngươi gài bẫy. Ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, một cái hoàng giai pháp khí liền đem người câu nhận ra. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Dược Thánh hận không thể theo trong giới chỉ lao ra cho Diệp Phàm hai cái tát hai. Diệp Phàm bị mắng không ngóc đầu lên được, trong lòng cũng là hối hận bản phận. Hắn chỗ nào muốn lấy được cái kia luôn mồm vì chính đạo đoàn kết vòng tay, vậy mà cũng là Lục Thanh Huyền bày ra mồi câu, là hắn chủ quan. Dược Thánh phát tiết một trận, cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, cưỡng ép bình phục lại quần quần cảm xúc, thanh âm biến ngưng trọng vô cùng, tính toán. Việc đã đến nước này, mắng ngươi cũng vô dụng. Vẫn là ngấp lại làm như thế nào chạy đi à, lão tặc này đã dám đi vào, tất nhiên là ôm lòng quyết phải giết nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi. Một đạo nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy kiếm khí màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phàm cùng Dược Thánh đồng thời cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đánh tới, có thể kiếm khí kia quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, ngay sau đó, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. A! Hắn kêu thảm một tiếng, cúi đầu nhìn lại, cánh tay phải của mình, theo nơi bả vai tận gốc mà đứt. máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người. Kia cắt đứt cánh tay trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, mang theo viên kia cổ phát chiếc nhẫn, hướng mặt đất rơi đi. Đối mặt ta, thế mà còn có nhàn tâm nói chuyện tiếng. Lục Thanh Huyền thanh âm đạm mạc ung dung truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Muốn hay không lại cho các ngươi chuẩn bị bên trên một bàn thịt rượu, để các ngươi sư đồ hai người thật tốt trò chuyện một đêm. Vừa dứt tiếng, hắn đối với kia cắt đứt cánh tay lăng không một chảo. Một cỗ vô hình đại lực trong nháy mắt đem tay cụt hút nhất qua, vững vàng lơ lửng ở trước mặt hắn. Diệp Phàm đau đến toàn thân co quắp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, nhưng hắn không để ý tới những này, một đôi mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền trong tay cụt cùng chiếc nhẫn. "Sư phụ, mau đưa cánh tay trả lại cho ta, đem chiếc nhẫn trả lại cho ta." Lục Thanh Huyền cong ngón đúng ra, trong khoảnh khắc, hỏa diễm đưa cánh tay thôn vệ, đem luyện hóa. Chương 41, ngươi làm ta giống ngươi đồ đệ như thế ngốc sao? Chương 41, ngươi làm ta giống ngươi đồ đệ như thế ngốc sao? Ngọn lửa màu xanh đốt cháy kia cắt đứt cánh tay, tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền hóa thành tro bụi. Mà chiếc nhẫn kia tại hỏa diễm nung khô hạ, chẳng những không có tổn thương, ngược lại càng thêm tinh mịn. Lục Thanh Huyền có chút hăng hái đánh giá lơ lửng tại lòng bàn tay chiếc nhẫn. Dừng tay. Đạo hữu xin dừng tay. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Bản tọa chính là Trung Châu Bát Đại Thế Gia, dược gia người. Càng là nhị phẩm luyện đan sư, thế nhân tôn xương dược thánh. Một thân tu vi đã tới hợp thể 9 tầng. Dược thánh ngữ tốc cực nhanh, đem danh hảo của mình nói thẳng ra, sợ chậm nửa phần, liền sẽ bị triệt để gạt bỏ. Đạo hữu, người ta cũng không thâm cừu đại hận, bất quá là tiểu bối ở giữa tranh đấu. Chỉ cần đạo hữu chịu tha ta một mạng, ta nguyện lập xuống tiên đạo lợi thể, mang đạo hữu tiến về Trung Châu dược gia, đến lúc đó tất có thâm tạng. Ta cái này một thân luyện đan thuật, bao quát thượng cổ đan phương, đều có thể toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Có ta dược gia tương trợ, đạo hữu tương lai vấn đỉnh đại đạo, cũng không phải là việc khó. Vì mạng sống, dược thánh cơ hồ là đem chính mình có thể xuất ra tất cả thẻ đánh bạc đều đè lên. Bất luận là Trung Châu dược gia tiên tuổi, vẫn là hợp thể 9 tầng đại năng ân tình, hoặc là kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng luyện đan truyền thừa, cho dù là cùng là 9 tầng hợp thể tu sĩ cũng đều vì chi tâm động. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một hồi cười khẽ. Lão bất tử, ngươi làm ta là ngươi thằng ngốc kia đồ đệ sao? Còn đi dược gia, còn truyền ta luyện đan thuật. Loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi chuyện ma quỷ, ngươi cũng nói đạt được miệng. Ngươi kia đồ nhi vì một cái hoàng giai vòng tay liền có thể bị người làm vũ khí sử dụng, ngươi cái này làm sư phụ, đầu óc dường như cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Thật coi ta giống như hắn dễ gạt. Ngươi dược thánh vừa sợ vừa giận. Lục Thanh Huyền nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh lại lần nữa bốc lên. Đã ngươi không chịu đi ra, vậy ta liền đưa ngươi cái này mai rùa tính cả ngươi cái này sợi tàn hồn, cùng nhau luyện thành tạt bã. Không. Chiếc nhẫn ông một tiếng bộc phát ra sáng chói ô quang, một cỗ bảng bạc mênh mông thần hồn chi lực từ đó phun ra ngoài, điên cuồng chống cự lại ngọn lửa màu xanh luyện hóa. Lực lượng kia mạnh, lại nhường Lục Thanh Huyền bàn tay có chút dừng lại. Không hổ là đã từng hợp thể 9 tầng đại năng, cho dù chỉ còn một sợi tàn hồn, liều chết phản công chi lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. A, còn muốn dây rủa một chút. Lục Thanh Huyền nhíu mày lại, chẳng những không có lùi bước, ngược lại gia tăng linh lực quán chú. Ngọn lửa màu xanh tăng vọt, cùng ấu quang kia kịch liệt va chạm. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian lấy bàn tay của hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Ngay tại Lục Thanh Huyền toàn lực luyện hóa dược thánh thời điểm, một tiếng cực hạn gầm thét theo trên mặt đất truyền đến. Ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Diệp Phàm lại nương tựa theo nghị lực siêu cường, cố nén đau đớn, một tay chống đất, cưỡng ép giơ lên nửa người trên. Khắp khuôn mặt là máu đen, trong mắt trái vằn vện tia máu, con mắt còn lại thiêu đốt lên một đám ngũ thải ban lan hỏa diễm. Kia là hắn thú hỏa. Cho ta. Chết đi. Diệp Phàm dùng hết lực khí toàn thân, tay trái đột nhiên hướng về phía trước đẩy, kia đám ngũ thải thú hỏa rời khỏi tay, trên không trung đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ hình thái, gầm thét nhào về phía Lục Thanh Huyền. Một cái này, hao hết Diệp Phàm toàn bộ tâm thần cùng còn sót lại linh lực, cả người lần nữa sủi lơ xuống dưới, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lục Thanh Huyền đang tập trung tinh lực cùng dược thánh thần hồn đấu sức, cảm nhận được phía dưới truyền đến công kích, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, đều như vậy còn dám phản kích? Là thật không muốn mệnh, vẫn là coi mình là thiên mệnh chi tử, cảm thấy thế nào đều không chết được. Loại này bị vận khí tốt quen đi ra ủy lại sủng mạc yêu, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi sao? Lục Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, tay trái duy trì lấy đối chiếc nhẫn luyện hóa, tay phải liệt hư không thần kiếm, đối với kia đánh tới hỏa diễm mãnh hổ cùng hậu phương Diệp Phàm, vung mạnh lên. Một đạo càng thêm sắc bén kiếm khí màu xanh phát ra. Đạo kiếm khí này chỉ có dài gần tấc ngắn, yếu ớt dây tóc, lại tản ra đủ để cắt đứt tất cả lang liệt khí tức. Liền xem như cùng là luyện hư 3 tầng tu sĩ, nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng là thần hồn câu diệt. Kiếm khí phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm mãnh hổ đánh nát, trực tiếp chém về phía đã không có lực phản kháng chút nào Diệp Phàm mi tâm. Kết thúc. Lần này thật phải chết sao? Ta không cam tâm a. Diệp Phàm tê liệt trên mặt đất, ý mắng kêu gào. Nhưng mà, ngay tại luồng kiếm khí màu xanh kia sắp chạm đến Diệp Phàm làn da sát na, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt theo Lục Thanh Huyền cái khác khe hở phi tốc bay ra, ngăn khuất Diệp Phàm trước người. Một người người mặc trọng giáp, khôi ngô như núi. Một người cầm trong tay trận bàn, khí tức phiêu miểu. Còn có một người, thân mang cung trang, phong hoa tuyệt đại. Lão nhị, chia bảo. Cầm đầu cầm trong tay trận bàn Liễu Vân khẽ quát một tiếng. Người mặc trọng giáp Liêu Sơn trợn mắt tròn xoe, không chút do dự, bước ra một bước, đem một mặt khắc dấu lấy Huyền Quy đồ đằng nặng nghề hắc thuẫn ngăn khuất trước người. Chỉ là luyện hư một kích, nhìn ta ken. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo yếu ớt dây tóc kiếm khí màu xanh liền đã đâm vào tấm chắn trung ương. Liêu Sơn trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại xuyên thấu chi lực theo tâm chắn tràn vào hai tay, cả người bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Càng quan trọng hơn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Quy Thuẫn lại bị kiếm khí này dần dần mài ra một vết nứt. Két. Răng rắc cái gì? Lão nhị Huyền Quy Thuẫn muốn nát. Hai người khác sắc mặt kỳ biến. Đây chính là địa giai cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Phối hợp lão nhị luyện hư 5 tầng hùng hậu tu vi, cùng phối hợp chuyên môn thiên giai trung phẩm Thuẫn Sơn ngự thổ quyết liền xem như luyện hư 7 tầng tu sĩ một kích toàn lực, cũng tuyệt không có khả năng một chiêu liền đem nó tổn hại đến tận đây. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Liêu Băng, mang lên người, đi mau. Liêu Vân quyết định thật nhanh, không còn dám có chút khinh thị. Liêu Băng cũng là phản ứng cực nhanh, tố thủ một chiêu, một cỗ nhu hòa kình phong liền đem trên mặt đất ngất đi Diệp Phàm cuốn lên, ba người thân hình nhanh lùi lại. Liên tại bọn hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt, Liêu Sơn cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng thu hồi che kín vết dạng tâm chắn, chật vật hướng về sau tránh ra. Xoẹt, đã mất đi ngăn cản kiếm khí màu xanh dư thế không giảm, thẳng tắp chạm tại trên mặt đất. Đại địa bị rạch ra một đạo sâu không thấy đáy hẹp dài khe nứt. Ba người rơi vào bên ngoài trăm trượng, nhìn xem cái kia đạo vực sâu giống như vết kiếm, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc trước gia chủ Liễu Thiên Hùng để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, để bọn hắn ba người đến đây Ly Châu đối phó một cái chỉ có hóa thần 6 tầng tu vi tiểu bối lúc, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là vô cùng kinh thường. Vì một cái đã từng đồng minh, Diệp gia tử đệ, lại đồng thời xuất động bọn hắn ba vị luyện hư cảnh trung kỳ khách khanh trưởng lão, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện tại xem ra, may mắn mà có gia chủ cẩn thận cứu được bọn hắn một mạng. Nếu không phải lão nhị Huyền Vi Thuẫn ngăn cản kia một chút, nếu không phải bọn hắn lui đến rất nhanh, giờ phút này nằm tại vết kiếm kia bên trong, chỉ sợ sẽ là ba người bọn hắn. Chương 42 Diệp Phàm cái chết. Chương 42, Diệp Phàm cái chết. Ba vị đạo hữu, cứu ta. Lão phu chính là Trung Châu Dược Thánh. Dược Huyết Linh. Ngày sau tất có thâm tạng. Dược Thánh chật vật chống cự lại Lục Thanh Huyền luyện hóa, giờ phút này đã thoi thoát. Dược Thánh. Dược Huyết Linh. Liêu Vân ba người trong lòng rung mạnh, liếc mắt nhìn nhau. Cái tên này tại toàn bộ Trung Châu, thậm chí tu tiên giới, nhất là luyện đan sư lĩnh vực, có thể nói là như sấm bên tai. Trung Châu nổi danh nhất nhị phẩm luyện đan sư, được vinh dự có hy vọng nhất tại trong ngàn năm xung kích nhất phẩm đại tông sư đan đạo kỳ tài. Nghe đồn trăm năm trước, vị này dược thánh ra ngoài tìm kiếm một mặt thần dược trong truyền thuyết, từ đây mai danh nhận tích, vô số người cho là hắn sớm đã vẫn lạc tại cái nào đó không biết tên bí cảnh bên trong. Không nghĩ tới, hắn tàn hồn lại tàng tại chiếc nhẫn này bên trong. Đây chính là hành tẩu đan đạo bảo khố. Nếu là có thể đem hắn cứu, nhường hắn thiếu Liêu ra một cái ân tình, kia giá trị quả thực không thể đo lường. Liêu Vân hít sâu một hơi, các hạ, thủ hạ Lưu Tỉnh. Trong giới chỉ chính là Trung Châu dược thánh, hắn là nhân tộc ta đan đạo hy vọng, nếu là như vậy vẫn lạc, là tu sĩ chúng ta tổn thất to lớn. Còn mời các hạ xem ở nhân tộc đại nghĩa phân thượng, tha hắn một lần, ta Liễu gia tất có thâm tạng. Chỉ thấy Lục Thanh Huyền vẻ mặt đạm mạc, một sợi thanh kim sắc hỏa diễm ngược lại trong nháy mắt bao khỏa làm cái nhẫn. A, thằng ngãi danh, ngươi dám! Dược Thánh tiếng kêu rên im bặt mà dừng, thân hồn bị kia thanh kim sắc hỏa diễm hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Đốt! Cương thủ hào đoạt thiên mệnh chi tử cơ duyên, Dược Thánh tàn hồn, chúc mừng túc chủ thu hoạch được linh phẩm luyện đan sư truyền thừa. Đốt! Thiên mệnh chi tử Diệp Phàm khí vận bị hao tổn, khí vận đẳng cấp từ màu cam hạ thấp thành màu đỏ. Màu đỏ. Nếu như bây giờ giết hắn, không biết do có thể hay không gây nên tiên đạo can thiệp. Hiện tại thử một chút. Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói rằng, kẻ này cùng ta nhi cái chết có quan hệ, các ngươi mang không đi hắn. Ba người trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm, chắc không được người này sau đó này tử thủ đuổi tận giết tuyệt. Phải biết, tu vi càng cao, huyết mạch càng là chân quý, dòng dõi liền càng là gian nan. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, đoạn tuyệt huyết mạch mối thù, không thua gì đại đạo bị hủy mối hận, chính là không chết không thôi tử thủ. Liêu Sơn sờ lên chính mình kia khăn che mặt đầy vết dạn Huyền Quy Thuẫn, đau lòng đến giật, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, mẹ nó, giết người ta rồi nhi tử, còn có mặt mũi để chúng ta tới cứu, cái quái gì thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận mấy người tu vi bực nào, nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Thanh Huyền mở miệng lần nữa, bất quá, còn ta đại thù mặc dù muốn báo, nhưng ta cũng có thể cho các ngươi liếu ra một bộ mặt. Liêu Vân trong lòng hơi động, đội vàng chắp tay, xin các hạ giảng. Nhường hắn, giao ra phần tiên quyết, ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi mang theo hắn. Rời đi. Phần tiên quyết. Liêu Vân cùng Liêu Sơn liếc nhau, nhẹ gật đầu. Về phần Diệp Phàm ý nghĩ, ai quan tâm? Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, một bộ công pháp đáng là gì? Liêu Vân quyết định thật nhanh, đối Liêu Băng quát, Liêu Băng, đậu thủ. Liêu Băng không chút do dự, ngón tay ngọc một chút, một đạo hàn khí đâm vào Diệp Phàm thể nội. Ngất đi Diệp Phàm toàn thân giật mình, bị cưỡng ép tỉnh lại, ý thức vẫn như cũ mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đem phần tiên quyết công pháp giao ra. Liêu Băng băng lãnh nói, không, kia là sư phụ để lại cho ta Diệp Phàm dùng hết sau cùng khí lực, suy yếu cự tuyệt, không biết sống chết. Liêu Vân sầm mặt lại, không có kiên nhẫn, trực tiếp một bước tiến lên, đại thủ đặt tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, một cô bá đạo linh lực tràn vào thức hải, căn bản không để ý có thể hay không đối Diệp Phàm tạo thành mãi mãi thần hồn thương tích. A, Diệp Phàm hét thảm một tiếng, tại siêu hồn giống như kịch liệt đau nhức hạ, liên quan tới phần thiên quyết công pháp khẩu quyết cùng vận chuyển pháp môn, bị cưỡng ép theo ký ức chỗ sâu tháo rời ra, nương tụ thành một cái lóe ra ánh lửa ngọc giản. Liêu Vân nắm lấy ngọc giản, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném về Lục Thanh Huyền. Các hạ, đồ vật ở đây. Lục Thanh Huyền đưa tay tiếp được ngọc giản, thần thức quét qua, xác nhận không sai. Đốt. Thành công cấp đoạt Thiên Mệnh Chi Tử Hạch Tâm Công Pháp Phần Thiên Quyết, chúc mừng Túc Chủ thu hoạch được Thánh cấp Công Pháp Phần Thiên Vạn Vực Thánh Quyết. Đốt. Thiên Mệnh Chi Tử Diệp Phàm khí vận lần nữa bị hao tổn, khí vận đẳng cấp từ màu đỏ hạ thấp thành tử sắc. Thành. Lục Thanh Huyền mừng thầm trong lòng, ánh mắt đảo qua Liễu Gia ba người. Quả nhiên chỉ cần khí vận hạ xuống, cũng sẽ không xuất hiện tất cả mọi người bị cưỡng ép hàng trí tình huống. Đồng thời màu đỏ khí vận liền đã sẽ không để cho thiên đạo cưỡng ép khống chế người tư tưởng, để cho người ta cưỡng ép cảm nhận được thân cận. Vừa rồi Diệp Phàm vẫn là màu cam khí vận thời điểm, Liễu Gia ba người rõ ràng thực lực không địch lại, lại cứng rắn muốn ra mặt cứu người, quả thực trái ngược lẽ thường. Hiện tại khí vận rơi xuống tới tử sắc, ba người này lập tức lộ ra chân diện mục. Vì tự vệ, không chút do dự siêu hồn và bảo, nơi nào còn có nửa phần trước đó đạo đức cao điểm. Thiên mệnh chi tử quang hoàn một khi rút đi, người chung quanh liền sẽ khôi phục bình thường sức phán đoán. Lục Thanh Huyền liếc qua nằm trên mặt đất thoi thóp Diệp Phàm, bị cưỡng ép siêu hồn sau, cả người si ngốc ngơ ngác, hai mắt vô thần, nước bọt đều nhanh chảy ra. Có ý tứ. Lục Thanh Huyền khẽ cười một tiếng. Các hạ, đồ vật đã cho, chúng ta có thể dẫn hắn đi đi. Liêu Vân lặng lẽ hướng về sau lui nửa bước. Lục Thanh Huyền ước lượng ngọc trong tay giản. Con ta đại thủ, há lại một bộ công pháp liền có thể triệt tiêu. Các hạ, người Liêu Vân lời nói còn chưa nói xong, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang liền đã sáng lên. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, trên mặt đất cái kia còn tại chảy nước bọt thân ảnh, đầu lâu đã phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, không đầu thi thể co quắp hai lần, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có một tơ một hào dây dưa dài dòng. Lần này là thường thuận lợi, không có hư không khe hở, càng không có cái gì đại năng xé rách không gian đến đây cứu viện. Lục Thanh Huyền thần thức trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, tất cả bình thường. Đốt. Thành công đánh giết phần thiên vạn vực thiên mệnh chi tử Diệp Phàm. Chúc mừng Túc Chủ thu hoạch được thiên mệnh bảo xương kim. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đang vang lên, Lục Thanh Huyền tâm thần hoàn toàn lỏng xuống. Rốt cuộc chết. Mà đổi thành một bên, Liễu Gia ba người đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ. Hắn vậy mà thật giết. Ngươi nói một đằng làm một nẻo. Liêu Vân trước hết nhất kịp phản ứng, chúng ta đã giao ra công pháp, ngươi lại không tuân thủ lứa hẹn. Tưởng là chính đạo. Lục Thanh Huyền thu kiếm mà đứng, từ tốn nói. Hứa hẹn. Ta khi nào đã cho ngươi hứa hẹn? Ta nói chính là, có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi dẫn hắn đi. Hiện tại, ta cân nhắc qua. Lục Thanh Huyền nhếch miệng lên, đáp án là, không được. Ngươi. Liêu Vân tức giận đến một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Đạo lý này, ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Lưu hắn lại, chờ ngày khác sau trưởng thành, lại tới tìm ta trả thù. Vẫn là nói, các ngươi Liễu Gia bằng lòng thay ta tiếp nhận phần này nhân quả. Liêu Vân bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy a, đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Không chết không thôi tử thủ, làm sao có thể lưu lại người sống? Chương 43, ta để các ngươi đi rồi sao? Chương 43, ta để các ngươi đi rồi sao? Thánh cấp công pháp, phần thiên vạn vực thánh quyết, không biết hiệu quả như thế nào. Lục Thanh Huyền tâm niệm vừa động, đưa tay liền hướng phía đoàn kia âm dương dị hỏa chụp tới. Hỏa diễm vào tay, dịu dàng ngoan ngoãn như dê, không có nửa điểm phản kháng. Chỉ là trong dự đoán hệ thống nhắc nhở cũng không vang lên. Lục Thanh Huyền hơi nhíu mày, lập tức hiểu rõ. Xem ra thiên mệnh chi tử sau khi chết, trên người cơ duyên liền trở thành vật vô chủ, lại cắt đoạn, cũng sẽ không phát động hệ thống thăng cấp phần thưởng. Cũng là có chút đáng tiếc. Sớm biết liền nên trước chiếm cái này dị hỏa, lại kết quả hắn tính mệnh. Chân mối lại tiểu cũng là thịt, ép khô giọt cuối cùng giá trị mới là vương đạo. Cũng được. Lục Thanh Huyền tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa. Thể nội linh lực nhất chuyển, vừa mới tới tay phần thiên vạn vực thánh quyết công pháp khẩu quyết tự trong lòng chảy xuôi mà qua. Sau một khắc, trong lòng bàn tay âm dương dị hỏa dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, đột nhiên bạo động lên. Vút. Lục Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia hai màu đen trắng hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, không có vào lòng bàn tay của hắn, theo kinh mạch tràn vào đan điền khí hải. Bèn, một cỗ kinh khủng nóng bỏng cảm giác tựa hồ muốn thân thể của hắn xé rách. Nhưng phần thiên vạn vực thánh quyết bá đạo tuyệt luân, đúng là hóa thành một cái to lớn lò luyện vòng xoáy, cưỡng ép đem cỗ lực lượng này trấn áp cùng luyện hóa. Cùng lúc đó, Lục Thanh Huyền thân thể bên ngoài cũng đã xảy ra kinh thiên dị tượng. Một đạo tráng kiện hắc bạch hỏa trụ từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, thẳng vào trời cao, đem chân trời tầng mây đều quấy thành một cái to lớn hắc bạch vòng xoáy. Kinh khủng uy áp lấy hắn làm trung tâm, giống như là biển gầm quét sạch ra. Mặt đất băng liệt, núi đá hóa thành một miệng. Nơi xa ngắm nhìn các đệ tử bị cỗ này khí lãng xông đến người ngã ngửa đổ, tu vi hơi yếu người càng là miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo nối liền trời đất hỏa trụ. Cái này, đây là như thế nào uy thế? Lao tổ tại luyện hóa kia dị hỏa, lực lượng thật đáng sợ. Vẹn vẹn dư ba liền để chúng ta thở không nổi, mà khoảng cách gần nhất Liêu Vân ba người, cảm thụ nhất là rõ ràng. Dường như đưa thân vào một tòa sắp phun trào dưới chân núi lửa, nóng bỏng mà lang liệt. Liêu Vân kiên kỵ nhìn xem Lục Thanh Huyền. Kẻ này, nhất định không thể giữ lại. Không, phải nói, nơi đây, nhất định không thể giữ lại. Cái loại này yêu nghiệt, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nhất định phải lập tức trở về, đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối bẩm báo cho tộc trưởng, từ tộc trưởng định đoạt. Đúng lúc này, kia thông thiên hỏa trụ đột nhiên co bảo, toàn bộ chạy ngược về Lục Thanh Huyền thể nội. Lục Thanh Huyền vẫn đứng tại chỗ. Tay áo đồng bền, khí tức dĩ nhiên đã long trời lở đất. Luyện hư 3 tầng, luyện hư 4 tầng, luyện hư 5 tầng, luyện hư 6 tầng. Vẹn vẹn thôn phệ một đóa dị hỏa, cảnh giới liền ngay cả phá 3 tầng. Đây chính là thánh cấp công pháp chỗ kinh khủng a. Lục Thanh Huyền cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt linh lực, trong lòng thoải mái không thôi. Cái này phần thiên vạn vực thánh quyết quả thực là thôn vệ dị hỏa mà thành vô thượng pháp môn, so kia Diệp Phàm phần thiên quyết không biết cao minh nhiều ít cấp bậc. Lục Thanh Huyền dương mắt, ánh mắt bình thản rơi vào Liêu gia ba người trên thân. Liêu Vân trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ đứng đấy, không dám cùng Lục Thanh Huyền đối mặt, đồng thời đối bên cạnh Liêu Băng cùng Liêu Sơn chuyển tới một cái mịt mờ ánh mắt. Đi. Ba người ngầm hiểu, cơ hồ trong cùng một lúc, trên thân linh quang lóe lên, liền muốn hóa thành ba đạo lưu quang bỏ chạy. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một đạo thanh âm đạm mạc tại phía sau bọn họ vang lên. Liêu Vân ba người tê cả da đầu, bỏ chạy tốc độ nhanh hơn. Lục Thanh Huyền chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi hắc bạch hỏa diễm lượn lờ nhảy lên, cũng đem nó bôi ở liệt hư không thần kiếm bên trên. Một đạo dung hợp hắc bạch hỏa diễm kiếm khí phá không mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trong nháy mắt đuổi kịp rơi vào phía sau nhất Liêu Sơn. Không tốt. Liêu Sơn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đột nhiên quay người, lần nữa tế ra kia khăn che mặt đầy vết dạn Huyền Quy Thuẫn. Huyền Quy Chấn Hải. Hắn đem toàn thân linh lực chút vào thuẫn bên trong, Huyền Quy hư ảnh lần nữa hiện, so trước đó ngưng thật mấy lần, hiển nhiên là liều mạng. Nhưng mà, vô dụng. Xoẹt. Cái kia đạo hắc bạch kiếm khí tại chạm đến Huyền Quy Thuẫn trong nháy mắt, không thể phá vỡ Huyền Quy Thuẫn, tính cả phía sau Huyền Quy hư ảnh, bị một phân thành hai. Kiếm khí dư thế không giảm. Phốc. Thân thể của hắn từ bên hông chỉnh tề đất nứt mở, hóa thành hai nửa. Miệng vết thương hắc bạch hỏa diễm hừng hực dấy lên, trong khoảnh khắc liền đem hắn thân thể tàn phế tính cả thần hồn đốt thành hư vô. Liêu Vân cùng Liễu Băng vong hồn đại mạo, trơ mắt nhìn xem Liễu Sơn bị một kích miểu sát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Ngươi dám? Liêu Vân vừa sợ vừa giận, biết hôm nay không cách nào lành, chỉ có liều mạng một lần. Băng Nhi, liên thủ. Liêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, một tôn to lớn kim sắc bảo tháp hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ thành hình, tản ra chấn áp tất cả nặng nề khí tức. Chấn ma tháp. Chấn. Một bên khác, Liêu Băng cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Nàng ngọc thủ dương lên, một đầu băng tinh trường hà chống rông xuất hiện, hàn khí tràn ngập. Huyền băng tuyệt vực. Đây là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng, hai đại luyện hư cường giả liên thủ, uy thế dọa người. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền chỉ là đưa tay phải ra, đối với kia chấn áp mà đến kim sắc bảo tháp cùng băng phong tiên địa trường hạ, nhẹ nhàng một nắm. Đốt. Một chữ, luôn xuất phát thủy. Vùng không gian kia, hắc bạch hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Kim sắc bảo tháp ở trong biển lửa cấp tốc tan rã, băng tinh trường hạ càng là trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đầy trời sương trắng. Cái này sao có thể? Liêu Vân cùng Liễu Băng chấn kinh. Bọn hắn một kích mạnh nhất, ở đây mặt người trước, đúng là không chịu được như thế một kích. Hắc bạch biển lửa cuốn tới, đem hai người nuốt hết. Mấy tức về sau, biển lửa tan đi, không trung giống tuyết, Liêu Vân cùng Liễu Băng đã hình thần câu diện, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Mười mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử ngây người ở phía xa. Đây chính là ba vị luyện hư cảnh cường giả. Phải biết Ly Châu cái này mấy ngàn năm xuống tới, ngoại trừ Lục Thanh Huyền nhưng không có một vị luyện hư cảnh cường giả. Chỉ có như vậy ba vị dậm chân một cái liền có thể nhường một phương chấn động đại nhân vật, tại nhà mình lao tổ trước mặt, lại như cùng ba cái sâu kiến đồng dạng. Theo ra tay tới kết thúc, chỉ sợ liền mười cái hô hấp cũng chưa tới. Sở Ly đứng tại đám người phía trước nhất, gần như cùng nhiệt sùng bái cùng mê luyến, trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền. Làm Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng một nắm, Thiêu Tấn Liêu Vân cùng Liêu Băng liên thủ một kích, đem bọn hắn hóa thành hư vô lúc, một cô nóng hổi dòng nước xiết trong nháy mắt cọ rửa thân thể nàng. Gương mặt chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ hồng, theo bên thai một mực lan tràn tới tuyết trắng cái cổ. Kia chiều cao rơi váy, thân thể mềm mại đang không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Lao ra, thực sự quá uy vũ. Chương 44, Vơ Vét Yêu Hoàng truyền thừa chương 44. Vơ vét yêu hoàng chuyển thừa Lục Thanh Huyền phất tay áo bung lên, ba cái chữ vật giới chỉ liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần niệm quét qua, xóa đi ấn ký phía trên. Mà dưới đáy mười mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một màn bên trong. Thật lâu, một cái nhìn tuổi tác còn nhẹ đệ tử nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng đối bên cạnh sư minh thầm nói: Sư minh, lão tổ thủ đoạn này có phải hay không quá ác độc chút? Diệp Phàm tuy nói có lỗi, thế nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa ngay tiếp theo ba vị luyện hư đại năng còn bị đốt đến thần hồn câu diện, cái này cùng trong truyền thuyết ma đạo hành vi có gì khác biệt? Lời còn chưa dứt, bên cạnh sư minh biến sắc, trở tay chính là một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn. Ba, một tiếng vang dọn. Cái kia sư minh hạ giọng nổi giận nói, ngậm miệng. Thu hồi ngươi vậy nhưng cười lại tràn lan lòng từ bi. Ngươi biết cái gì? Nếu như không phải lão tổ thực lực mạnh mẽ, khả năng kết quả là trái ngược. Huống chi, ngươi quên lão tổ duy nhất dòng dõi là như thế nào chết sao? Đệ tử trẻ tuổi bị đánh đến một ngộng, che lấy cái hốc, có chút ủy khuất phản bác. Ta biết Lục Vân là bởi vì Diệp gia mà chết. Có thể kia dù sao chỉ là một đứa con trai. Lấy lao tổ bây giờ thông tiên tu vi, lại tái sinh một cái không phải tốt, làm sao đến mức này ba? Lại một cái tát, so trước đó càng vang, lực đạo cũng càng trọng. Cái kia sư minh tức giận đến kém chút ngất đi, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi cái này ngu xuẩn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đó là bởi vì kim châm không có đâm vào trên người ngươi. Đi, trở về tông môn, ta liền đi đem ngươi kia vừa đã đính hôn đạo lữ đoạt tới, ngược lại ngươi còn trẻ, lại tìm một cái chính là, ngươi xem coi thế nào. Đệ tử trẻ tuổi nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến đạo lữ của mình bị sư minh cướp đi, trắng đêm tu luyện, hắn trong nháy mắt liền đã hiểu cái gì gọi là đau đớn người. Sư Minh, Vương Sư Minh, ta sai rồi, ta thật sai lầm. Đệ tử trẻ tuổi ôm chặt lấy Vương Sư Minh cánh tay, ta cái này vào miệng, cầu Sư Minh đừng cướp ta đạo lữ, cút sang một bên, ta vui nữ không thích nam. Vương Sư Minh đẩy ra hắn, nhưng sắc mặt hòa hoãn không ít, thầm nghĩ trong lòng, trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng lúc này, một tiếng không đè nén được thống khổ kêu rên cắt ngang các đệ tử xì xào bàn tán. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Khắc cũng nhịn không được nữa, kia bị thú hỏa thiêu đến cháy đen quăn xoắn nửa người đập ầm ầm trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, trong miệng tràn ra máu đen mặn, khí tức đã là dây tóc đồng dạng. Các đệ tử trong lòng căng thẳng, Trần Khắc sư huynh vì tông môn, vì lão tổ, đã là dầu hết đèn tắt. Lục Thanh Huyền thần thức theo trong giới chỉ rời ra, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Trần Khắc. Trần Khắc, đuổi bắt Diệp Phàm có công, làm thưởng. Vừa dứt tiếng, Lục Thanh Huyền duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay âm dương dị hỏa lần nữa hiện hiện. Nhìn thấy ngọn lửa này, các đệ tử đều vô ý thức lui về sau một bước. Đây chính là có thể đốt cháy luyện hư cảnh đại năng hỏa diễm, ai cũng không muốn đụng phải nhóm lửa thân trên. Đồng thời lần nữa xì xào bàn tán. Lão tổ đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ngay cả chúng ta đều giết? Không muốn để cho chuyện này ngoại chuyện. Lão tổ đoán chừng là muốn cho Trần Khắc sư minh một cái thông khoái, dù sao bị thương nặng đến tận đây, đã là vô lực hồi thiên. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần trở lại tông môn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là sợ đến lúc đó cũng biết tu vi tan hết, trở thành một người bình thường. Nhưng mà, làm âm dương dị hỏa chạm đến Trần Khắc vết thương lúc, trong nháy mắt biến thành một vệt bạch sắc hỏa diễm đem nó hoàn toàn bao trùm. Tư chỉ thấy kia xoay tròn ra thịt, cháy đen xương cốt, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Màu đen chết ra không ngừng chốc ra, lộ ra phía dưới tân sinh như ngọc da thịt. Bị thiêu hủy nửa gương mặt, cũng một lần nữa mọc ra huyết đủ, khôi phục nguyên bản thành tú hình dạng, thậm chí so trước đó càng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Trần Khắc thương thế trên người liền đã khỏi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ngay tại Trần Khắc mở mắt ra, mở mịt nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể lúc, một cỗ bàng bạc mênh mông linh lực đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oeng! Linh khí trong thiên địa dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hóa thành một đạo mắt Trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, điên cuồng mà tràn vào hắn đỉnh đầu. Chúc cơ 9 tầng. Bình cảnh vỡ vụn. Cái kia đạo bối rối hắn dòng dã 3 năm hàng rào bị triệt để đánh vỡ. Kim đan. Một cỗ thuộc về kim đan chân nhân uy áp lấy Trần Khắc làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thanh Sơn Tông các đệ tử bị cỗ khí thế này xông đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt viết đầy rung động. Một bước lên trời. Trước một khắc còn sắp chết trúc cơ tu sĩ, sau một khắc liền trở thành bọn hắn cần ngưỡng vọng kim đan chân nhân. Đây là như thế nào thông thiên thủ đoạn? Trần Khắc cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, kích động đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên xoay người quỳ xuống, đối với Lục Thanh Huyền nặng nề mà dập đầu ba cái. Đa tạ lão tổ tái tạo tri ân. Trần Khắc đời này, nguyện vì lão tổ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lục Thanh Huyền đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Đứng lên đi, đây là ngươi nên được. Là, lão tổ. Trần Khắc cung kính đứng dậy, lui sang một bên. Đệ tử khác nhóm giờ phút này trong lòng lại không một tia lo nghĩ. Cái gì ma đạo? Đây mới là bọn hắn Thanh Sơn Tông lão tổ. Sát phạt quả đoán, đối với địch nhân, liền muốn trảm thảo trừ căn, lôi đình diệt sát, không lưu nửa điểm hậu hoạn. Ân đoán rõ ràng, đối có công người thì không tiếc ban thưởng, một bước lên trời, tạo hóa thông thần. Thưởng phạt ở giữa, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Lục Thanh Huyền tiếp tục thản nhiên nói, các ngươi tiếp tục ở đây lịch luyện, cướp đoạt cơ duyên của mình. Là, lão tổ. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Lục Thanh Huyền thân hình lóe lên, đi thẳng tới yêu hoàng chuyển thừa khu vực hải tâm. Quả nhiên như hắn sở liệu, không có Diệp Phàm cái vận khí này chi tử quá nhiều, toàn bộ chuyển thừa chi địa đối với hắn không trở ngại chút nào. Luyện hư tu vi đối phó kim đan trở xuống chuyển thừa, đúng là giết gà dùng đao mổ trâu. Lục Thanh Huyền lẩm bẩm. Lục Thanh Huyền vẫy tay, nơi xa một tòa cổ phát trên bệ đá, một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt thẻ ngọc chuyển thừa chậm rãi bay tới, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Ngọc giản vào tay trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Yêu hoàng luyện thể quyết huyết mạch giác tỉnh thuật yêu tộc bí pháp bách khoa toàn thư. Các loại chân quý công pháp bí thuật nhường Lục Thanh Huyền cũng nhịn không được nhíu mày. Không hổ là yêu hoàng truyền thừa, quả thật có chút môn đạo. Đồng thời còn hiểu rõ kiện bảo vật bị hắn bỏ vào trong túi. Một thanh hiện ra huyết quang nóng bớt, một bình cửu mệnh miêu yêu hoàng tinh huyết, còn có một gốc vạn năm linh dược. Diệp Phàm hẳn là dựa vào cái này tinh huyết lấy được cửu mệnh miêu yêu huyết mạch, lúc này mới có thể nhiều lần trở về từ coi chết thu phục dị hỏa. Chỉ có điều ta đã nắm giữ phần thiên vạn vực thánh quyết cùng hỗn độn âm dương thánh thể, ngược lại không cần vật này ô nhiễm huyết mạch. Lục Thanh Huyền suy tư một lát, đem nó thu vào. Chương 45, nhìn một chút, cho ngươi đại cơ duyên. Chương 45, nhìn một chút, cho ngươi đại cơ duyên. Thanh Sơn Tông, đại điện. Ba cái tiểu dáng khác nhau chứa vật giới chỉ trôi nổi tại Lục Thanh Huyền trước người. Lục Thanh Huyền thần thức dò vào cái thứ nhất thuộc về Liêu Vân chiếc nhẫn. Không gian bên trong không nhỏ, chất đầy các loại linh thạch, đan dược và pháp bảo, rực rỡ muôn màu. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản đầy trời cự phú. Nhưng Lục Thanh Huyền nhìn lướt qua, trong lòng cảm thấy thất vọng. Liền cái này, thượng phẩm linh thạch không hơn vạn dư khối, các loại đan dược cũng không phải ít, phần lớn là luyện hư kỳ dùng. Mấy món pháp bảo phẩm giai cũng liền đồng dạng, tốt nhất cũng chính là một thanh thiên giai trung phẩm pháp bảo trấn ma tháp. Cái này Liễu Vân dù sao cũng là Trung Châu Liễu gia người, thân ra vậy mà một mạc như vậy, chẳng lẽ là đi ra ngoài quên mang theo. Lục Thanh Huyền lại nhanh chóng quét sạch một chút còn lại hai cái chiếc nhẫn. Thiên Cương trấn nhạc công thiên giai trung phẩm, lấy hùng hồn linh lực trấn áp và bật. Huyền Thổ bá thể quyết thiên giai trung phẩm, phòng ngự có thừa, biến hóa không đủ. Huyền Băng thích cốt kinh thiên giai trung phẩm, Huyền Băng tuyệt vực, băng phong và dặm. Lục Thanh Huyền đem ba cái ngọc giản lấy ra, để ở một bên. Những công pháp này mặc dù tại ngoại giới đủ để dẫn tới vô số người tranh bể đầu sọ, nhưng ở trong mắt của hắn, cũng liền như thế. Có phần thiên vạn bực thánh quyết, tự nhiên trướng mắt những này chỉ có thiên giai công pháp. Về phần những cái kia linh khí, cùng liệt hư không thần kiếm so, cùng sắt vụn có gì khác? Quay đầu ném vào tông môn bảo khố, phong phú một chút bề ngoài cũng tốt. Lục Thanh Huyền tiện tay đem ba cái trong giới chỉ đồ vật thu dọn một chỗ, chuẩn bị trở về đầu nhường Tô Thanh Nhan xử lý. Ngay sau đó, hắn lấy ra cuối cùng một chiếc nhẫn, Diệp Phàm nhẫn chữ vật, thân thức dò vào trong đó. Trong giới chỉ không gian nhỏ đến thương cảm, nơi hẻo lánh bên trong lẻ loi chơi chọi chất đống một nắm hạ phẩm linh thạch. Bên cạnh là một chút cơ sở nhất rèn thể dự tài. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Lục Thanh Huyền trầm mặc một lát. Đây chính là khí vận chi tử. Liên điểm này giá sản. Quả thực so Thanh Sơn Tông nghèo nhất ngoại môn đệ tử còn muốn keo kiệt. Dù sao cũng là nhân vật chính, đi ra ngoài liền chút đồ tốt đều không có, nói ra đều thay hắn mất mặt. Bất quá đúng lúc này, Lục Thanh Huyền phát hiện thảo dược bên trong xen lẫn một cái thanh đồng chìa khóa. Ngay sau đó, Lục Thanh Huyền cổ tay khẽ đảo, một cái khác mai theo quỷ sát trong giới chỉ tìm tới thanh đồng chìa khóa cũng xuất hiện tại lòng bàn tay. Liêu gia, quỷ sát, Diệp gia, ba cái chìa khóa gom góp hai cái. Chỉ kém sau cùng Liêu gia chìa khóa liền có thể mở ra Diệp Trường Sinh truyền thừa. Bất quá, thật cần chìa khóa sao? Không biết rõ Diệp Trường Sinh lưu lại truyền thừa cấm chế, có thể hay không ngăn trở liệt hư không thần kiếm một kiếm. Cùng nó hao tâm tổn trí đi tìm kia thanh thứ ba chìa khóa, trực tiếp một kiếm bổ ra, há không càng bất việc. Ngay tại Lục Thanh Huyền tự hỏi bạo lực phá cục khả thi lúc, cửa đại điện, một đạo thân ảnh hiểu điệu lặng yên xuất hiện. Lục Thanh Huyền dương mắt nhìn lên, ánh mắt không khỏi dừng một chút. Người đến là Sở Ly. Chỉ là giờ phút này nàng, cùng ngày xưa bộ dáng tưởng như hai người. Thay đổi Thanh Sơn Tông phục sức, mặc vào một cái mỏng như cánh ve màu ửng đỏ váy xa. Váy rất dài, kéo trên mặt đất, nhưng nửa người trên thiết kế lại cực kỳ lớn gan, vẹn vẹn che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng tinh xảo xương vai xanh. Thiếp thân cắt xén đưa nàng linh lung thích thú đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, trong lúc hành động, dưới làn váy thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, bằng thêm mấy phần mông lung dụ hoặc. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm, ngày bình thường thanh lãnh con ngươi giờ phút này ngập nước nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền. Toàn bộ đại điện không khí dường như đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà biến khô nóng mấy phần. Ngươi không phải tại yêu hoàng truyền thừa bên trong lịch luyện a, sao lại ra làm gì? Lục Thanh Huyền nghi ngờ hỏi. Căn cứ nguyên tắc cùng trong hiện thực nhiều lần vắt khoảng cách tiếp xúc, Lục Thanh Huyền tự nhận là đã hiểu rất rõ nàng. Lòng dạ cực cao, là chính cống mộ cường giả, đồng thời cực độ khát vọng lực lượng. Vì mạnh lên, có thể một hai lại mà ba, nhiệt tình mười phần. Yêu hoàng truyền thừa đối nàng mà nói, là một lần không cho bỏ qua cơ duyên, nàng không có lý do nhanh như vậy liền từ bỏ. Sở Ly trần trụi chân ngọc, từng bước một đến gần, tại Lục Thanh Huyền trước mặt ba bước nơi xa dừng lại. Khẽ rũ mắt xuống màn, thanh âm lại nhẹ vừa mềm. Truyền thừa chi địa, đệ tử đã mất được. Cũng là hơi nhớ nhung láo ra. Nói xong câu đó, Sở Ly trắng non trên gương mặt cấp tốc bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Lục Thanh Huyền cúi đầu nhìn xem trong người. Như vậy thẹn thùng lại lớn mật bộ dáng, quả thực câu người. Lục Thanh Huyền cười cười, cánh tay dài duỗi ra, liền đem cái kia đạo Sở Ly ôm vào lòng, nhường nàng trực tiếp ngồi chân của mình bên trên. Ngón tay nhẹ nhàng câu lên Sở Ly tiểu xảo cái cằm. Nói một chút, nghĩ như thế nào niệm lão gia? Sở Ly thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn hóa tại trong ngực của hắn. Rồi ra cánh tay ngọc vòng lấy Lục Thanh Huyền cái cổ, đem gương mặt chôn ở vai của hắn ổ, thanh âm vừa mềm lại nhu, mang theo vài phần oán trách. Chán ghét, đều đã là lão gia hình dáng, còn ức hiếp nô gia. Một câu, nhường Lục Thanh Huyền tâm đầu hỏa nóng. Rất hài lòng Sở Ly thượng đạo. Không chỉ có thiên tư tuyệt hảo, càng khó hơn chính là hiểu được xem xét thời thế, biết như thế nào lấy lòng chính mình. Dạng này diệu nhân, nếu là không cho chút ban thưởng, cũng có vẻ hắn hẹp hòi. Lục Thanh Huyền chợt nhớ tới theo yêu hoàng truyền thừa ở bên trong lấy được cựu mệnh miêu yêu hoàng tinh huyết. Vật kia chuyển hóa ra yêu hoàng huyết mạch, đối với hắn mà nói phẩm giai quá thấp, ăn vào vô vị, nhưng đối Sở Lim mà nói lại là một cọc thiên đại tạo hóa. Huống chi, cựu mệnh miêu yêu hoàng, kia tốt xấu cũng dính mẹo chữ. Nếu là Sở Ly dung hợp giọt máu tươi này, không biết rõ có thể hay không sinh ra cái gì thú vị biến hóa. Thì như nệ cổ Mimi, Lục Thanh Huyền nghiền ngẫm méo méo Sở Ly chân mềm gương mặt, nói rằng, ta chỗ này vừa vặn có cái đại cơ duyên cho ngươi, bất quá quá trình khả năng có đau một chút, ngươi đến nhịn một chút. Trong lực Sở Ly thân thể có hơi hơi cương. Cơ duyên? Đau. Thì ra lão gia ưa thích loại này luận điệu a. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vì có thể một mực đi theo lão gia bên người, cái này lại đáng là gì? Sở Ly nhẹ nhàng cắn môi dưới, tiếng như mỗi vần ân một tiếng, lập tức lại đem vùi đầu trở về, một bộ nhâm quân thải hiện bộ dáng. Lục Thanh Huyền gặp nàng bằng lòng, cũng không còn nói nhảm. Một giọt rực rỡ dòng máu màu vàng nóng liền trôi nổi tại lòng bàn tay. Giọt máu này vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện liền tràn ngập một cô rất hoang cổ già lại tràn ngập sinh mệnh lực khí tức khủng bố. Huyết dịch không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, dường như không chịu nổi ẩn chứa trong đó năng lượng. Ngay sau đó, Lục Thanh Huyền lại lấy ra gốc kia tỏa ra ánh sáng lung linh vạn năm linh dược. Sở Ly cảm nhận được kia tim đập nhanh uy áp, rốt cục phát giác được không thích hợp. Ngơ ngác theo Lục Thanh Huyền trong ngực thò đầu ra, khi thấy giọt kia kim sắc huyết dịch cùng vạn năm linh dược lúc, cả người đều ngây dại. Lão gia, đây là nàng lời còn chưa dứt, Lục Thanh Huyền đã cong ngón đúng ra. Giọt kia yêu hoàng tinh huyết cùng vạn năm linh dược trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của nàng. Bèn, một cỗ cực hạn năng lượng tại trong cơ thể nàng ầm vang nổ tung. Sở Ly thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền cảm giác của mình tứ chi bất hải, kinh mạch đan điền phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này hoàn toàn xé nát. Đau khổ kịch liệt nhường trước mắt nàng tối sầm, kém chút trực tiếp ngất đi. Ngưng thần tinh khí, giữ vững tâm thần. Lục Thanh Huyền thanh âm tại bên tai nàng vang lên, nhường nàng hỗn loạn ý thức khôi phục một tia thanh minh. Sở Ly giờ mới hiểu được, Lục Thanh Huyền nói tới cơ duyên cùng đau hóa ra là thật cơ duyên, thật đau. Chương 46, Neko Mimi. Phúc lợi 9 cái đuôi. Chương 46, Neko Mimi. Phúc lợi 9 cái đuôi. Ngay sau đó, Lục Thanh Huyền bắt đầu dựa theo nguyên tắc bên trong Diệp Phàm luyện hóa yêu hoàng huyết mạch lúc thao tác, lật tay đem âm dương dị hỏa bao trùm Sở Ly toàn thân. Tại yêu hoàng tinh huyết và năm linh dược cùng âm dương dị hỏa tam trọng tác dụng dưới, Sở Ly thân thể giống như là bị thiên truy bách luyện tinh cương, không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng gây dựng lại. Xương cốt biến cứng cáp hơn, lóe ra ngọc thạch giống như con trạch, kinh mạch bị nối rộng mấy lần, huyết nhục càng là ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Thống khổ vẫn như cũ, nhưng tùy theo mà đến là thay ra đổi thịt giống như tân sinh. Sở Ly cắn chặt hàm răng, toàn lực vận chuyển công pháp, phối hợp với Lục Thanh Huyền dẫn đạo. Tại cỗ này khổng lồ linh khí trùng kích vào, nguyên bản có chút phù phiếm tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Trúc cơ 8 tầng đỉnh phong, trúc cơ 9 tầng, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Lập tức thể nội mãnh liệt linh khí có chút dừng lại, sau đó ầm vang một phát. Phanh! Hải lượng tiên địa linh khí điên cuồng mà tràn vào đại điện, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, chạy ngược tiến Sở Ly thể nội. Trong đan điền, thể lỏng linh lực bắt đầu cao tốc xoay tròn, áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một quả kim sắc viên đan dược. Kim đan đã thành. Theo trúc cơ 8 tầng tới kim đan, lại chỉ là một hơi ở giữa. Không biết qua bao lâu, đại điện bên trong linh khí phong bạo mới dần dần lắng lại. Lục Thanh Huyền chậm rãi thu về bàn tay, nhìn xem trước mặt Sở Ly. Giờ phút này nàng, da thịt trắng như tuyết, chân bóng như ngọc, dường như nhẹ nhàng sờ một cái đều có thể bóp xuất thủy đến. Khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, tu vi thình lình đã vững chắc tại kim đan một tầng. Một đôi mắt giờ phút này tăng thêm mấy phần thần thái, nhìn quanh ở giữa, mơ hồ có hào quang lưu chuyển. Đúng là thay da đổi thịt. Chỉ là, Lục Thanh Huyền từ trên xuống dưới đánh giá nàng nhiều lần, chân mày hơi nhíu lại. Đã nói xong thai mèo đâu? Đã nói xong cái đôi đâu? Thế nào không có cái gì? Cũng chỉ là tu vi tăng lên, người trở nên đẹp điểm. Bạch mong đợi. Lục Thanh Huyền trong lòng cảm thấy thất vọng, tiện tay vung lên, một cái mới váy dài liền khoác ở Sở Ly trên thân, che khuất kia động nhân xuân quang. Sở Ly cảm nhận được Lục Thanh Huyền cảm xúc biến hóa, cực kỳ thông minh nàng hơi chút suy tư, liền đoán được mấy phần. Nhìn xem Lục Thanh Huyền bộ kia mang theo biểu tình thất vọng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Lao ra, là đang tìm cái này sao? Sở Ly hoạt bát trừng mắt nhìn. Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu nàng quang mang lóe lên, hai cái lông xù trắng hồng giao nhau đáng yêu thai mèo ba một tiếng xung ra, còn hoạt bát mà run lên run. Lục Thanh Huyền ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Ly sau lưng, váy phía dưới, một đầu, hai cái, ba đầu. Trọn vẹn chín đầu xóa tung tuyết trắng, tương tự đôi cáo đôi mèo, giang ra, như là khổng tức hai bình, ở trước mặt hắn khẽ đung đưa. Mỗi một cây cái đuôi bên trên lông tơ đều có thể thấy rõ ràng, nhìn xúc cảm cực dai. Lao ra, đây đều là có thể tự do có duỗi. Sở Ly thanh âm biến lại mị vừa mềm, trần trụi hai chân, bước liên tục nhẹ nhàng, lần nữa đi đến Lục Thanh Huyền trước mặt, chậm rãi cúi người. Hai mèo, tiểu vĩ, phối hợp nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, tạo thành một loại khó nói lên lời tương phản mạnh cùng cực hạn mị hoặc. Nàng duỗi ra mềm mại đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Lục Thanh Huyền trên môi, thổ khí như lan. Lao ra vì nô gia, lại bỏ được như thế trọng bảo, nô gia thật rất cảm động. Cho nên Sở Ly tiến đến Lục Thanh Huyền bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mị hoặc nói, ngươi đừng động. Nửa đêm canh ba, Tô Thanh Nhan dựa theo Lục Thanh Huyền nói tới thời gian đi tới cửa đại điện. Cửa điện đóng chặt, bên trong lại không phải hoàn toàn tĩnh mịch. Làm Tô Thanh Nhan bước chân dừng ở trước điện 10 chỗ lúc, lại nghe được mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin tha thứ. Tô Thanh Nhan bước chân bỗng nhiên dừng lại, thanh lanh tuyết trắng trên mặt xuất hiện một vệt tường đỏ. Nhất thời cũng không biết là nên tiến hay là nên lui. Có thể sư tôn mệnh lệnh, nàng lại tuyệt không dám chống lại. Ngay tại nàng tâm loạn như ma lúc, trong điện kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm im bặt mà dừng. Cửa điện tự động mở ra, Lục Thanh Huyền kia mang theo lời biếng thanh âm từ trong truyền đến. Thình nhi, vào đi. Tô Thanh Nhan lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn trang phục nghiêm nghị, khôi phục lẫm nguyệt tiên tử nên có uy nghi cùng thanh lãnh, chậm rãi bước vào trong điện. Nhưng mà, làm nàng thấy rõ trong điện cảnh tượng lúc, cái kia vừa mới dựng tốt tâm phòng, trong nháy mắt sụp đổ. Sư tôn Lục Thanh Huyền đang dựa nghiêng ở cái kia trương rộng lượng chuyên môn trên bảo tọa, dáng vẻ thanh thản. Mà Sở Ly giờ phút này đang nằm nghiêng tại sư tôn trong ngực, quần áo còn tính hoàn chỉnh, chỉ là sợi tóc hơi loạn, một trương thanh lãnh tuyệt diễm trên khuôn mặt, giờ phút này lại mị ý như tơ, khóe mắt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Sở Ly đỉnh đầu, lại sinh ra một đôi trắng hồng giao nhau lông xù hai mèo. Trong đó một cái đang bị sư tôn bóp tại giữa ngón tay, không có thử một cái xoa nắn lấy. Mà tại phía sau của nàng, chín đầu xóa tung tuyết trắng đuôi mèo, như phiến giống như trải rộng ra, trong đó một đầu dài nhất đang bị sư tôn một cái tay khắc cầm, nhẹ nhàng thưởng thức. Tô Thanh Nhan gương mặt càng bỏng. Sư tôn cũng thật là, bây giờ liền tránh đều không tránh chính mình sao? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mèo, cửu vĩ, cố khí tức này mang theo một tia miêu yêu yêu mị, là cửu mệnh miêu yêu hoàng truyền thừa. Sư tôn vậy mà đem như thế cơ duyên ban cho Sở Ly. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh Nhan nội tâm vậy mà cảm thấy một tia chua xót, thậm chí có chút ghen ghét. Nàng Tô Thanh Nhan mới là sư tôn đệ tử duy nhất, là sư tôn tự tay theo trong vũng máu cứu lên, dưỡng dục đến nay tình nhi. Cái này 300 năm qua, nàng cẩn trọng, đem tông môn xử lý ngay ngắn rõ ràng, không dám có chút buông lỏng, vì chính là không cho sư tôn phiền lòng, trở thành hắn hoàn mỹ nhất kiêu ngạo. Nhưng đến đầu đến, sư tôn lại đem như vậy có thể so với tái tạo vô thượng cơ duyên, cho một cái mới đến không bao lâu hồ. Miêu yêu tinh, chính mình lại không sánh bằng một vị nữ đệ tử a. Tô Thanh Nhan đầu ngón tay tại tay áo hạ run nhẹ nhẹ, nhưng mẹn mẹn một hơi về sau, tất cả gợn sóng đều bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng là Thanh Sơn tông chủ, Tô Thanh An, nhưng tức thì bị sư tôn cứu được dưỡng dục trăm năm tình nhi. Sư tôn bất kỳ quyết định gì đều là đúng. Nếu như nàng sinh ra chất vấn, đó nhất định là nàng sai. Tô Thanh Nhan chậm rãi rủ xuống tầm mắt, che giấu trong đó tất cả cảm xúc, đối với Lục Thanh Huyền luyện chuyển hạ bái. Đệ tử Tô Thanh Nhan, bái kiến sư tôn. Không biết sư tôn gọi đệ tử tới, cần làm chuyện gì? Lục Thanh Huyền có chút hăng hái mà nhìn mình tên đồ đệ này trên mặt dây lát kia hơi thở vạn biến biểu lộ, trong lòng cười thầm. Hắn méo méo Sở Ly kia run run đến kịch liệt hai mèo, ra hiệu một chút. Sở Ly lập tức ngầm hiểu. Theo Lục Thanh Huyền trong ngực nhẹ nhàng đứng dậy, sửa sang lại một chút váy, chậm rãi theo Tô Thanh Nhan bên người đi qua. Liên bị lão gia coi như chân bảo lẫm nguyệt tiên tử, tại phần này sủng ái bên trên, đều thua bởi chính mình. Phần này coi trọng nhường trong nội tâm nàng dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Xem ra, ngày sau còn muốn chuẩn bị chút khác ngạc nhiên mừng rỡ, thật tốt báo đáp lão gia mới được. Sở Ly lòng tràn đầy vui vẻ thối lui ra khỏi đại điện, còn Chi Kỳ đem cửa điện nhẹ nhàng mang lên. Trong điện, chỉ còn lại Lục Thanh Huyền cùng Tô Thanh Nhan sư đồ hai người. Chương 47, tiên nhân chuyển thế, đạo tử đích thai. Chương 47, tiên nhân chuyển thế, đạo tử đích thai. Lục Thanh Huyền theo trên bảo tọa đi xuống, cuối cùng dừng ở Tô Thanh Nhan trước mặt. Mặt mũi này càng đến, đều có thể cạo xuống một tầng xương. Cùng vi sư nói một chút, trong lòng đang giận cái gì? Tô Thanh Nhan chậm rãi ngẩng đầu. Đệ tử không dám. Sở Ly có thể được tới sư tôn ưu ái là phúc phần của nàng. Cơ duyên này vốn là sư tôn bằng thủ đoạn thông thiên đoạt đến, phân chia như thế nào, tự nhiên toàn bằng sư tôn làm chủ. Nàng dừng một chút, lông mi thật dài rủ xuống, che lại ánh mắt. Chỉ là, đệ tử ngu dốt, thực sự không hiểu, chính mình đến tột cùng là trên lệnh tại nơi nào? Là tông môn quản lý ra chỗ sơ suất, nhường sư tôn phiền lòng. Vẫn là đệ tử tiến cảnh tu vi chậm chạp, nhường sư tôn thất vọng. Hoặc là, đệ tử ngày bình thường không đủ chi kỷ. Sư tôn, đệ tử có thể đổi. Bất luận điểm nào nhất, đệ tử đều có thể đổi, thẳng đến trở thành sư tôn trong lòng hoàn mỹ nhất đệ tử. Nói đến đây, Tô Thanh Nhan dường như cảm thấy những này còn chưa đủ. Tấm kia thánh khiết như tuyết liên trên mặt lại hiện ra một vẻ quyết tuyệt đỏ ửng. Nếu là sư tôn cảm thấy công pháp tu hành cần âm dương điều hòa, hay là cảm thấy lẻ loi một mình quá mức quặn quẽ đệ tử, cũng có thể là sư tôn phân ưu. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện không khí đều dường như lâm lại. Lục Thanh Huyền nhìn trước mắt khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt lại vô cùng chăm chú Tô Thanh Nhan, nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Nuôi sai lệch, tuyệt đối là nuôi sai lệch. Lúc trước nhặt về thời điểm, vẫn là ánh mắt quật cường nhóc đáng thương, thế nào chỉ trước mắt, liền biến thành một cái lời gì cũng dám ra bên ngoài nói cố chấp cùng. Nguyên chủ lúc ấy chỉ là muốn bồi dưỡng một cái có thể một mình đảm đương một phía, để cho mình an tâm tu luyện hoàn mỹ công cụ người. Có thể công cụ này người hiện tại không chỉ có muốn đem tất cả việc đều làm, thậm chí còn muốn đem chính mình vấn đề cá nhân cũng cùng nhau giải quyết. Lục Thanh Huyền rốt cục nhịn không được, giống quá khứ vô số lần như thế, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Ấm áp lòng bàn tay bao trùm tại đỉnh đầu, quen thuộc xúc cảm cùng nhiệt độ, nhường Tô Thanh Nhan toàn thân kia cố căng cứng sức lực trong nháy mắt buông lỏng. Nhà đầu đốc. Lục Thanh Huyền thanh âm khôi phục ôn hòa, suy nghĩ lung tung thứ gì. Hắn thu tay lại, đứng chắc tay, thần sắc biến chăm chú chút. Vi sư không đem kia cựu mệnh miêu yêu hoàng truyền thừa cho ngươi, cũng không phải là ngươi không tốt, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì vật kia không xứng với ngươi. Tô Thanh Nhan nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt viết đầy không hiểu. Đây chính là yêu hoàng truyền thừa, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào thay ra đổi thịt vô thượng cơ duyên. Sư tôn lại nói, không xứng với chính mình. Lục Thanh Huyền nhìn xem nét mặt của nàng, liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, tiếp tục giải thích nói, cựu mệnh miêu yêu hoàng, trung quy là yêu, truyền thừa hạch tâm ở chỗ mị hoặc, huyết thuật cùng sinh mệnh lực xê dịch tài giá, mặc dù có thể tốt thành, lại không phải tiên đạo chính thống, chính là mưu lợi chi đạo. Ngươi nói, là giữa ban ngày, là đỉnh núi cao tuyết liên, là đường đường chính chính thanh liên nguyên công, trí thuần đến sạch. Như cưỡng ép dung nhập kia yêu hoàng huyết mạch, chỉ có thể dơ bẩn ngươi căn cơ, hủy đạo tâm của ngươi. Một phen, nhường Tô Thanh Nhan trong nháy mắt minh ngộ. Thì ra, là như thế này. Sư tôn hóa ra là đang bảo vệ nàng. Đệ tử ngu muội, hiểu lầm sư tôn. Tô Thanh Nhan nói rằng, biết sai có thể thay đổi, còn không tính quá đần. Lục Thanh Huyền cười cười, lời nói xoay chuyển, tình nhi, vi sư hôm nay gọi ngươi tới, ngoại trừ việc này, còn có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn phải nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, vi sư năm đó, vì sao muốn vì ngươi lấy cái tên này? Tô Thanh Nhan trong lòng hơi động. Thân thế của nàng, là nội tâm của nàng chỗ sâu duy nhất không dám tùy tiện đụng vào nơi hẻo lánh. Tuổi nhỏ lúc đã từng truy vấn qua, nhưng sư tôn luôn luôn nói thời cơ chưa tới, dần dà, nàng liền không suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì có sư tôn ở địa phương, chính là nhà, quá khứ như thế nào, dường như đã không quan trọng. Có thể hôm nay, sư tôn lại chủ động nhắc tới. Lục Thanh Huyền cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay chống rông xuất hiện một cái cổ pháp ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân xanh tươi, màu sắc ôn nhuận, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Nhưng khi Tô Thanh Nhan ánh mắt rơi vào ngọc bội kia bên trên lúc, hô hấp lại đột nhiên cứng lại. Ngọc bội tiểu dáng nàng sớm đã không có ấn tượng, nhưng phía trên dùng cổ truyện điêu khắc cái chữ kia, nhưng trong nháy mắt mở ra nàng phủ đuổi ký ức. Kia là một cái tinh chữ. Đây là năm đó, vi sư từ trên người ngươi phát hiện. Lục Thanh Huyền đem ngọc bội đưa cho nàng, ngươi gọi Tô Thanh Nhan, đây là vi sư về sau vì ngươi đặt tên. Nhưng nhũ danh của ngươi, hẳn là cái này tinh chữ. Tô Thanh Nhan tay run run, tiếp nhận viên kia hơi lạnh ngọc bội. Đầu ngón tay chạm đến ngọc bội trong nháy mắt, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động truyền đến, nhường nàng cơ hồ cầm không được. Thì ra, tình nhi cái tên này là nàng cùng cái kia huyết sắc tuổi thơ duy nhất liên hệ. Sư tôn đây chỉ là thứ nhất. Lục Thanh Huyền cắt ngang nàng, ánh mắt biến trước nay chưa từng có thâm thúy, năm đó vi sư phát hiện ngươi lúc, thân ngươi bị thương nặng, sắp gặp tử vong, nhưng trong cơ thể của ngươi lại có một cỗ chí thuần đến sạch lực lượng tại tự hành hộ chủ, sinh sôi không ngừng. Cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này, vi sư mới động thu đồ chi tâm. Bởi vì ngươi cũng không phải là bình thường thể chất. Ngươi có, là liền tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, vạn cổ hiếm thấy, tiên thiên đạo tâm lưu ly thể. Và anh, Tô Thanh Nhan cả người đều bị choáng váng, ngơ ngác nhìn Lục Thanh Huyền, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa tin tức này. Lục Thanh Huyền tiếp tục nói, như thế nào tiên thiên đạo tâm lưu ly thánh thể? Thứ nhất, vạn pháp thân hòa. Tu sĩ tầm thường lĩnh hội công pháp, như đi ngược dòng nước, mà ngươi tu hành, là ngàn vạn đại đạo tranh nhau chạy ngươi mà đến. Bất kỳ cái gì công pháp địa tịch, trong mắt ngươi đều không tối nghĩa chỗ, một cái có biết chân ý, một luyện liền có thể đến thần thủy. Thứ hai, đạo tâm trong suốt, không nhiễm bụi bặm. Nay thể chất trời sinh ngăn cách tâm ma ngoại tà, để ngươi con đường tu hành một mảnh đường băng phẳng, không có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Nhưng cũng bởi vì này, tình cảm của ngươi sẽ phá lệ thuần túy sạch sẽ, một khi nhận định cái gì, chính là một đời một thế, lại khó sửa đổi. Nói đến đây, Lục Thanh Huyền ánh mắt hơi có chút phức tạp. Cái này có lẽ cũng là nàng đối với mình phần này dị dạng ý lại cùng sùng bái căn nguyên chỗ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lục Thanh Huyền ngữ khí ngưng trọng lên, nay thể chất một khi hoàn toàn thức tỉnh, ngươi tu hành tốc độ sẽ tiến triển cực nhanh, như có thần trợ. Đến lúc đó, thiên địa linh khí sẽ chủ động vì ngươi tẩy tủy phân mạch, đại đạo pháp tắc sẽ rõ ràng hiện ra ở trước mặt ngươi. Cái gọi là hóa thần bình cảnh, đối ngươi mà nói, bất quá là một tầng giấy mỏng, đâm một cái tức phá. Yêu hoàng huyết mạch, nói cho cùng là ngày mai giá tiếp chi vật, có thể nào cùng ngươi thiên địa này tập trung, bẩm sinh vô thượng thánh thể đánh đồng. Lục Thanh Huyền nhìn xem đã hoàn toàn đờ đẫn Tô Thanh Nhan, cuối cùng hạ một cái mánh liệu. Tình nhi, ngươi có biết, nắm giữ như thế thể chất người, tại thượng cổ thời kỳ được xưng cái gì sao? Thiên nhân chuyển thế, đạo tử đích thai. Chương 48, thương thiên phách thể. Cửu khiếu linh lung tâm. Chương 48, thương thiên phách thể. Cửu khiếu linh lung tâm. Trung Châu, Tử Vận Liễu gia. Phủ đệ bên trong, răng đèn kết hoa, linh khí mở mịt kỳ hoa dị thảo bị bố trí tỉ mỉ tại các nơi, từng tòa huyền không tiên đảo ở giữa từ cầu vồng tương liên, tân khách qua lại như rệ, một phái tiên gia thị cảnh. Không hẳn, chỉ vì ba ngày sau, chính là Liễu gia ngàn năm không gặp kỳ lân nữ, được vinh dự Trung Châu Minh Châu Liễu Mộng Giao, 18 tuổi đại điện thành nhân. Cái này không chỉ có là một trận lễ thành nhân khánh điện, càng là Liễu gia hướng toàn bộ Trung Châu tu tiên giới tuyên cáo đời sau nhân vật thủ lĩnh quật khởi thịnh hội. Nhưng mà, cùng ngoại giới náo nhiệt ồn ào hoàn toàn khác biệt, Liễu gia chỗ sâu từ đường tĩnh thất bên trong, bầu không khí lại dị thường kiềm chế. Liễu gia gia chủ Liễu Thiên Hùng, vị này ngày bình thường uy nghiêm tự kiềm chế hợp thể kỳ đại năng, giờ phút này đang nhìn xem trên tay ba cái vỡ vụn hồn bài. Liễu Sơn, Liễu Vân, Liễu Băng ba vị luyện hư kỳ tộc lão hồn bài thế mà cũng nát. Chết, lại chết ba cái. Phải biết ba người bọn hắn liên thủ, liền luyện hư 7 tầng đại tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui mình. Là trong tộc chân chính trụ cột vút vàng. Luyện hư cường giả chính là tại Trung Châu, cũng là vô số thế gia tranh đoạt không được. Dù sao đây cũng không phải là thời kỳ thượng cổ, cái gì luyện hư nhiều như chó, hợp thể đi đầy đất. Cho dù là tại bát đại thế gia, mỗi một cái hóa thần trở lên tu sĩ đều là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Liêu Thiên Hùng khí sắc mặt xanh xám, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn không ngừng tiêu tán, toàn bộ tinh thất trận pháp phủ văn khó khăn lắm chống lại cỗ uy áp này. Phải đi bảo hộ Diệp Phàm, thuận tiện cầm nã cái kia Ly Châu hóa thần tiểu đối Lục Thanh Huyền ba tên luyện hư kỳ cao thủ, đến tận đây, toàn quân bị diệt. Một cái hóa thần 6 tầng, làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Chẳng lẽ là ba người bọn hắn gặp cựu địch, bị nửa đường chặn giết? Hoặc là cái kia Lục Thanh Huyền sau lưng có đại năng bảo hộ? Phụ thân. Liễu Mộng Giao vốn là hướng phụ thân bẩm báo khánh điện tân khách an bài công việc, lại nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Trước tiên thấy được kia mấy cái mới nát hồn bài bên trên, khiếp sợ hỏi: "Sơn thúc bọn hắn cũng xảy ra chuyện?" Liêu Thiên Hùng chậm rãi quay người, nhìn thấy sở hữu cái này hoàn mỹ không một tì vết nữa nhi, trong lòng ngực căm giận ngút trời cùng sợ hai thoáng bình phục mấy phần. Vẫn là, cùng trước đó Liêu Tuyền như thế, hồn bài nát đến sạch sẽ. Liễu Mộng Giao hô hấp hơi chậm lại. "Diệp Phàm đâu?" Nàng vô ý thức hỏi. "Không biết rõ." Liêu Thiên Hùng nhìn xem yêu đương não phát tác Liễu Mộng Giao, thanh âm đột nhiên cất cao. "Hiện tại chỗ nào còn nhớ được hắn? Ta muốn đi tìm hắn." Liễu Mộng Giao cắt ngang phụ thân lời nói, Liễu gia ba vị luyện hư trưởng lão bởi vì hắn mà chết, hắn như còn sống, nhất định phải cho ta Liễu gia một cái công đạo. Hắn mà chết, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ai, dám như thế khiêu khích ta Tử Vận Liễu gia. Lời nói này nghe hiên ngang lẫm liệt, nhưng Liễu Thiên Hùng nhưng từ nữ nhi đáy mắt chỗ sâu, thấy được một vẻ bối rối. "Hồ đồ." Liễu Thiên Hùng một tiếng gầm hét, hợp thể đại năng uy áp tựa như núi cao đè xuống. "Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là cái gì trước mắt? Lễ thành nhân của ngươi, là ngươi cửu khiếu linh lung tâm hoàn toàn thức tỉnh, cùng thiên địa đại đạo giao cảm thời cơ tốt nhất. Việc này liên quan đến ta Liễu gia tương lai ngàn năm khí vận, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất." Hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Liễu Mộng Giao ánh mắt, gằn từng chữ nói rằng: "Ngươi cho rằng ta lo lắng chính là cái kia nho nhỏ hóa thần 6 tầng Lục Thanh Huyền sao? Vẫn là Diệp gia truyền thừa chìa khóa, hay là cái kia Diệp Phàm?" "Sai, là Vương gia. Là Vương gia cái kia tiểu xuất sinh Vương Đằng, không biết đi cái gì vận khí cất chó, lại thật đã thức tỉnh cái gọi là Thương Thiên Bá Thể, bây giờ khí diễm như thế nào phách lối. Ngay tại hôm qua, hắn tại Thiên Tiêu bữa tiệc, một quyền đả thương nặng Lý gia kỳ lân tử, ba chiêu đánh bại Triệu gia phượng số. Toàn bộ Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đã bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Tất cả mọi người xem chúng ta Liễu gia, nhìn xem ngươi." Liêu Thiên Hùng trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, "Chỉ có ngươi chỉ có ngươi cửu khiếu linh lung tâm hoàn toàn thức tỉnh, khả năng vượt qua hắn, khả năng bảo vệ ta Liễu gia địa vị. Ngươi bây giờ đi tìm Diệp Phàm cái kia sao chổi, là muốn đem ta Liễu gia mặt mũi vứt trên mặt đất nhường Vương gia đi dâm sao? Liên tiếp chất vấn, nhường Liễu Mộng Giao cứng miệng không trả lời được. Nàng đương nhiên biết Vương Đằng, một cái từ nhỏ đến lớn đều là không còn gì khác phế vật, thế mà gặp vận may đã thức tỉnh trong truyền thuyết thương thiên bá thể. Nàng cũng biết, mình đích thật là Liễu gia đối kháng Vương gia duy nhất hy vọng. Có thể Diệp Phàm tung tích không rõ, một mực nhường nàng tâm thần có chút không tập trung. Nhìn xem trên mặt nữ nhi lóe lên mâu thuẫn cùng dãy rủa, Liễu Thiên Hùng cuối cùng là hòa hoãn ngữ khí, thở dài, "Giao Nhi, vi phụ biết ngươi quan tâm cái kia Diệp Phàm. Ngươi yên tâm, chuyện này vi phụ tự có an bài." Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ ngoan lệ cùng tuyệt đối tự tin. "Ta đã đem việc này từ đầu chí cuối bẩm rõ lão tổ." Lão tổ hai chữ vừa ra, Liễu Ngọc Giao thân thể run lên bần bật, thanh lánh mắt phượng bên trong rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. "Liễu gia lão tổ, nàng ông nội, kia là một vị sớm đã không hỏi thế sự, ngủ say ở gia tộc cấm địa chỗ sâu, tu vi thông thiên đại thừa kỳ tồn tại." "Gia gia hắn không sai." Liêu Thiên Hùng ngạo nghễ nói, "Lão tổ vốn là vì ngươi lần này lễ thành nhân mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh, dự định tận mắt chứng kiến ngươi của khởi. Bây giờ việc quan hệ ngươi thức tỉnh, quyết định tự mình đi một chuyến." Liêu Thiên Hùng nhếch miệng lên một vệt lánh khốc ý cười. "Đại thừa lão tổ đích thân tới, đây là như thế nào thiên uy? Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có bao nhiêu người có thể làm?" Hắn Lục Thanh Huyền lại yêu nghiệt, thủ đoạn lại quỷ dị, cuối cùng bất quá là hóa thần tu sĩ. Tại lão tổ trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác? Đồng thời lại cương triều nhìn xem Liễu Ngọc Dao, chờ chuyện này kết thúc, ngươi tự mình đi bồi bồi lão nhân gia ông ta tâm sự, hắn cũng chính là quá sủng ngươi, mới có thể hạ xuống thân phận, giúp ngươi ra tay. Liễu Ngọc Dao bất an trong lòng, cũng theo đó tan thành mây khói. Đúng vậy a đại thừa lão tổ, kia đã là đứng tại thế giới này đỉnh điểm tồn tại, là nhân vật trong truyền thuyết. Đừng nói chỉ là một cái ly châu, liền xem như tại cao thủ nhiều như mây trung châu, đại thừa tu sĩ cũng là chế định quy tắc, quan sát chúng sinh vô thượng bá chủ. Lục Thanh Huyền mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua đại thừa? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nghĩ thông suốt điểm này, Liễu Ngộng Giao đối với Liêu Thiên Hùng có hơi hơi phúc, là nữ nhi thiện cận. "Phụ thân yên tâm, sau 3 ngày đại điện, Ngộng Giao tuyệt sẽ không ngừng ngài, nhường Liêu gia thất vọng." Liêu Thiên Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Đây mới là ta Liễu gia kỳ lần nữ. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, còn lại giao cho gia gia." "Là." Liễu Ngộng Giao quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra tinh thất, thầm nghĩ trong lòng. "Chờ gia gia đem Lục Thanh Huyền chém giết, mang về Diệp Phàm, ta lại thức tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, nói không chừng có thể cùng Diệp Phàm ca ca trở lại trước kia mỹ hảo." Mà lúc này Lục Thanh Huyền tại trấn an xong Tô Thanh Ngăn sau, thì là lấy ra đánh giết Diệp Phàm lấy được Kim Sắc Thiên Mệnh Bảo Dương. Chương 49, đại thừa kỳ khôi lỗi. Ảnh. Chương 49, đại thừa kỳ khôi lỗi. Ảnh. Cái kia Kim Sắc Bảo Dương chậm rãi lơ lửng trên không trung. Bảo Dương toàn thân vàng rực lưu chuyển, mặt ngoài điêu khắc 9 đầu bản long, mỗi một đầu đều sinh động như thật, vảy rồng từng mảnh có thể thấy được, râu rồng phiêu động ở giữa tản ra nhàn nhạt uy áp. Kỳ dị nhất chính là những này kim long cũng không phải là tự vật, mà là tại Bảo Dương mặt ngoài chậm rãi du động, khi thì ngẩng đầu trường âm, khi thì cúi người quay quanh, phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm. Bảo Dương bốn góc các khảm nạm lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay long châu, nội bộ linh quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vi hình lôi điện ở trong đó lấp lóe. Toàn bộ Bảo Dương tản ra khí tức, lại nhường Lục Thanh Huyền đều cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Nhìn khí thế kia, đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Lục Thanh Huyền mong đợi nói rằng: "Mở ra." "Đốt." "Chúc mừng túc chủ mở ra Kim Sắc Thiên Mệnh Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đối trung thành khôi lỗi ảnh, đại thừa 3 tầng." "Tuyệt đối trung thành khôi lỗi, vẫn là đại thừa 3 tầng." Lục Thanh Huyền lập tức đem khôi lỗi triệu hoán đi ra. Một đạo mơ hồ bóng đen dần dần ngưng thực, hóa thành một người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt bình thường, khí tức hoàn toàn nội liễm nam tử trung niên. Hắn đứng ở nơi đó, nếu không cẩn thận dùng thần thức dò xét, căn bản là không có cách phát hiện tồn tại. Nam tử xuất hiện trong nháy mắt, liền quỳ một chân trên đất, lạnh lùng nói ra: "Ảnh, tham kiến chủ nhân." Lục Thanh Huyền lập tức xem xét thuộc tính. Nhân vật: Ảnh thân phận: Thiên Mệnh Bảo Xương sản xuất khôi lỗi cảnh giới, đại thừa 3 tầng, có thể trưởng thành, căn cốt, tuyệt phẩm huyết mạch thể chất, ám ảnh thần thể, cùng hắc ám, bóng ma, không gian chi đạo nắm giữ cực cao lực tương tác, tu hành tương quan công pháp làm ít công to, công pháp, lớn hư vô ảnh tiên quyết, thần cấp hạ phẩm, thần thông, ảnh độn, ám sát, không gian giam cầm, tịch diệt chi thứ linh khí, hư không chi nhận, thần khí, độ trùng. Thành, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội, có thể làm chủ nhân nỗ lực tất cả, đánh giá, một tôn nắm giữ cực cao trưởng thành tính cỗ máy rất chóc, hắn là ngài trung thành nhất cái bóng, sắc bén nhất lưới đao. Lục Thanh Huyền mí mắt giật một cái. Đây cũng không phải là đơn giản khôi lỗi, có thể trưởng thành, tuyệt phẩm căn cốt huyết mạch, thần cấp công pháp. Đây quả thực là một cái sống sờ sờ, lại dị bẩm thiên phú tuyệt thế đại năng, khác biệt duy nhất chính là đối với mình tuyệt đối trung thành. Nguyên tắc trung hạ giới xuất hiện mạnh nhất người cũng mới độ kiếp một tầng, đồng thời đã dần dần ra đi, chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ. Mà về sau liền chỉ còn lại đại thừa 8 tầng đại năng, còn hắn thì dược ra lão tổ, vẫn là thuần dựa vào đan dược trồng lên đi. Hạ giới suy bại trình độ không phải bàn cãi. Mà Ảnh tuy là đại thừa 3 tầng, nhưng có tuyệt phẩm thiên phú và công pháp, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới có thể đánh thắng hắn bất quá hai tay số lượng. "Đứng lên đi." Lục Thanh Huyền thản nhiên nói. "Là." Ảnh đứng thanh mà lên, như một cây như tiêu thương đứng ở Lục Thanh Huyền sau lưng, khí tức lần nữa biến mất, nếu không quay đầu, cơ hồ sẽ quên hắn tồn tại. Có lá bài tẩy này, Lục Thanh Huyền tâm hoàn toàn an định lại. Đưa ánh mắt về phía xuống một mục tiêu, Diệp Trường Sinh truyền thừa. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm đạt được truyền thừa chìa khóa sau, cũng không lập tức mở ra, mà là tại Trung Châu bị Vương gia một vị đại thừa tu sĩ truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa lúc, mới cựu tử nhất sinh chạy trốn tới truyền thừa chi địa, mượn nhờ truyền thừa che chở tránh thoát một kiếp. Chỗ kia, tên là Táng Tiên Ngai. Ở vào Ly Châu cùng Trung Châu chỗ giao giới một mảnh đường cùng, nghe đồn thời kỳ thượng cổ có tiên nhân ở đây đẫm máu, cho nên gọi tên. Nơi đó không gian hỗn loạn, lâu dài bị không gian phong bạo bao phủ, bình thường tu sĩ căn bản không dám tới gần. Diệp Trường Sinh đem truyền thừa thiết lập tại nơi đó, hiển nhiên cũng là vì an toàn. Mà quỷ sát ba người có thể đi vào trong đó, cũng là vận khí tốt đi vào không gian loạn lưu, vô ý rơi vào trong đó, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Lấy liệt hư không thần kiếm uy năng không biết có thể hay không bổ ra kia độ kiếp truyền thừa. Lục Thanh Huyền làm ra quyết định, không lại trì hoãn, cho Tô Thanh Nhan lưu lại một đạo tin tức, cáo chi chính mình muốn bế quan mấy ngày, nhường nàng an tâm tu luyện, không cần mong nhớ. Sau đó liền dẫn ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Táng Tiên Ngai phương hướng mau chóng đuổi theo. Nửa ngày sau, Táng Tiên Ngai, chính như kỳ danh, nơi này bầu trời là hôi bại, đại địa là đỏ màu nâu, trong không khí tràn ngập một cỗ thế lương, tĩnh mịch khí tức. Tương đạo mắt trần có thể thấy màu đen khe hở, trải rộng trong hư không, thỉnh thoảng có hủy diệt tính không gian phong bạo từ đó gây ra, đem mặt đất cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Lục Thanh Huyền đứng ở Táng Tiên Ngai biên giới, luyện hư kỳ uy áp phóng thích ra, đem chung quanh không gian phong bạo toàn bộ gạt ra. Nhắm mắt lại, thần thức giống như thủy triều lan tràn ra. Tại nguyên tắc trong miêu tả, Diệp Trường Sinh truyền thừa chi địa, ngay tại Táng Tiên Ngai trung tâm, một chỗ không gian nhất là ổn định kỳ điểm bên trong. Rất nhanh, Lục Thanh Huyền đã tìm được cái chỗ kia. Kia là một mảnh nhìn thường thường không có gì lạ đất trống, nhưng thần thức dò vào trong đó, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một tầng cứng cỏi vô cùng vô hình bức trướng. Chính là chỗ này. Lục Thanh Huyền xuất ra liệt hư không thần kiếm. Chanh! Từng tiếng cản kiếm minh vang vọng đất trời. Đế khí vừa ra, toàn bộ Táng Tiên Ngai hỗn loạn không gian năng lượng đều trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Trên thân kiếm, cổ pháp đạo văn lưu chuyển, một tia đủ để cắt đứt thiên địa sắc bén khí tức tiết lộ ra ngoài, nhường phía dưới đỏ màu nâu đại địa cũng nứt ra vô số khe hở. Ảnh, làm hộ pháp cho ta. Tuân mệnh. Ảnh thân hình dung nhập hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Thanh Huyền hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào chút vào liệt hư không thần kiếm bên trong. Ông, nguyên bản giản dị tự nhiên thân kiếm, giờ phút này toát ra sáng chói chói mắt thần quang, mũi kiếm phía trước không gian bắt đầu kịch liệt bẻ mẹo. Chạm. Lục Thanh Huyền quát khẽ một tiếng, dùng hết toàn lực, một kiếm đánh xuống. Kiếm mang kia những nơi đi qua, không gian bị chỉnh tề cắt mở một đạo dài đến ngàn trượng lỗ hổng, thật lâu không cách nào khép lại. Oanh. Đen nhánh kiếm mang tinh chuẩn chém vào tại truyền thừa chi địa không gian bích lũy bên trên. Toàn bộ hàng rào kịch liệt rung động, mặt ngoài tạo nên từng vòng như nước gợn gợn sóng, vô số huyền ảo phù văn tại hàng rào nổi lên hiện, điên cuồng chống cự lấy cái này hủy diệt tính một kích. Gợn sóng khuyết tán đến cực hạn, cuối cùng nhưng vẫn là chậm rãi bình phục xuống dưới. Không gian bích lũy vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thất bại sao? Lục Thanh Huyền thở hổn hển, một kiếm dành thời gian hắn gần tám thành linh lực. Nhìn xem cái kia đạo vẹn vẹn quang mang ảm đạm có chút hàn rào, cũng không có bao nhiêu thất vọng. Quả nhiên, vẫn là tu vi kém đến quá xa. Lục Thanh Huyền trong lòng sáng như gương. Liệt hư không thần kiếm là đế khí, uy năng thông thiên. Nhưng lấy hắn luyện hư kỳ tu vi, có thể phát huy ra uy lực, chỉ sợ liền một phần bạn cũng chưa tới. Nếu là đổi lại một vị độ kiếp kỳ cự phách, đừng nói cái này khu truyền thừa hàn rào, chỉ sợ liền vùng thế giới nhỏ này đều có thể một kiếm chém ra. Xem ra, vẫn là đến thành thật thật tăng cao tu vi. Ngay tại Lục Thanh Huyền chuẩn bị thu hồi thần kiếm, nên rời đi trước, ngày sau lại làm mưu đồ lúc, một hồi dồn dập tiếng xé gió cùng tiếng mắng chửi, từ xa mà đến gần, truyền vào trong thai của hắn. "Tiểu tạp chủng, ngươi chạy a? Ta nhìn ngươi hôm nay có thể chạy đến đâu đi. Mẹ nó, tiểu tử này thuộc cá chạy sao? Trúc cơ kỳ làm sao có thể như thế trơn trượt? Đừng nói nhảm, tam tài trận, vây quân hắn." Lục Thanh Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, ba tên người mặc thống nhất phục sức kim đan kỳ tu sĩ, đang hiện lên xếp theo hình tam giác, đuổi giết một gã thiếu niên áo quần lam lũ. Thiếu niên kia nhìn bất quá 15-16 tuổi, bất quá tu vi lại là không thấp, vậy mà cũng có trúc cơ 8 tầng. Nhưng mà, thân pháp của hắn lại quỷ dị tới cực điểm. Đối mặt ba tên kim đan kỳ tu sĩ bao vây chặt đánh, hắn luôn có thể lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ né tránh chúng quanh hư không khe hở, nhường những cái kia kim đan tu sĩ không dám cứng rắn truy. "Ha ha ha, các người đam phê vật này, đuổi không kịp ta a." Thiếu niên tại cực kỳ nguy hiểm bên trong, thế mà còn có nhàn tâm quay đầu làm mặt quỷ, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. "Tức chết ta vậy, bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn rút gần lộ ra." Cầm đầu kim đan tu sĩ tức giận đến oa oa kêu to. Một màn này thấy Lục Thanh Huyền lập tức cảm giác có chút quen thuộc. Thiếu niên này vật khí, tốt có chút quá mức. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. "Đốt. Kiểm tra tới mô phòng trường sinh thiên mệnh chi tử, Sở Dương." "Lục Thanh Huyền, chương 50, tiểu hữu, đừng sợ, ta thật là một cái người tốt." "Chương 50, tiểu hữu, đừng sợ, ta thật là một cái người tốt. Ta gọi Sở Dương, là xui xẻo xuyên biệt người." Một giây trước còn tại trước máy vi tính nhà danh trong tiểu thuyết hàng chí bai ác, một giây sau liền xuyên thành tu tiên giới một gã bình thường trúc cơ tu sĩ. Còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, liền bị ba cái kim đan kỳ lão quái vật truy sát, một đường theo thiên nam giết tới địa bắc. Nếu không phải ta vừa xuyên biệt liền đã thức tỉnh mô phỏng trường sinh hệ thống có thể tiến hành 100 lần mô phỏng trọng sinh, chỉ sợ sớm đã thành vạn hồn phiên bên trong một viên. Mà đây đã là ta lần thứ 10 mô phỏng, ta lấy đối Táng Tiên Ngai địa hình quen thuộc, rốt cục muốn thành công hất ra ba cái kia kim đan tu sĩ truy sát. Đang lúc trong lòng ta hưng phấn thời điểm, phía trước một màn để cho ta huyết dịch cả người cơ hồ đông kết. một gã nam tử mặc áo xanh cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, đứng ở hư không bên trong. Sau đó, ta thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Hắn đối với một mảnh không có vật gì hư không, vung ra một kiếm. Vùng không gian kia lại bị cắt ra một đạo đen nhánh lỗ hổng. Lỗ hổng kia thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, thật lâu không cách nào khép lại. Thấy đầu ta ra tê dại một hồi. Táng tiên ngai vì sao như thế nguy hiểm? Không phải liền là bởi vì những này ở khắp mọi nơi vết nứt không gian sao? Chẳng lẽ nơi này không gian loạn lưu đều là vị gia này chém chơi tạo thành? Đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Nguyên Anh, Hóa Thần, vẫn là trong truyền thuyết luyện hư. Căn cứ ta duyệt khắp văn học mạng kinh nghiệm, tại tu tiên giới loại này được đục cường thực địa phương, không làm rõ ràng được đối phương nội tình cùng tính tình trước đó, hết thảy theo vai ác đại ma đầu xử lý. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chạy, nhất định phải chạy. Rời cái này người càng xa càng tốt. Sở Dương vừa muốn thay đổi phương hướng, sau lưng tiếng mắng chửi đã đuổi theo. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Ba tên kim đàn tu sĩ cũng nhìn thấy xa xa Lục Thanh Huyền, bước chân giống nhau chỉ trệ. Ba người vội vàng trao đổi một ánh mắt. Là trốn, vẫn là giết. Táng tiên ngay nguy hiểm, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Người thiếu niên trước mắt này chân trượt đến không tưởng nổi, lại đuổi tiếp, ai cũng không nói chắc được có thể hay không một đầu tiến đụng vào vết nứt không gian bên trong. Mà nơi xa cái kia cường giả bí ẩn, khí tức sâu không lường được, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng là, tu tiên chính là muốn tranh a. Liều mạng, cùng nó hai tay chống chân chật vật chạy trốn, không bằng trước làm thịt tiểu tử này, chiếm cơ duyên của hắn, lại xông vào trong vết nứt không gian, nói không chừng còn có cơ hội còn sống. Giết. Cầm đầu kim đan tu sĩ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đột nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào phi kiếm của mình bên trên. Phi kiếm lập tức ánh sáng màu đỏ đại thịnh, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, lấy so trước đó nhanh hơn mấy lần tốc độ hướng Sở Dương đâm tới. Hai người khác cũng giống nhau thi triển ra áp đáy hòm liều mạng thủ đoạn, một trái một phải, phong kín Sở Dương tất cả đường lui. Sở Dương trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái này liều mạng một kích, căn bản trốn không thoát. Kết thúc, lần thứ 10 mô phỏng cũng muốn dừng ở đây rồi sao? Ngay tại Sở Dương chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu mô phỏng lúc, một đạo bình thản thanh âm vang lên. "Tiểu Hữu, ta tới cứu ngươi." Ngay sau đó, một đạo thanh bạch kiếm quang tự Lục Thanh Huyền trong tay chợt lóe lên. "Nhanh, quá nhanh." Sở Dương thậm chí không thấy rõ hắn như thế nào xuất kiếm. Kia ba tên khí thế hung hăng kim đan tu sĩ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể của bọn hắn từ phần eo bắt đầu, xuất hiện một đạo chỉnh tề tơ máu. Phù phù. Ba bộ nửa người trên cùng ba bộ nửa người dưới, gần như đồng thời đã mất đi tất cả khí lực, hướng phía đỏ màu nâu đại địa rơi xuống. Máu tươi cùng nội tạng đổ một đường, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Thẳng đến bọn hắn thân thể tàn phế đập xuống đất, Sở Dương mới từ kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Miêu sát. Ba tên kim đan kỳ tu sĩ, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền bị chặn ngang chặt đứt. Sở Dương khiếp sợ cứng tại nguyên địa. Quá hung tàn, quá ác độc. Đây tuyệt đối là giết người không chớp mắt lão ma, mà lại là loại kia tu hành vô số tuyết nguyệt, xem nhân mạng như cỏ rác tuyệt thế lão ma. Sở Dương trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn. Sở Dương dùng hết khí lực toàn thân, đè xuống hai chân run rẩy, quay người liền phải hóa thành một đạo lưu quang, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi thị phi này. Tiểu Hữu, đừng chạy. Cái kia đạo bình thản thanh âm vang lên lần nữa, như là đòi mạng ma âm. Sở Dương thân hình dừng lại, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt chính mình, nhường hắn không thể động đậy. Lục Thanh Huyền bay đến Sở Dương trước mặt, lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Ta thật là một cái người tốt. Sở Dương, diễn đều không diễn. Ngươi gặp qua cái nào người tốt sẽ cố ý cường điệu chính mình là người tốt? Hơn nữa trên đất sáu khối đồng ý sao? Ngươi gặp qua cái nào người tốt trong nháy mắt liền đem ba cái người sống sờ sờ chặn ngang chặt đứt, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Sáo lộ này ta quen thuộc a. Trước nói mình là người tốt, lừa gạt tín nhiệm, sau đó đem ta bắt về luyện thành đan dược, hoặc là rút hồn luyện phách, luyện thành vạn hồn tiên. Lão ma, đây tuyệt đối là lão ma. Vẫn là ưa thích đùa bỡn lòng người lắm mà. Những tiểu thuyết khác bên trong những cái kia ma đầu giết người tốt xấu còn có cái lý do, hoặc là vì pháp bảo, hoặc là vì công pháp, kém nhất cũng là ngươi nhìn ta một cái, ta cảm thấy ngươi rất khó chịu. Ngươi đây, đồ cái gì? Liên bị ở trước mặt ta trang cái bức, sau đó nói một câu ta là người tốt. Ta tin ngươi quỷ. Sợ hãi tới cực điểm sau, Sở Dương ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi dũng khí. Ngược lại đều là chết, dù sao tránh không khỏi, không bằng chết được có tôn nghiêm một chút, thuận tiện còn có thể khởi động lại mô phỏng, thoát khỏi cái này lão ma đầu trường khống. Đúng, chọc giận hắn, nhường hắn một kiếm đem ta bổ. Sở Dương thẳng sống lưng, cười lạnh nói, người tốt, tiền bối, ngươi cũng chớ giả bộ. Sáo lộ này ta thấy nhiều, cứu ta, đơn giản là nhìn ta trên người có bảo bối gì, hoặc là cảm thấy ta căn cốt thanh kỳ, mong muốn đem ta thu vào vạn hồn phiên bên trong a. Sở Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Huyền, ý đồ từ trên mặt hắn tìm tới một tia bị vạch trần tức giận. Gạt ta về động phủ của ngươi, hoặc là siêu hồn và phách, hoặc là rút gân lột ra, ta đều hiểu, ngươi không cần diễn. Đến a, xin ký a. Như ngươi loại này sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, nhất sĩ diện, bị ngươi trước mặt mọi người vạch trần, chẳng lẽ không đáng buồn xấu hổ thành giận, một bàn tay chụp chết ta cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối sao? Nhanh, động thủ, ta chờ đổi mới đâu. Lục Thanh Huyền hiện ra nụ cười trên mặt lại không có mảy may biến hóa, tựa như là đang nhìn một cái trên nhảy dưới tránh hầu tử. Tiểu Hữu thật đúng là nghịch ngợm, chẳng lẽ sợ ta sẽ giết ngươi? Sở Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thích hợp, cái này kịch bản không đúng. Dựa theo bình thường quá trình, hắn không nên là giận tím mặt, quát thẳng ngại danh muốn chết sau đó một cái thần thông đem ta đánh thành cho sao? Thế nào còn trò chuyện? Sở Dương trong lòng gấp đến độ sắp bốc hỏa, ngoài miệng lại càng thêm cay nghiệt, giết ta. Ngươi đương nhiên sẽ giết ta. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thế nào, chê ta cái này thân thể quá gầy? Vẫn là muốn chơi vừa ra mèo vờn chuột tiết mục, thưởng thức ta vùng vây dây chết biểu lộ. Các ngươi những này lao ma đầu, liền ưa thích làm những này loè loẹt, không có tí sức lực nào. Nhanh giết ta. Và ngươi, cho ta thông khoái. Lại không động thủ, ta thế nào mô phỏng trọng sinh a? Lục Thanh Huyền rốt cục có một chút khác phản ứng. Tiểu Hữu, đừng sợ, ta thật là một cái người tốt. Lục Thanh Huyền chậm rãi mở miệng, giết người loại sự tình này, làm trái thiên hòa, ta cũng sẽ không tùy tiện làm. Sở Dương, chương 51, cái này dê, thật có thể hao ra cực phẩm lông dê. Chương 51, cái này dê, thật có thể hao ra cực phẩm lông dê. Lục Thanh Huyền nhìn xem Sở Dương tấm kia từ thanh truyền bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh mặt, trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Tiểu tử này mô phỏng hệ thống sát thực khó giải quyết. Giết, chẳng khác nào thả hắn đi. Lần sau lại nghĩ tìm tới, không biết muốn phí nhiều ít công phu. Hơn nữa còn sẽ lưu lại ẩn dấu uy hiếp. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem cái này bãi nốt cựu tại bên cạnh mình, suy nghĩ gì thời điểm hao lông dê, liền lúc nào thời điểm hao. Duy trì liên tục không ngừng cơ duyên, có thể so sánh mổ gà lấy trứng có lời nhiều. Đương nhiên, nếu như tiểu tử này thực sự cho thể diện mà không cần, nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục Thanh Huyền ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua Sở Dương tứ chi. Vậy cũng chỉ có thể phế tu vi, chạm nó tứ chi, làm thành nhân côn, khóa vào đặc chế pháp khí bên trong. Nhưng hắn muốn chết đều không chết được, muốn mô phỏng cũng không thể nào nói đến. Chỉ là bởi như vậy, cái này dê cũng liền phế đi, rốt cuộc hao không đến lông dê, sẽ còn bỏ lỡ trên người hắn những cái kia vốn nên kinh thiên động địa cơ duyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, đây là hạ sách. Sở Dương bị Lục Thanh Huyền cái nhìn kia thấy tê cả da đầu, phản phất có một thanh vô hình lưỡi đao tại chính mình cái cổ cùng trên tay chân khoa tay. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái ánh mắt này, tuyệt đối không phải người tốt nên có ánh mắt. Có thể hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Sở Dương đầu óc phi tốc vận chuyển, một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ không bị khống chế xông ra. Chẳng lẽ hắn biết lai lịch của ta? Hắn biết ta có thể mô phỏng trọng sinh? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Cái này máy mô phỏng là chính mình bí mật lớn nhất, chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Liền xem như độ kiếp đại năng, cũng không có khả năng chống giống nhìn trộm tới loại này huyền chi lại huyền đồ vật. Trừ phi hắn không phải người. Sở Dương càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến quá mức. Vậy nếu như không phải là vì giết ta đảm bảo, cũng không phải vì rút hồn luyện phách, hắn mưu đồ gì? Chẳng lẽ hắn thật là một cái dạo chơi nhân gian ẩn thế cao nhân, đơn thuần cảm thấy đầu ta sát mạnh miệng, rất thú vị. Sở Dương tâm loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai. Ngay tại Sở Dương suy nghĩ lung tung lúc, Lục Thanh Huyền tay áo phất một cái, ba cái chữ vật giới chỉ liền từ thi thể trên ngón tay chốc ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sở Dương tim nhảy tới cổ rồi. Tới. Rốt cục muốn bại lộ mục đích thật sự. Vơ vét xong chiến lợi phẩm, kế tiếp liền nên đến phía ta. Sở Dương vô ý thức căng thẳng bắp thịt toàn thân, chuẩn bị nên đón kia một kích chí mạng. Cho dù chết, cũng phải đứng đấy chết. Nhưng mà, Lục Thanh Huyền ước lượng trong tay ba cái nhận chữ vật, sau đó tiện tay hướng phía Sở Dương bước ra tới. Tiếp lấy, Sở Dương vô ý thức đưa tay đón, đồng thời thân thể cũng khôi phục tự do. Sở Dương cầm ba cái nhận chữ vật, cứng tại nguyên địa, đầu góc trống rỗng. Cái này, đây là ý gì? Ba tên kim đan tu sĩ toàn bộ thân ra, coi như chỉ là nghèo nhất kim đan, đó cũng là một khoản đủ để cho bất kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ điên cuồng tài phú kết sủ. Hắn cứ như vậy, cho ta là phí bị miệng, vẫn là lên đường tiền, lại hoặc là cấp độ càng sâu âm mưu. Sở Dương cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Hắn tình nguyện đối mặt một cái hung tàn ngang ngược, một lời không hợp liền động thủ ma đầu, cũng không muốn ứng phó trước mắt cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài ra hỏa. Không biết mới là kinh khủng nhất. Tiền bối, ngài đây là? Sở Dương siết chặt trong tay chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy vô cùng phòng tay. Lục Thanh Huyền nhìn xem hắn bộ kia gặp quỷ biểu lộ, hoa ái dễ gần nụ cười lại hiện lên ở trên mặt. Hắn đứng chắp tay, màu xanh trắng tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phối hợp siêu nhiên vật ngoại khí chất, thật có mấy phần cao nhân đắc đạo phong phạm. Ta muốn thu ngươi làm đồ. Thu ta làm đồ đệ. Sở Dương phản ứng đầu tiên là hoang đường, thứ hai phản ứng là trong đó tất có âm mưu độc trời. Có thể nghĩ lại phân biệt ra một tia khác hương vị. Nếu như đây là sự thực đâu? Chính mình mô phỏng hệ thống, nghe vào người tiên, có thể trên bản chất chỉ là không ngừng loạt làm lại cơ hội. Nó có thể bảo mệnh, lại không thể trực tiếp giao phó chính mình lực lượng. Mỗi lần mô phỏng, chính mình vẫn là cái kia tu vi thấp, bị người đuổi giết giống con chó trúc cơ tiểu tu. Nhưng trước mắt này cái nam nhân không giống. Trong nháy mắt diệt sát ba tên kim đan, phong khinh vân đạm. Thực lực thế này, chỉ sợ sớm đã siêu việt kim đan, thậm chí có thể là trong truyền thuyết hóa thần lão tổ. Có dạng này một tôn đại thần làm chỗ dựa, con đường tu tiên của mình chẳng phải là có thể theo địa ngục hình thức trong nháy mắt hoán đổi tới thiên đường hình thức. Về phần hắn mưu đồ gì, quan tâm đến nó làm gì, mưu đồ gì? Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là bị hắn phát hiện mánh khóe, sau đó một trưởng gỗ chết. Chết thì chết thôi. Ngược lại mình còn có 90 lần mô phỏng trọng sinh cơ hội, cùng lắm thì chính là loạt làm lại, đổi lại cái địa phương hèn mọn phát dụng. Dùng một lần trọng sinh cơ hội, đi cược một cái một bước lên trời khả năng, cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Huống chi nhìn hắn địa bộ này, dường như cũng không muốn lập tức giết mình. Hắn muốn chơi, vậy mình liền bồi hắn chơi đùa. nói không chừng còn có thể đem hắn cái này trung cực bốt chiến lược thành chính mình kim đại thối. Trong chớp mắt, vô số suy nghĩ tại Sở Dương trong đầu hiện lên. Trước một giây còn căng cứng đến như là sắp chịu chết liệt sĩ, một giây sau, Sở Dương đã không chút do dự hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Thanh Huyền đi chặt chẽ vững vàng đại lễ. Đệ tử Sở Dương, bái kiến sư phụ. Cái quỳ này, đem Lục Thanh Huyền đều cho chỉnh sửng sốt một chút. Hắn tưởng tượng qua Sở Dương trăm ngàn loại phản ứng, có thể sẽ tiếp tục mạnh miệng, có thể sẽ kinh nghi bất định, có thể sẽ lá mặt lá trái. Hắn liền đến tiếp sau lý do thoái thác cùng y bức lợi dụ thủ đoạn đều chuẩn bị xong, lại duy chỉ có không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế quả quyết. Trước một giây còn gọi đánh kêu giết, một giây sau liền tiếp nhận đầu liền bái, thuận hoạt đến không có chút nào chuyển hướng. Co được giãn được, sát phạt quả đoán. Lục Thanh Huyền đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vệ khen ngợi. Dạng này cũng tốt, cũng là bớt đi chính mình không ít miệng lưỡi. Đứng lên đi. Lục Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng. Tạ sư phụ. Sở Dương biết nghe lời phải đứng người lên, Demi thuận nhãn đứng ở một bên, dáng vẻ thả cực thấp, hiển nhiên một cái kính cẩn nghe theo hiếu đồ bộ dáng. Lục Thanh Huyền thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, dùng một loại tùy ý khẩu khí nói rằng, vi sư tới vội vàng, chưa từng chuẩn bị lễ bái sư. Như vậy đi, ngươi đem ngươi trong nhận chứa đồ gốc kia vạn năm huyết tham lấy ra, vi sư cho ngươi cá biệt lễ gặp mặt. Sở Dương vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Tới. Đôi cáo rốt cục lộ ra. Vạn năm huyết tham. Ba cái kia kim đan tu sĩ truy sát chính mình vài trăm dặm, vì chính là cái này đồ vật. Cái này gốc huyết sâm, hình như anh hải, toàn thân huyết hồng, giống như một khối tốt nhất huyết ngọc điều khắc thành. Dâu sâm chuẩn bị rõ ràng, tựa như dâu rồng, trên đó thậm chí mơ hồ có lưu quang chuyển động, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc cùng bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Hắn đổ quả nhiên là cái này. Nhưng Sở Dương giống nhau cảm thấy nghi hoặc, có thể hắn vì cái gì không trực tiếp động thủ đoạn? Lấy thực lực của hắn, giết chính mình mà bảo, so hô hấp còn muốn đơn giản. Tại sao phải quấn như thế lớn một cái vòng tròn, đầu tiên là thu đồ, lại mở miệng yêu cầu khảo nghiệm? Sở Dương trong đầu toát ra hai chữ này, hắn đang khảo nghiệm ta trung tâm, hoặc là nói là đang thử thăm dò ta tên đồ đệ này độ lượng. Cực. Ngược lại nát mệnh một đầu, cùng lắm thì mở lại. Sở Dương trong lòng phát hung ác, lập tức theo chính mình trong nhận chứa đồ, đem cái kia tỉ mỉ phong tồn hộp ngọc lấy ra ngoài. Sư phụ mắt sáng như đuốc, đệ tử điểm này ra sản, quả nhiên không thể gạt được ngài pháp nhãn. Sở Dương hai tay dâng hộp ngọc, cung cung kính kính đưa tới, đệ tử đang lo xử lý như thế nào như thế bảo vật, đã sư phụ hữu dụng, đó chính là nó thiên đại tạo hóa. Mời sư phụ nhận lấy. Lục Thanh Huyền nhận lấy hộp ngọc. Đốt. Chúc mừng ngươi thành công cướp đoạt thiên mệnh chi tử Sở Dương cơ duyên vạn năm huyết tham. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tuyệt phẩm linh dược, long huyết tôi thể thần chi. Quả nhiên có thể. Cái này dê, thật có thể hao ra cực phẩm lông dê. Chương 52, không bằng một cọng lông. Chương 52, không bằng một cọng lông. Lục Thanh Huyền thần thức chìm vào trong nhận chứa đồ, tâm niệm vừa động, gốc kia vừa mới tới tay tuyệt phẩm linh dược liền trôi nổi tại ý niệm bên trong. Nó cũng không phải là nhân sâm hoặc linh chi thông thường hình thái, mà là một gốc toàn thân xích hồng như máu, tương tự bản lòng kỳ lạ cây. Đầu rồng, long thân, long chảo, đuôi rồng đều giống như đuốc. Vảy dây đặc đường vân có thể thấy rõ ràng, hai cây râu rồng giống như rễ cây phiêu giật linh động, trên đó ẩn có huyết sắc vầng sáng lưu chuyển, dường như vật sống đồng dạng. Cả cây thần dược như là một tôn tinh điêu tế chắc huyết ngọc, nhưng lại tản ra một cỗ mênh mông như vực sâu sinh mệnh khí tức cùng bá đạo tuyệt luân long uy. Long huyết tôi thể thần chi, tuyệt phẩm linh dược, nghe đồn từ chân long tinh huyết đổ vào thần mục, trải qua vạn năm lôi kiếp mới có thể thành hình. An có thể tái tạo lục thân căn cốt, đúc thành long huyết bảo thể, vạn pháp bất xâm, lực có thể rung động sơn. Đồ tốt. Lục Thanh Huyền khẽ miệng không ức chế được dương lên. Mà một bên Sở Dương nhìn xem trầm mặc không nói Lục Thanh Huyền lại phủ. Đây là ý gì? Thu đồ vật, thế nào một chút phản ứng đều không có? Là đang kiểm tra huyết sâm là thật hay giả? Vẫn là đang tính toán lấy như thế nào giết người diệt khẩu, độc chiếm bảo vật? Quả nhiên, lòng người đều là không thể phỏng đoán, chính mình liền không nên đối với hắn ôm lấy bất kỳ huyết tưởng. Mà lúc này Lục Thanh Huyền thong thả đầu tư lý mở ra cái kia Sở Dương đưa tới hộp ngọc. Hình như anh hải, toàn thân huyết hồng, tản ra thấm người mùi thuốc vạn năm huyết tham. Tại ngoại giới, đây tuyệt đối là có thể dẫn tới hóa thần tu sĩ ra tay đánh nhau chí bảo. Nhưng mà Lục Thanh Huyền chỉ là lướt qua, ghét bỏ nói, liền cái này. Lục Thanh Huyền cong ngón đúng ra, đem hộp ngọc còn đưa Sở Dương. Loại này rác rưởi cũng đáng được ngươi che giấu, cùng bảo bối dường như. Sở Dương ôm mất mà được lại hộp ngọc, cả người đều động. Tình huống như thế nào? Đây chính là vạn năm huyết tham. Hắn trừng mắt, vậy hắn phí lớn như thế kình, lại là thu đồ lại là mở miệng, chính là vì nhìn một chút, sau đó ghét bỏ ném trở về. Sở Dương cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Vị tiền bối này phong cách hành sự, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Tầm mắt quá thấp. Lục Thanh Huyền lắc đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cách cục muốn mở ra. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, liền không thể lại làm kia hết ngồi đáy giếng. Lời còn chưa dứt, Lục Thanh Huyền liền từ trong nhận chứa đồ, long huyết tôi thể thần chi rễ cây bên trên lấy xuống một cọng lông. Một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh xích kim sắc sợi lông, xuất hiện tại Lục Thanh Huyền trong tay. Căn này cọng lông xuất hiện sát na, một cỗ so kia vạn năm huyết tham nồng đậm gấp trăm ngàn lần mùi thuốc trong nháy mắt nổ tung. Không khí dường như đều biến xên xệ, phương viên trăm dặm linh khí bị trong nháy mắt dành thời gian, điên cuồng hướng lấy cây kia nhỏ bé sợi rễ hội tụ. Sở Dương chỉ là người một ngụm, liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, linh lực trong cơ thể không bị khống chế sôi trào trào lên, tu vi bình cảnh lại mơ hồ có bung lòng dấu hiệu. Sở Dương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn chằm chằm cây kia xích kim sắc sợi lông, hô hấp đều dừng lại. Đây là vật gì? Một cọng lông mà thôi, linh vận chi thịnh, lại viễn siêu cả cây vạn năm huyết tham. Cái này, đây quả thực là kinh khủng như vậy. Vật này tên là Long huyết tôi thể thần chi, chính là tuyệt phẩm linh dược. Lục Thanh Huyền thanh âm ung dung truyền đến, vi sư nói qua, chưa từng chuẩn bị lễ bái sư, cái này liền coi như là vi sư tặng cho ngươi phần thứ nhất cơ duyên. Lục Thanh Huyền đầu ngón tay bắn ra, cây kia xích kim sắc sợi dễ liền hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng tại Sở Dương trước mặt. "Ngươi." Sở Dương đầu góc trống rỗng. "Tuyệt phẩm linh dược, đưa, đưa cho ta." Nhìn trước mắt căn này giá trị liên thành, thậm chí khả năng so với hắn cái mạng này đều chân quý sợi dễ, lại cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình gốc kia mới vừa rồi còn coi như chân bảo vạn năm huyết tham. Sở Dương trong nháy mắt xấu hổ không chịu nổi. Chính mình vừa rồi đều đang nghĩ thứ gì? Hoài nghi sư phụ muốn giết người là bảo. Phòng đoán hắn dụng ý khó dò. Quả thực là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Người ta cái loại này tồn tại, làm sao có thể để ý chính mình điểm này giá sản? Sư phụ đây là tại khảo nghiệm mình tâm tính, khảo nghiệm mình độ lượng. Nếu là mình vừa rồi có nửa điểm do dự cùng không bỏ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn xem nhẹ, từ đó bỏ lỡ này thiên đại tiên duyên. Đệ tử không phải người. Sở Dương hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng, đệ tử ngu dốt, dám hoài nghi sư phụ. Mời sư phụ trách phạt. Đi. Lục Thanh Huyền khoát tay áo, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng bộ dáng, biết sai có thể thay đổi, gắn liền với thời gian không muộn. Hắn quan sát một chút Sở Dương, lại nói, bất quá, lấy ngươi cái này trúc cơ kỳ yếu đuối nhục thân, đừng nói cái này thần chi sợi dễ, chính là gốc kia vạn năm huyết tham, ngươi cũng không cách nào hoàn mỹ hấp thu. Cưỡng ép luyện hóa, chỉ có một cái kết quả, bạo thể mà chết. Sở Dương khẽ giật mình, cảm kích nói, tạ sư phụ nhắc nhở, đệ tử chắc chắn hành sự cẩn thận. Cẩn thận. Lục Thanh Huyền cười, có vi sư tại, cần ngươi cẩn thận cái gì? Lục Thanh Huyền lời nói xoay chuyển, tự tin nói, vi sư bất tài, tại đang đạo một đường cũng hơi có độc lướt qua, miễn cưỡng tính linh phẩm luyện đan sư. Hôm nay, liền do vi sư tự mình ra tay, giúp ngươi đem cái này huyết sâm cùng thần chi sợi dễ cùng nhau luyện hóa, vì ngươi đúc lại đạo cơ. Linh phẩm luyện đan sư. Căn cứ nguyên chủ ký ức đến xem, luyện đan sư không phải chỉ có 1 đến 9 thành phẩm sao? Nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Chẳng lẽ sư phụ là giống những tiểu thuyết khác bên trong như thế, là theo thượng giới gặp nạn hoặc là hạ giới lịch luyện, lại hoặc là cái gì dược thánh tàn hồn? Chính mình tiên mệnh dược sư, trong truyền thuyết linh phẩm luyện đan sư, trợ giúp chính mình nghịch thiên cải mệnh. Sở Dương lại là một hồi đầu váng mắt hoa. Đầu này kim đại thối, so với mình trong tưởng tượng, còn lớn hơn tráng gấp 1 vạn lần. Đến tận đây, Sở Dương trong lòng cuối cùng một tia đề phòng cũng tan thành mây khói. Sư phụ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Đứng lên đi, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí. Lục Thanh Huyền nhàn nhạt phân phó. Là, sư phụ. Sở Dương theo lời đứng dậy, lập tức ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, tâm thần một mảnh không minh, đem tài sản của mình tính mệnh hoàn toàn nộp ra. Ngược lại cũng có thể mô phỏng trọng sinh, không cần lo lắng hoàn toàn thân tử đạo tiêu, càng là buông xuống tất cả cảnh giác. Lục Thanh Huyền thấy Sở Dương vào chỗ, tay vừa nhấc, vạn năm huyết tham cùng xích kim sợi dễ liền trôi nổi tại giữa không trung. Sau đó đối với hư không nhẹ nhàng bấm bê. Ông, màu trắng đen âm dương dị hỏa trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Không gian đều phát ra không ngừng vù vù âm thanh, dường như bị bóp méo thành một cái vô hình hỏa lò. Cái này, đây là cái gì thủ pháp? Sở Dương tâm thần kịch chấn. Lấy thiên địa làm lô, lấy âm dương là lửa. Thế này sao lại là tại luyện đan? Quả thực là tại đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đây chính là linh phẩm luyện đan sư kinh khủng sao? Một kim đỏ lên, hai loại cực hạn dược lực lẫn nhau quấn giao, cuối cùng hóa thành một giọt lớn trường trái nhãn, kim hồng nhị sắc không ngừng lưu chuyển linh dịch. Giọt này linh dịch xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc sinh cơ cùng long huyết bá đạo chi lực liền tràn ngập cả vùng không gian. Đi. Lục Thanh Huyền con ngón đúng ra. Giọt kia kim hồng sắc linh dịch liền trực tiếp không có vào Sở Dương mi tâm. Chương 53, Linh Nhi quán ngu, chỉ có thể đau lòng lao ra. Chương 53, Linh Nhi quán ngu, chỉ có thể đau lòng lao ra. Vâng. Kim hồng sắc linh dịch vừa mới nhập thể, Sở Dương liền cảm giác phảng phất có một tòa yên lặng ước vạn năm núi lửa tại mi tâm của hắn ầm vang dẫn nổ. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại bị một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng điên cuồng xé rách. A, dù là Sở Dương không sợ sinh tử, cũng không nhịn được bị đau hét thảm một tiếng. Đồng thời da của hắn từng khúc rạn nứt, chảy ra hỗn hợp có màu đỏ thấm tạp chất huyết châu, cả người dường như thành một cái sắp vỡ vụn huyết sắc đồ sứ. Đây quả thực là cực hình. Nhưng mà ngay tại Sở Dương cảm giác chính mình sắp bị cỗ lực lượng này no bạo trong nấy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng theo ngoại giới bao phủ mà đến. Lục Thanh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, một tay bắt sau, một cái tay khác đối với Sở Dương cách không lăng không ấn xuống. Mỗi một lần đầu ngón tay biến ảo, đều dẫn tới kia hắc bạch hỏa diễm tùy theo mà múa. Kia cấu nguyên bản muốn đem Sở Dương xé nát bá đạo long huyết chi lực, tại ngọn lửa này trải bớt hạ, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, cẩn thận tỉ mỉ rèn luyện Sở Dương kinh mạch cùng xương cốt. Mà vạn năm huyết tham bàng bạc sinh cơ, thì theo sát phía sau, chữa trị tổn hại nội thân, cũng đem nó đẩy hướng một cái cao độ toàn mới. Sở Dương cắn chặt hàm răng, mặc dù vẫn như cũ thống khổ, nhưng thần trí lại thanh minh rất nhiều. Thân thể của mình thật đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch tại bị mở rộng, xương cốt biến nóng ánh, máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng liên tục tăng lên. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một sợi dược lực bị hoàn mỹ dung nhập Sở Dương toàn thân sau, Lục Thanh Huyền chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Hô Sở Dương toàn thân mềm nhũn, từng ngụm thở hổn hển, mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng lại hưng phấn dị thường. Linh lực trong cơ thể vậy mà so trước đó hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Tu vi mặc dù vẫn như cũng là trúc cơ 8 tầng, nhưng căn cơ chi vững chắc, linh lực tinh thuần, đã là cách biệt một trời. Sở Dương giống nhau biết rõ, nếu không có Lục Thanh Huyền ra tay, chính mình chỉ sợ tại linh dịch nhập thể cái thứ nhất trong nháy mắt liền đã hóa thành một bãi thịt nát. Vị sư phụ này không chỉ có cho mình cơ duyên to lớn, càng là cứu mình một mạng. Sở Dương không kịp thanh lý trên người ô uế, xoay người liền quỳ mọp xuống đất, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất. Sư phụ tái tạo tri ân, đệ tử thịt nát xương tan, không thể báo đáp. Lên. Lục Thanh Huyền thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngươi đã nhập môn hạ của ta, những này chính là việc nằm trong phận sự. Sở Dương trong lòng càng thêm cảm động, cung kính đứng người lên, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đệ tử cả gan, xin hỏi sư phụ tông môn nơi nào? Đệ tử ngày sau cũng tốt tầm căn bất tổ. Lục Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, đứng chắc tay. Bản tọa, Thanh Sơn Tông lão tổ, Lục Thanh Huyền. Thanh Sơn Tông. Sở Dương thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu điên cuồng hiện lên nguyên chủ lưu lại ký ức. Ly Châu ngũ đại chính đạo tông môn một trong. Truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, trong môn cao thủ nhiều như mây, chính là Ly Châu cảnh nội vô số tu sĩ chèn phá đầu đều muốn bái nhập thánh địa. Sư phụ của mình lại là Thanh Sơn Tông lão tổ. Đệ tử tham kiến lão tổ. Sở Dương kích động đến lại muốn hạ bái. Đi, về sau gọi sư phụ liền có thể. Lục Thanh Huyền khoát tay áo, cắt ngang hắn động tác, ngươi đã đúc lại linh thể, nơi đây chuyện cũng nên về tông. Là, sư phụ. Sở Dương vội vàng đáp, lập tức lại có chút khó khăn, không biết chúng ta khi nào lên đường về tông. Lục Thanh Huyền nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Hiện tại, lời còn chưa dứt, hắn phất ống tay áo một cái. Sở Dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một hồi vặn vẹo mơ hồ, đầu chuyển tinh gì, càn khôn điên đảo, một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực bao trùm hắn. Khi hắn lần nữa khôi phục thị giác lúc, cả người đã đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt là liên miên bất tuyệt, trôi nổi tại vân hải phía trên tiên sơn quỳnh cát. Ngàn trượng trên vách đá, có ngân hà giống như thác nước rủ xuống, kích thích vạn trượng linh vụ. Tiên hạc thành đàn, tại mây mù lượn lờ sơn phong ở giữa ưu nhã phi múa, phát ra từng tiếng réo rắt vang. Sơn môn chỗ, một khối không biết từ loại nào linh ngọc điêu khắc thành bảng hiệu, thượng thư hai cái rồng bay phượng múa cổ phát chữ lớn, núi xanh. Nơi này chính là Thanh Sơn Tông. Nhưng mà, còn không đợi Sở Dương theo cái này trong rung động lấy lại tinh thần, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tựa như cùng họa trung tiên tử giống như xuất hiện ở phía trước. Bên trái nữ tử, thân mang một bộ thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, váy theo đỉnh núi gió nhẹ khẽ đung đưa, không nhiễm trần thế. Bên phải nữ tử, thì là một thân diễm lệ màu hừng đỏ sa mỏng váy dài, đưa nàng kia linh lung thích thú tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người phong cách khác lạ, một cái thanh lãnh như trăng, một cái yêu dã như lửa, lại đều đẹp đến nỗi người ngạt thở. Sở Dương chỉ nhìn một cái, liền trong lòng cuộn loạn, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền hô hấp đều thả nhẹ ba phần. Hắn không phải người ngu. Hai vị này tuyệt sắc nữ tử nhìn sư phụ ánh mắt, quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Sở hữu cái này đệ tử mới nhập môn, vẫn là làm cái không biết nói chuyện cọc gỗ tương đối an toàn. Lục Thanh Huyền mắt nhìn Sở Dương, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi xuống trước đi, sau đó sẽ có người dẫn ngươi quen thuộc trong tông hoàn cảnh, an bài chỗ ở." "Là, sư phụ." Sở Dương như được đại xá, cung kính thi lễ một cái, liền hướng phía bên trong sơn môn bay đi. Sở Ly cùng yêu Linh Nhi không cố kỵ nữa, một trái một phải, gần sát Lục Thanh Huyền. Lao ra hai tiếng kêu gọi, âm sắc hoàn toàn khác biệt, nhưng lại kỳ dị trùng điệp cùng một chỗ. Yêu Linh Nhi ấm áp thổ tức phất qua Lục Thanh Huyền bên hai, cả người giống không có xương cốt như thế chăm chú tựa sát Lục Thanh Huyền cánh tay. Mà đổi thành một bên Sở Ly giống nhau duỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng vòng lấy Lục Thanh Huyền cánh tay kia. Một đám lửa nóng, một sợi thanh lãnh, cứ như vậy đem Lục Thanh Huyền kẹp ở giữa. Lao ra ngài có thể tính trở về, Linh Nhi muốn nhớ ngươi tầm đều nhăn nát. Yêu Linh Nhi ngẩng tấm kia mỹ thái mọc lan tràn gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, dường như có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Miệng lưỡi chân chu, lao ra một đường mệt nhọc, cần chính là tính dưỡng, mà không phải một ít người ồn ào. Sở Ly đối chọi gay gắt nói. Yêu Linh Nhi ăn một chút cười một tiếng, thân thể dán càng chặt hơn chút, dùng kia nở nang đường con hướng Lục Thanh Huyền lộ ra được chính mình tiền vốn, ngoài miệng lại không tha người, tỉ tỉ lời nói này, không phải là lần trước được lao ra ban thưởng cựu mệnh miêu yêu hoàng huyết mạch, liền cảm giác có thể độc chiếm lao ra ân sủng. Ta thật là nghe nói, từ ngày đó ngươi ta ngẫu nhiên gặp, tỉ tỉ thật là bế quan một lúc lâu đâu, thế nào, có phải hay không tại trầm tư suy nghĩ, nên như thế nào cùng muội muội ta tranh thủ tình cảm nha? Từ lần trước hai người trong lúc vô tình gặp được, lẫn nhau đều từ đối phương trên thân người được kia cố quen thuộc Lục Thanh Huyền khí tức sau, một trận im ắng chiến tranh liền đã khai hỏa. Sở Ly đỏ bừng mặt, ta chỉ là dốc lòng tu luyện, để cầu có thể tốt hơn phụng dưỡng lao ra, không giống một ít người, cả ngày chỉ biết đem tâm tư tiêu vào chút bảng môn tà đạo bên trên. Bảng môn tà đạo. Yêu Linh Nhi bỗng nhiên ủy khuất nói, tỷ tỷ quả nhiên là tiên tử phong phạm, không giống ta ngốc như vậy, chỉ có thể đau lòng lao ra, chỉ muốn nhường lao ra có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức nàng sóng mắt nhất chuyển, bỗng nhiên biến thần thần bí bí, đối với Lục Thanh Huyền dịu dàng nói, lao ra, ngài nhìn, vì nên đón ngài trở về, ta lần này thật là phí hết lớn kình, đặc biệt theo vạn bảo các sai người theo Trung Châu cho ngài mang về một cái hy thế kỳ chân đâu. Lục Thanh Huyền đuôi lông mày trao lên, cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ, a, ra sao kỳ chân? Yêu Linh Nhi đắc ý lườm Sở Ly một cái, lập tức nàng lui về phía sau nửa bước, kéo ra một chút khoảng cách. Bảo bối này nha, đến mặc lên người, khả năng hiện ra nó chỗ tinh diệu. Chương 54, Hắc Bạch Song Thủ chương 54, Hắc Bạch Song Thủ lời còn chưa dứt, Yêu Linh Nhi kia thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm chính mình màu ửng đỏ sa mỏng váy dài mép váy. Động tác không vui, thậm chí mang theo một loại tận lực chậm chạp, tràn đầy nghi thức cảm giác. Váy bị chậm rãi bung lên, chỉ thấy kia khi xương tái tuyết trên da thịt, lại bị một tầng mỏng như cánh ve màu đen hàng dệt bao vây lấy. kia hàng dệt dính sát hợp lấy nàng chân mỗi một tấc đường cong, theo mắt cá chân một đường hướng lên kéo dài, cho đến biến mất tại váy dài chỗ càng sâu bóng ma bên trong. Màu đen chẳng những không có che lấp, ngược lại lấy một loại cực hạn so sánh, đem kia phần trắng nõn cùng mượt mà nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, mang theo một loại lực trùng kích cực mạnh mị hoặc. Chỉ đen. Lục Thanh Huyền ánh mắt hơi chậm lại, cái mũi hơi nóng, không nghĩ tới đi tới tu tiên thế giới, thế mà còn có cơ hội lãnh hội như thế phong quang. Lao ra, ngươi đừng chỉ nhìn nàng, Ly Nhi cũng có. Sở Ly có chút nghiêng người sang, trên gương mặt nhuộm hai xóa say lòng người đỏ hồng, ngọc thủ gió xét, giống nhau xốc lên chính mình kia thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài váy. Một vẻ hoàn toàn khác biệt sắc thái, ánh vào Lục Thanh Huyền tầm mắt. Nếu như nói yêu Linh Nhi hắc là đêm tối dụ hoặc, như vậy Sở Ly Bạch chính là dưới ánh trăng thanh khiết. Đồng dạng là mỏng như cánh ve hàng dệt, lại là thuần túy tới không nhiễm một tia tạp chất tuyết trắng. Nó bao vây lấy cặp kia dường như từ tốt nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành chân dài, da thịt trắng loáng tại màu trắng phụ trợ hạ, lại lộ ra một loại nhàn nhạt thanh quang. Kia phần thanh lãnh cùng thanh khiết, cùng như vậy thiếp thân trang phục kết hợp với nhau, kỳ trùng kích lực lại không thua kém một chút nào vừa rồi chỉ đen. Quả nhiên, thật không lừa ta cũng. Thơ trắng sức chiến đấu không kém chút nào chỉ đen. Hắc bạch song thủ, kia càng là vô cùng tốt. Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo đan điền bay thẳng đỉnh đầu, tiếp trước thân làm thâm niên người cũng sở thích, vốn cho rằng xuyên biệt tu tiên, đời này lại không duyên nhìn thấy quang cảnh như vậy, ai có thể nghĩ hôm nay có thể nhìn một lần cho thỏa, hơn nữa còn là hắc bạch song sắt cùng lên trận. Lục Thanh Huyền hít sâu một hơi, đè xuống mùi lâm áp. Tình cảnh này, há có thể tại sơn môn này trước chỉ hoãn. Lục Thanh Huyền tâm niệm vừa động, phất ống tay áo một cái, liền đem Sở Ly cùng yêu Linh Nhi hai người cuốn lên. Chờ hai nữ lấy lại tinh thần, người đã đưa thân vào chủ điện bên trong. Ầm ầm, cửa điện tự hành quan bế. Lục Thanh Huyền đại mã kim đao ngồi bảo tọa. Yêu Linh Nhi trước hết nhất kịp phản ứng, cười duyên một tiếng, dãy rủa như rắn nước vòng eo liền kéo đi lên, quen cửa quen mẹo ngồi lên Lục Thanh Huyền chân trái. Sở Ly làm sơ chần chờ, cuối cùng vẫn là bù không được trong lòng kia phần khát vọng, bước liên tục nhẹ nhàng, thuận theo ngồi tại hắn trên đùi phải. Một trái một phải, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Lục Thanh Huyền một vòng tay ở Yêu Linh Nhi eo thon chi, tay kia thì kéo qua Sở Ly bay, đem hai người càng chặt ôm vào trong lực. Tay lại rất không thành thật, theo các nàng dịu dàng phần lưng đường cong chậm rãi trượt xuống, cuối cùng tinh chuẩn dừng ở chỉ đen bên trên. Đầu ngón tay phất qua, một loại kỳ dị xúc cảm truyền đến. Chỉ đen xúc cảm tinh tế tỉ mỉ trượt thuận, mang theo một loại lạnh buốt cảm nhận, chỉ bụng ở phía trên nhẹ nhàng thổi qua, thậm chí có thể nghe được sàn sạt lay động, trên đó càng như hơn như không linh lực ba động. Mà tơ trắng thì càng thêm nhu hòa, giống như không có gì, chỉ còn lại một mảnh kinh người chân nhắn, phản phất là kiếp như dương chi bạch ngọc da thịt lại một lần nữa lên một tầng ánh trăng, chạm vào ôn nhuận, làm cho người yêu thích không buông tay. Lục Thanh Huyền trong lòng một mảnh lửa nóng, tay trái cảm thụ được đêm tối mị hoặc, tay phải thưởng thức dưới ánh trăng thanh khiết. Đời người đến tận đây, còn cầu mong gì? Đang lúc Lục Thanh Huyền đắm chìm trong đó, hưởng thụ lấy cái này đế vương giống như đãi ngộ lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chờ một chút, tu tiên giới, tại sao có thể có loại vật này? Lục Thanh Huyền vỗ về chơi đùa động tác đống dương dừng lại. Cái đồ chơi này công nghệ cùng thiết kế, hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới này nhận biết phạm chủ. Bất luận là dệt kỹ thuật vẫn là thẩm mỹ lý niệm, đều mang một cỗ nồng đậm hiện đại hương vị. Lục Thanh Huyền ánh mắt trong nháy mắt sắc bén mấy phần. Trùng hợp, Lục Thanh Huyền tuyệt không tin tưởng. Ánh mắt của hắn theo Sở Ly cặp kia bị thuần trắng bao khỏa trên chân ngọc rời, mở miệng hỏi, "Linh Nhi, vật này từ đâu mà đến?" Yêu Linh Nhi đang hưởng thụ lấy Lục Thanh Huyền vỗ về chơi đùa, bị bất thình lình hỏi một chút làm cho có chút choáng váng, nhưng vẫn là khéo léo trả lời, "Về lão gia, đây là Linh Nhi sai người theo Vạn Bảo Các mua được." "Vạn Bảo Các?" Lục Thanh Huyền đối với danh tự này có chút ấn tượng, là trải rộng toàn bộ đại lục siêu nhiên thương hội, bối cảnh thần bí, thực lực hùng hậu. "Ân a." Yêu Linh Nhi tranh công dường như ưỡn ngực, thân thể lại hướng Lục Thanh Huyền trong ngực cọ sát, hiến vật quý giống như nói rằng, "Nghe Vạn Bảo Các người nói, cái này gọi tất chân là bọn hắn thiếu chủ một lần tình cờ sáng tạo ra kiểu mới chân bảo. Một khi đẩy ra, liền vang dội toàn bộ Trung Châu, những cái kia thánh địa tiên tử, hoàng triều quý nữ đều nhanh đoạt điên rồi đâu." Nàng đáp ý liếc qua bên cạnh giữ im lặng Sở Ly, tiếp tục nói, "Hơn nữa nha, đây cũng không phải là bình thường quần áo. Linh Nhi này đôi màu đen, chính là hoàng giai cực phẩm linh khí, không chỉ có thể nhường chân hình càng đẹp mắt, còn bổ sung không tệ pháp trận phòng ngự, bình thường đao kiếm đều không đả thương được mảy may đâu." Nói, yêu Linh Nhi ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đẹp thủy ba doanh doanh, tràn đầy mong đợi nhìn qua Lục Thanh Huyền, "Lão gia, ngài là không phải rất ưa thích. Linh Nhi có thể đặc biệt chuẩn bị mấy đầu khác biệt kiểu dáng đây này, liền đợi đến cho ngài một kinh hỉ." "Vạn Bảo Các thiếu chủ, sáng tạo, vang dội Trung Châu, hoàng giai cực phẩm linh khí, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là một cái khác xuyên biệt người, hơn nữa rất có thể kim thủ chỉ vẫn là cùng mua bán có liên quan." Lục Thanh Huyền trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, khó trách sẽ có loại này vượt thời đại sản phẩm xuất hiện, hơn nữa gia hỏa này còn rất thông minh, không có trực tiếp xuất ra khác biệt thế giới lý giải đồ vật, mà là đem nó đóng gói thành linh khí, hoàn mỹ dung nhập thế giới này hệ thống, tạo nên chân hình, gia tăng lực phòng ngự. Cái này sản phẩm quản lý tư duy, quả thực dẫn trước thời đại này một vạn năm. Lục Thanh Huyền trong lòng cùng là nghĩ đến, nếu như có thể đem cái này Vạn Bảo Các thiếu chủ nắm giữ ở trong tay, hoặc là cùng hắn đạt thành chiều sâu hợp tác, chỗ tốt kia quả thực không thể đo lường. Vẹn vẹn là cái này tất chân, liền có thể để cho mình mở rộng tầm mắt, nếu để cho hắn nghiên cứu thêm một chút. Lục Thanh Huyền ánh mắt không tự chủ được rơi vào hai nữ trên chân, các nàng giờ phút này đều trần trụi chân ngọc, càng lộ vẻ linh lung đáng yêu. Một cái to gan ý nghĩ toát ra. Đã tất chân đều có, kia giày cao gót có phải hay không cũng có thể an bài bên trên. Lại cho giày phụ ma, làm nhanh nhẹn 10 tốc độ công kích 20 loại hình thuộc tính. T. Hình ảnh kia, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta huyết mạch phun trương. Chương 55, tội nhân Lục Thanh Huyền, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 55, tội nhân Lục Thanh Huyền, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh Sơn Tông bên trong, mây mù lở lở, tiên hạc hót vang. Bạch ngọc lát thành cầu thang uốn lượn mà lên, thẳng vào vân hải chỗ sâu, hai bên là xanh um tươi tốt linh thực dược viên, khắp nơi có thể thấy được đang tính toán hoặc diễn luyện kiếm quyết tông môn đệ tử, khí thế của tiên gia. Sở Dương đi theo Trần Khắc sau lưng, ánh mắt không chỗ ở đánh giá bốn phía. Sở Dương sư đệ, ngươi thật đúng là thiên đại phúc phận a. Trần Khắc cảm nhận được hắn câu nệ, nghiêng người sang, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nhiệt tình. Có thể bị lão tổ thu làm thân truyền, đây chính là chúng ta Thanh Sơn Tông nhiều ít đệ tử tha thiết ước mơ cơ duyên. Hắn vô vô Sở Dương bà bay, thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy sủng kính, chúng ta lão tổ, tại toàn bộ Ly Châu vậy cũng là nổi danh nhân đức chi chủ, che chở một phương sinh linh, tu vi thông thiên, tài đức vẹn toàn, nói là hoàn toàn xứng đáng chính đạo khôi thủ cũng không đủ. Chính đạo khôi thủ. Sở Dương nghe vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ. Sư phụ mặc dù cứu mình, nhưng phong cách hành sự dường như cùng nhân đức hai chữ có chút sai lệch. Nhất là chém giết kim đan lúc quả quyết văn lệ, đến nay vẫn nhường tâm hắn có sợ hãi. Sư phụ đến cùng là cái dạng gì người, có lẽ có thể theo lần này du lãm bên trong biết được. Hai người đang dọc theo đường núi tiến lên, đâm đầu đi tới mấy tên nội môn đệ tử, nhìn thấy Trần Khắc, vội vàng dừng bước lại, không mình hành lễ. Bái kiến Trần trưởng lão. Đại sư huynh tốt. Chúc mừng đại sư huynh thành tựu kim đan, vinh đăng trưởng lão chi vị. Một cái nhìn có chút cơ linh đệ tử, lại nói nhanh hơn, vội vàng đổi giọng, mang trên mặt mỉm cười. Trần Khắc bây giờ đã là kim đan chân nhân, tại trong tông môn địa vị nước lên thì thuyền lên, tự động tấn thăng làm ngoại môn trưởng lão. Hắn khoát tay áo, trên mặt cũng không có bao nhiêu tốt sắc, ngược lại trịnh trọng nói, đâu có đâu có, nếu không phải lao tổ chiếu cố, ta sớm đã là một bộ xác chết cháy, đâu còn có hôm nay. Đây hết thảy đều là lao tổ ban tặng. Kia mấy tên đệ tử nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Sở Dương trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Trần sư minh, chỉ giáo cho. Trần Khắc nhìn thoáng qua Sở Dương, thở dài, đem trước tại bí cảnh bên trong tao ngộ giản lược nói một lần. Lúc ấy ta bị kia thú hỏa đốt người, nửa người đều thành than cốc, thần trí không rõ, chỉ coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Khắc ngữ khí có chút nghĩ mà sợ, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng sục sôi, là lão tổ tự mình ra tay, lấy vô thượng dị hỏa chữa thương cho ta. Kia dị hỏa nhập thể, chẳng những không có mang đến thống khổ, ngược lại như xuân phong hóa vũ, khiến cho ta cây khô gặp mùa xuân, phá rồi lại lập, một lần hành động xông phá bối rối ta nhiều năm bình cảnh, kết thành kim đan. Hắn càng nói càng kích động, dường như lại về tới lúc ấy kia vinh đăng kim đan trong mấy mắt. Lão tổ nhân đức a. Bên cạnh một gã đệ tử nghe xong, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, chính mắt thấy Trần sư minh thảm trạng, đều coi là hết cách xoay chuyển. Không nghĩ tới lão tổ không chỉ có cứu được sư minh, còn đưa như thế một trận đại tạo hóa. Một người đệ tử khác cũng tiếp lời nói, đâu chỉ việc này. Các ngươi quên Huyền Thanh Thành là thế nào tới sao? Nếu như không phải lão tổ đề nghị, thấy Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài thường có yêu thú quá nhiều, càng có tà tu ngấp nghé, liền tại ngoài sơn môn dựng lên một tòa hùng thành. Bây giờ trong thành không chỉ có ta tông đệ tử gia quyến, càng có vô số phạm nhân cùng tán tu chịu che chở, lại không lo lắng tính mạng. Đúng đúng đúng. Còn có yêu hoàng truyền thừa sự tình. Ban đầu cái kia cơ linh đệ tử cấp lời nói, lão tổ lấy truyền thừa, cũng không độc chiếm. Thậm chí còn phân ra một thành truyền thừa giao cho tán tu. Cái loại này lòng dạ, cái loại này đại ái, thử hỏi thiên hạ người nào sánh bằng. Lão tổ đại ái. Ta Thanh Sơn Tông có thể có lão tổ, quả thật tam sinh hữu hạnh. Các đệ tử ngươi một lời ta một câu, nói lên Lục Thanh Huyền đủ loại sự tích, trên mặt đều hiện ra cuồng nhiệt quang. Sở Dương đứng ở một bên, hoàn toàn nghe choáng váng. Cái này, đây cũng không phải là nhân đức có thể hình dung. Đây quả thực là thánh nhân hành vi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Thanh Huyền chỉ là một cái sát phạt quả đoán cường giả, giờ phút này mới hiểu được, vị sư phụ này trong lòng lực lại tàng lấy rộng lớn như vậy thiên địa. Chính mình trước đó điểm này lòng tiểu nhân phỏng đoán, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt tách ra tất cả lo nghĩ. Có thể bái nhập dạng này một vị sư phụ môn hạ, sao mà may mắn quá thay. Sở Dương phun ra một hơi thật dài, một mực căng cứng thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Đối với Trần Khắc, cũng đối với đệ tử khác, chỉnh trọng chắp tay. Chư vị sư minh, sư đệ mới đến, ngày sau còn mời chiếu cố nhiều hơn. Trần Khắc gặp hắn thần thái biến hóa, cười ha ha, đang muốn nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời nổ tung. Toàn bộ Thanh Sơn Tông dãy núi cũng vì đó kịch liệt run lên, hộ sơn đại trận màn sáng trong nháy mắt sáng lên, vù vù không ngừng. Vô số linh điệu kinh bay, các đệ tử đứng không vững, ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người, bao quát Sở Dương cùng Trần Khắc ở bên trong, tất cả đều hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy kia vân hải phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Tội nhân Lục Thanh Huyền, đi ra nhận lấy cái chết. Kia một tiếng gầm thét như cựu tiên thần lôi quần quần mà xuống, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, vẹn vẹn thanh âm, liền để trong núi đệ tử miệng mũi chảy máu, tâm thần muốn nước. Sở Dương càng là đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp vào đầu chụp xuống. Dường như sâu kiến ngưỡng vọng thương lòng, liền ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Cố khí tức này, lại so sư phụ còn kinh khủng hơn. Ngay tại Thanh Sơn Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, bị cỗ uy áp này chấn nhiếp khó mà động đậy lúc, một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại sơn môn trên không, đưa lưng về phía chúng sinh, một mình đối mặt kia không gian thật lớn khe hở. Lục Thanh Huyền tay áo tại cương phong bên trong có chút phất động. Giấu đầu lộ đuôi, sao không hiện thân gặp mặt? Hừ, Hư lạnh một tiếng tự trong cái khe truyền ra, lập tức một thân ảnh chậm rãi bước ra. Kia là một cái thân mặc cổ phác áo bào xám, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ lão giả, toàn thân khí tức bành ra. Đại thừa kỳ. Làm cố khí tức này không giữ lại chút nào triển lộ ra lúc, Thanh Sơn Tông bên trong tất cả tu sĩ đều hãi nhiên biến sắc. Trung Châu, Tử Vận Liễu gia, Liễu Sơn Hà. Tội nhân Lục Thanh Huyền, ngươi đổ ta Liễu gia mấy người, có biết tội. Lời vừa nói ra, phía dưới đệ tử một mảnh xôn xao. Lão tổ giết Trung Châu Liễu gia người. Theo bọn hắn biết, lão tổ tuyệt không phải người loại này. Nhưng mà, đối mặt cái loại này tồn tại chất vấn, Lục Thanh Huyền lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi giết chết con ta Lục Vân thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Cái gì? Trần Khắc chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên là đối phương ra tay trước, miệng lưỡi bén nhọn. Liêu Sơn Hà thanh âm lạnh xuống, nhân quả như thế nào, lão phu không có hứng thú. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau ngươi tông môn cũng đem biến thành cho bụi. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, trong chốc lát, phong vân biến sắc, trên trời cao ngưng tụ lại một cái từ vô tận linh khí rót thành che trời cự thủ, vân tay có thể thấy rõ ràng, tựa như thiên thần chi trưởng, chậm rãi hướng về toàn bộ Thanh Sơn Tông đè xuống. Ngay tận thế tới, ngay tại tất cả mọi người coi là hai kiếp khó thoát thời điểm, Liêu Sơn Hà trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, lão phu có đức yêu sinh, các ngươi đệ tử như hiện tại rời khỏi Thanh Sơn Tông, cùng Lục Thanh Huyền phân rõ giới hạn, có thể sống. Lời nói này không thể nghi ngờ là tại Chu Tâm. Hắn muốn không chỉ có là Lục Thanh Huyền mệnh, càng là muốn để hắn chúng bạn xa lánh, chết tại vô tận khuất nhục cùng trong tuyệt vọng. Một máy mắt trong núi tĩnh mịch. Chương 56, đại thừa 3 tầng còn tập kích bất ngờ. Không nói võ đức. Chương 56, đại thừa 3 tầng còn tập kích bất ngờ. Không nói võ đức. Các đệ tử đều cảm nhận được cái kia cự trưởng mang tới bóng ma tử vong, hai cô run run, mồ hôi đầm đìa. Lui, vẫn là không lùi. Đây là một cái vô cùng tàn khốc lựa chọn. Một bên là sinh, một bên là chết. Sở Dương Tâm cũng nâng lên cổ họng, nhìn xem chung quanh những cái kia sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy đồng môn, trong lòng một mảnh phức tạp. Đúng lúc này, một thanh âm run rẩy, lại kiên định lạ thường mà vang lên. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Mở miệng chính là trước đó cái kia nhìn có chút cơ linh đệ tử. Hắn mặt đỏ lên, chỉ vào trên bầu trời Liêu Sơn Hà chửi ầm lên, chúng ta lão tổ nhân đức cái thế, che chở một phương, Huyền Thanh Thành mấy chục vạn sinh linh đều chịu ân huệ. Liên ngươi cái này lão bang tử, miệng đầy nhân nghĩa lão đức, vừa đến đã muốn diệt ta cả nhà, còn tốt sinh trí đức. Ta nhổ vào. Một tiếng này chửi rủa, giống như là một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên các đệ tử trong lòng cuồng nhiệt cùng huyết tính. Đối, lão tổ không có khả năng vô cớ giết người, nhất định là các ngươi liếu ra ủy thế hiếp người, gieo gió gặt bão, muốn cho chúng ta phản bội lão tổ. Nam mơ, chúng ta sinh là Thanh Sơn Tông người, chết là Thanh Sơn Tông quỷ. Chính là, lão tổ cứu ta tính mệnh, ban thưởng ta tạo hóa, cái loại này ân tình, há lại tham sống sợ chết có thể hồi báo. Lão thất phu, muốn giết cứ giết, bất ở chỗ này yêu nôn hoặc chúng. Thế cùng lão tổ cùng tồn vong, thế cùng Thanh Sơn Tông cùng tồn vong. Mới đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ hò hét, qua trong giây lát liền rót thành vàng tận mây xanh gầm thét. Trần Khắc càng là trực tiếp rút ra trường kiếm, kiếm chỉ thương cùng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Bọn hắn sợ muốn chết, thân thể run giống run rẩy, nhưng không ai lui lại. Kia từng trương trên gương mặt trẻ trung, viết đầy bị buộc tới tuyệt cảnh điên cuồng cùng. Trung thành. Lần này, đến Tiên Liễu Sơn Hà Trường Kinh. Hắn sống vài bận năm, gặp quá nhiều tông môn hủy diệt, gặp quá nhiều sư đồ bất hòa, đồng môn tương tàn xấu xí tiết mục. Hắn muốn cho là mình một câu, liền có thể nhường cái này nhỏ nhỏ Thanh Sơn Tông sụp đổ, nhường Lục Thanh Huyền cảm thụ cô gia quả nhân nhục nhã. Có thể hắn nhìn thấy cái gì? Một đám tối cao bất quá kim đan kỳ sâu kiến, dám chỉ vào hắn một cái đại thừa tu sĩ cái mũi mắng. Bọn hắn không sợ chết sao? Sở Dương cũng hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn bên người những cái kia rõ ràng, dường như tùy thời chuẩn bị chịu chết các sư minh, giống nhau vạn phần chấn kinh. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đây chính là đại thừa lão tổ a. Thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn thần hồn câu diệt tồn tại. Nhưng bọn hắn lại dám đối. Đồng thời, Sở Dương lần nữa hiếu kỳ nhìn lên bầu trời Lục Thanh Huyền, có thể khiến cho toàn bộ tông môn vì đó điên cuồng, vì đó tuấn đạo. Sư phụ đến tuột cùng là như thế nào một cái tồn tại a? Liêu Sơn Hà túi đầu quan sát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành lạnh nhạt lạnh lùng. Ha ha, cũng là không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu nhi còn rất được lòng người. Cũng được, đã bảy kiến cỏ này vội vã vì ngươi cho cùng, lão phu liền thành toàn bọn hắn. Hôm nay Thanh Sơn Tông trên dưới, chó gà không tha. Tiếng nói rơi, cái kia treo ở trên trời cao linh khí cự thủ lần nữa quang mang đại thịnh, khí tức hủy diệt như lũ quét giống như chút xuống, ép tới cả tòa núi xanh lão đảo muốn ngã, hộ sơn đại trận phát ra rên rỉ. Phía dưới các đệ tử lại lần nữa bị bóng ma tử vong bao phủ. Nhưng mà, ngay tại cái này tai họa ngập đầu giáng lâm trước một khắc, Lục Thanh Huyền lại lạnh nhạt nói rằng: "Bất quá là nho nhỏ đại thừa một tầng, liền dám ở ta Thanh Sơn Tông ngông cuồng như thế." Lời vừa nói ra, giữa thiên địa dường như yên tĩnh một cái chớp mắt. Chuẩn bị khẳng khái chịu chết các đệ tử ngây ngẩn cả người. Ngay cả Sở Dương cũng mờ mịt ngẩng đầu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Lão tổ, đang nói cái gì? Đây chính là đại thừa kỳ, tu tiên giới tồn tại trong truyền thuyết." Tới trong miệng hắn, lại thành nho nhỏ đại thừa một tầng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Liêu Sơn Hà hoang đường cùng thiếu. Ha 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 ha. Tốt, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Lão phu tung hoành Trung Châu vạn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Tiếng cười im bặt mà dừng, Liêu Sơn Hà khuôn mặt dữ tợn. Lão phu hiện tại liền để ngươi xem một chút, trong miệng ngươi cái này nho nhỏ đại thừa một tầng là như thế nào đưa ngươi cùng ngươi cái này thành sơn tông ép thành cho bụi. Liêu Sơn Hà không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Trên trời cao che trời cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ngang nhiên đè xuống. Không gian từng khúc băng liệt, pháp tắc đều tại gào thét. Thanh Sơn Tông các đệ tử nhắm mắt lại, rất nhiều người vô ý thức cầm bên người đồng môn tay, trên mặt không có sợ hãi, chỉ còn lại thản nhiên. Trần Khắc nắm chặt trường kiếm, ngẩng đầu đứng thẳng, chuẩn bị tại tông môn hủy diệt một khắc cuối cùng, cũng muốn hướng phía bầu trời vung ra chính mình đời này mạnh nhất một kiếm. Đúng lúc này, Lục Thanh Huyền thản nhiên nói: "Ảnh, ra tay đi." Liêu Sơn Hà động tác trì trệ, tính tình cẩn thận nhường hắn thần niệm cấp tốc trong nháy mắt đảo qua phương viên và dặm, lại không có vật gì. "Không có cái gì." Liêu Sơn Hà trầm trọng nói. "Ảnh? Cái gì ảnh? Sắp chết đến nơi, còn tại cố lộng miền hư. Chết cho ta." Liêu Sơn Hà quát chói tai một tiếng, đã không còn mảy may lo nghĩ. Một đạo mơ hồ không rõ cái bóng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Liêu Sơn Hà sau lưng, dường như hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó. Không có chút nào năng lượng ba động, không có nửa điểm sát khí tiết lộ. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia phải một tay cứ như vậy xuyên thấu Liêu Sơn Hà hộ thể cương khí, xuyên thấu hắn bền bỉ vô cùng đại thừa nhục thân, theo hậu tâm của hắn, sâu xuyên tới trước ngực. Liêu Sơn Hà trên mặt uy nghiêm hoàn toàn ngưng kết. Trên bầu trời, cái kia sắp đập xuống che trời cự thủ bắt đầu phi tốc tán loạn. Thanh Sơn Tông các đệ tử ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy vị kia không ai bị nổi, xem chúng sinh làm kiến hôi đại thừa lão tổ, giống như một chuỗi bị xuyên lên thì khô, dừng tại giữa không trung bên trong. Mà trước ngực của hắn, dò ra một cái tay kia bên trên còn cầm một quả còn tại thẳng thắn nhảy lên, quanh quẩn lấy bảng bạc sinh mệnh tinh khí kim sắt trái tim. Người Liễu Sơn Hà khó khăn cúi đầu xuống, nhìn xem viên kia thuộc về mình trái tim, trong mắt tràn đầy cực hạn mê mang cùng hoang đường. Hắn cảm giác không thấy đau đớn. Đại thừa tu sĩ sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh, coi như bị xuyên thủng trái tim, cũng xa không đến chết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình sinh cơ ngay tại theo trái tim kia ly thể mà điên cuồng trôi qua. Cái bóng đem trái tim kia cầm tới Liêu Sơn Hà trước mắt, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Phanh! Kim sắc trái tim bị một chút bóp nát, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tiêu tán trên không trung. Liêu Sơn Hà đột nhiên phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cục thấy rõ sau lưng đạo thân ảnh kia hình dáng. Kia là một cái thân mặc áo đen, khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối, nhìn không rõ ràng người. Nhưng theo người kia trên thân cảm nhận được khí tức, lại làm cho Liêu Sơn Hà còn sót lại thần hồn đều tại run rẩy. Viễn siêu hắn cái này đại thừa một tầng, đại thừa ba tầng, không, thậm chí khả năng cao hơn. Một cái khủng bố như thế tồn tại, từ đầu tới đuôi, hắn lại không có chút nào phát giác. Đại thừa ba tầng, ngươi thế mà làm tập kích bất ngờ không? Giảng, võ, đức lời còn chưa dứt, ảnh lãnh đạm duỗi ra một cái tay khác, đối với Liêu Sơn Hà mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, Liêu Sơn Hà thân thể run lên, ánh mắt hoàn toàn đã mất đi hào quang. Một đạo hư ảo nguyên thần tiểu nhân thét chói tai vang lên theo hắn đỉnh đầu bên trong thoát ra, mong muốn bỏ chạy, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt giam cầm, sau đó như khói xanh, hoàn toàn chôn bụi. Đại thừa lao tổ, Liêu Sơn Hà, thần hồn câu diệt.